Chương 55, bắt đầu hành đẩy, kỳ tứ tượng năng lực đặc thù. Chương 55, bắt đầu hành đẩy, kỳ tứ tượng năng lực đặc thù đối phó, đến thu hoạch thời điểm. Kỳ tứ tượng vùi tay, hắn trực tiếp quét sạch chiến trường. Hắn giống như cái thổ phỉ một dạng, những nơi đi qua mảnh giáp không để lại. Nơi đây toàn bộ hết gì đó, đều rơi vào đến hắn trong chữ vật không gian. Đi thôi, này manh đã biết khu vực, không có vật gì tốt, tiếp tục đi tới. Lâm Viên mang theo An Tam Tư, kỳ tứ tượng cùng Tô Thất Nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Đi tới, Tô Thất Nguyệt phát hiện, nàng bản đồ trong tay, căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Tô Thất Nguyệt cảm giác, nàng chính là cung cấp một cái bảo tàng địa điểm. Sau đó, chuyện còn lại, toàn bộ giao cho Huyền Nguyệt Võ Quán tứ sư Minh Kỳ tứ tượng xử lý là được. Loại này đạt được bảo tàng phương thức, cũng quá dễ dàng đi. Xa nhớ ngày đó, bọn hắn nghĩ muốn thăm dò này mảnh bảo tàng chi địa thời điểm, không biết bỏ ra bao nhiêu sinh mệnh. Kết quả, Tô Thất Nguyệt lần này, lại có thể như thế nhẹ nhõm liền đã lấy được đại lượng bảo vật. Nàng cảm giác chính mình giống như sống đang ở trong mộng một dạng. Cái này là thông thiên đại thực lực sao? Mặc kệ bảo tàng chi địa có nguy hiểm gì, bọn hắn đều có thể trực tiếp hành đẩy qua đi. Xôn xao. Sau một khắc, Lâm Viên một đoàn người bị một đạo vô cùng cường đại cấm chế khống trụ. Chỉ thấy Lâm Viên ngón tay nhẹ nhàng huy động, bành, nguyên bản vô cùng cường đại cấm chế cứ như vậy triệt để nghiền nát. Cái này là thánh phẩm trận pháp sư thực lực. Lâm Viên vừa ra tay, đã biết có hay không. Đại sư Minh tại trận pháp phương diện tạo nghệ cũng quá khoa trương đi. Tô Thất Nguyệt đến bây giờ đều thấy không rõ lắm đại sư Minh Lâm Viên cực hạn ở nơi nào. Đại sư Minh Lâm Viên chỉ hơi ra tay, có thể bài trừ mà ngay cả võ đạo hoàng giả đều không thể bài trừ cấm chế. Đại sư Minh quả thực chính là yêu quái cấp bậc tồn tại. Dạng này yêu quái cấp bậc tồn tại, thế mà cùng bọn họ cùng nhau tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu, điều này làm cho Tô Thất Nguyệt cảm giác được có chút vô lực. Nếu như Tô Thất Nguyệt đối thủ là đại sư Minh nói, nàng không có một tia phần thắng. Đồng dạng, nếu như Tô Thất Nguyệt đối thủ là tứ sư Minh Kỳ tứ tượng nói, nàng cũng không có bất kỳ phần thắng. Huyền Nguyệt võ quán những quái vật này, cả đám đều yêu nghiệt vô cùng. Nàng Tô Thất Nguyệt chỉ là mới vừa cất bước mà thôi, làm sao có thể cùng những này uy tín lâu năm quái vật so sánh. Nàng cùng Huyền Nguyệt võ quán đệ tử khác thực lực, trên lệch thật sự là quá lớn. Tiểu sư muội a, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ cần đuổi theo người, chỉ có Thạch Tiểu Lục. Thạch Tiểu Lục đã lấy được Đại Càn Đế quốc toàn bộ tài nguyên, thực lực của hắn nhất định sẽ đạt được to lớn tăng lên. Chờ ngươi đã lấy được nơi đây bảo tàng về sau, ngươi có cơ hội vượt qua Thạch Tiểu Lục tiến độ. Đến mức Huyền Nguyệt võ quán những người khác, ngươi muốn đuổi theo, có một chút khó khăn. Lâm Viên giống như nhìn rõ ràng Tô Thất Nguyệt tâm tư. Tô Thất Nguyệt chính là một cái tranh cường hào thắng tính cách, nàng không cho phép chính mình rớt lại phía sau. Nàng nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua đi. Thế nhưng là, Huyền Nguyệt võ quán bảy quái vật này, không người nào là nghịch thiên như thế tồn tại. Tại Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong, cũng chỉ có ngũ sư đệ Mục Vũ Nôn có thể đuổi theo nhị sư đệ Viên Nhị Long tiến độ. Trừ lần đó ra, những người khác căn bản là vượt xa không được so với bọn hắn sớm nhập môn sư Minh sư tỷ. Vừa nghĩ tới Mục Vũ Nôn, Lâm Viên cũng cảm giác được đau đầu. Cái này tiên sát vô tình, thật sự là liền là quái vật một dạng tồn tại. Coi như là lại để cho Lâm Viên cùng Mục Vũ Nôn cùng một chỗ vào phó bản, Lâm Viên cũng có chút bận tâm à. Thiên sát vô tình năng lực quá khó giải. Hống hống hống. Lúc này, lại có thực lực cường đại yêu thú xuất hiện. Đây là võ đạo vương giả cấp yêu thú khác. Một đám yêu thú tới đây, đem Lâm Viên một đoàn người đoàn đoàn bao vây. Bọn này yêu thú muốn triệt để tiêu diệt, tiến vào bảo tàng chi địa người xâm nhập. Vành, Kỳ tứ tượng lần nữa ra tay, hắn một kiếm, liền quét ngang bọn này yêu thú. Một kiếm, lại là một kiếm, tứ sư Minh thế mà một kiếm chém giết mấy trăm chỉ võ đạo vương giả cảnh giới yêu thú. Tứ sư Minh thực lực, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào a? Tô Thất Nguyệt mọi người đã tê dần. Dạng này quái vật, thật là nàng có thể đuổi theo tổn có ở đây không? Kỳ tứ tượng vừa ra tay, chính là quét ngang cùng nháy mắt giết. Đối với Kỳ tứ tượng mà nói, võ đạo vương giả cảnh giới yêu thú, mặc kệ đến bao nhiêu, đều không có tác dụng. Cái này là thiếu niên đại đế lực lượng cùng thực lực. Lâm Viên một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Ầm ầm. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy một cổ kinh thiên động địa thanh âm. Võ đạo hoàng giả, có võ đạo hoàng giả phụ xuống. Là võ đạo hoàng giả cấp yêu thú khác. Không biết đại sư Minh có thể hay không ra tay. Tô Thất Nguyệt thấy như vậy một màn, nàng có chút bận tâm. Võ đạo hoàng giả đã là đại càn đế quốc người mạnh nhất, đại sư Minh tại trận pháp phương diện tạo nghệ quả thật vô cùng cao. Nhưng là, đại sư Minh bản thân không nhất định có thực lực ngăn trở võ đạo hoàng giả cấp yêu thú khác. Bọn hắn lần này hành động, gặp phiền toái. Tô Thất Nguyệt ở một bên đề nghị, đại sư Minh, nếu như sự tình không đúng, chúng ta có thể sớm rút khỏi đi. Nơi đây mức độ nguy hiểm đã xa xa vượt ra khỏi Tô Thất Nguyệt tưởng tượng. Tô Thất Nguyệt hiện tại chỉ có thể đi theo đại sư Minh Lâm Viên đám người, ở phía sau nhặt bảo vật. Nơi đây căn bản cũng không có Tô Thất Nguyệt tham dự phần. Yên tâm, một chút như vậy khó khăn, còn không làm khó được chúng ta. Lão tử à, trên người của ngươi đặc thù lực lượng, cũng đừng che giấu đi, một chút như vậy thực lực, có cái gì tốt giấu. Động thủ đi. Lâm Viên nói, như là cởi bỏ kỳ tứ tượng trên người phong ấn một dạng. Ôi, nếu như đại sư Minh để cho ta độc thủ, vậy như ngươi mong muốn. Kỳ tứ tượng trên người đột nhiên bộc phát ra bốn đạo quỷ dị lực lượng. Sau một khắc, kỳ tứ tượng trên người liền xuất hiện bốn cái khuôn mặt. Bành bành bành. Cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng nguyên tố lực lượng từ nơi này bốn cái khuôn mặt bên trong bày ra. Này bốn loại nguyên tố, theo thứ tự là địa thủy hỏa phong. Đây là trong truyền thuyết cấu tạo thành thế giới bốn loại nguyên tố. Không nghĩ tới, kỳ tứ tượng trên người che giấu lực lượng lại là này bốn loại lực lượng. Nhiều năm như vậy, ta còn cho tới bây giờ đều không có chân chính bày ra qua chính mình thực lực. Nếu như đại sư Minh muốn nhìn, vậy hãy để cho đại sư Minh thật tốt bình luận giá một phen. địa, nước, hỏa, gió, tứ cực hóa tứ tượng, hợp. Kỳ tứ tượng trên người bốn loại nguyên tố lực lượng, dung hợp thành một cổ đáng sợ tạo hóa lực lượng. Bành. Sau một khắc, kỳ tứ tượng thực lực liền tăng lên một mảng lớn. Một đạo võ đạo hoàng giả cấp bậc khí tức từ trên thân kỳ tứ tượng bày ra. Cái này là kỳ tứ tượng trên người đặc thù lực lượng tác dụng. Những người khác đặc thù lực lượng cầm giữ không có cùng hiệu quả. Trái lại kỳ tứ tượng trên người đặc thù lực lượng chỉ có một tác dụng, cái kia chính là tăng lên hắn bản thân một cái đại cảnh giới thực lực. Từ loại nào trên trình độ mà nói, loại này năng lực đặc thù, hậu kỳ tiềm lực xa xa mạnh hơn kia năng lực đặc thù của hắn. Bởi vì đây chính là tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực a. Đợi đến kỳ tứ tượng có được võ thánh cảnh giới trụ cột thực lực về sau, hắn vận dụng này đạo năng lực đặc thù cũng có thể tăng lên tới võ đế cảnh giới. Đại đế vừa ra, ai dám tranh phong? Kỳ tứ tượng tiềm lực tại Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong đều là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Loại này năng lực đặc thù có chút khó giải. Huyền Nguyệt võ quán quả nhiên là cả nhà yêu nghiệt. Chương 56, bị mang bay Tô Thất Nguyệt, kỳ tứ tượng biến thân. Chương 56, bị mang bay Tô Thất Nguyệt, kỳ tứ tượng biến thân. Kỳ tứ tượng vừa ra tay, đã biết có hay không. Trên người hắn bốn tượng lực lượng, đem thực lực của hắn trực tiếp tăng lên tới hoàng giả thập giai trình độ. Đối phó cùng cảnh giới yêu thú, kỳ tứ tượng lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm. Xoát. Kỳ tứ tượng trên người kiếm khí, tại hoàng giả thập giai cảnh giới thêm vào, trở nên đặc biệt khủng bố. Kỳ tứ tượng bèn bèn chỉ hơi hơi thể hiện ra trên người hắn đạo kiếm khí kia. Bành bành bành. Ngay tại Lâm Viên đám người trước mặt những kia võ đạo hoàng giả cảnh giới yêu thú, liền bị kỳ tứ tượng một người quét ngang không còn. Loại lực lượng này, quả thực quét ngang võ đạo hoàng giả cảnh giới vô địch. Kỳ tứ tượng có được thiếu niên đại đế căn cơ, có được có thể tăng lên bản thân thực lực một cái đại cảnh giới bốn tượng lực lượng. Tại ngang nhau cấp độ cảnh giới ở bên trong, hắn kỳ tứ tượng chính là nhất vô địch tồn tại. Đáng tiếc, như vậy vô địch kỳ tứ tượng, tại cùng cảnh giới bên trong, còn là đánh không lại Huyền Nguyệt võ quán bên trong mấy vị kia. Huyền Nguyệt võ quán bên trong quái vật rất nhiều. Bèn bèn chẳng qua là dùng cảnh giới để phán đoán thực lực của bọn hắn, có chút phán đoán không cho phép. Đại sư Minh, không biết trên người ta loại lực lượng này như thế nào đây? Lâm Viên gật đầu, hậu kỳ còn có thể, giai đoạn trước không được. Lâm Viên vô cùng rõ ràng, Huyền Nguyệt võ quán những quái vật kia đám bọn họ có dạng gì lực lượng. Coi như là chân chính đạt tới tu luyện hậu kỳ, kỳ tứ tượng trên người bốn tượng lực lượng cũng không nhất định có thể chấn áp Huyền Nguyệt võ quán mấy vị kia. Tỷ như vừa mới nhập môn tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt, trên người nàng đặc thù lực lượng cũng vô cùng không tầm thường. Tô Thất Nguyệt trên người tâm tình lực lượng, chỉ cần khai phát đến cực hạn, nhất định có thể bộc phát ra làm cho người ta khó có thể tưởng tượng uy lực. Đến lúc đó, Tô Thất Nguyệt cũng là quái vật cấp bậc tồn tại. Xoát xoát xoát. Có Lâm Viên khích lệ, kỳ tứ tượng nhiệt tình mười phần. Kỳ tứ tượng tiếp tục thanh lý toàn trường. Hắn lại tới đây, chính là vì làm việc khổ cực. Này manh không biết khu vực, tại kỳ tứ tượng cái này siêu cấp tay chân quét ngang phía dưới, quả thực không có hợp lại được nhân. Không thể không nói, Tô Thất Nguyệt lần này mời người, quả nhiên là mời đúng rồi người. Nếu là Tô Thất Nguyệt chính mình một người đi vào cái chỗ này, nàng tuyệt đối đạt được không được nhiều như vậy bảo vật. Tô Thất Nguyệt lần thứ nhất tự nghiệm thấy đến bị người mang bay cảm giác. Toàn bộ đại càn đế quốc bên trong người mạnh nhất bất quá là võ đạo hoàng giả cảnh giới. Kết quả, nàng tứ sư minh kỳ tứ tượng thì có quét ngang võ đạo hoàng giả cảnh giới thực lực. Cổ lực lượng này có chút kinh người, tại đại càn đế quốc cái chỗ này, kỳ tứ tượng cũng có thể xông pha. Rất mạnh, mạnh phi thường. Không nghĩ tới, chúng ta Huyền Nguyệt võ quán sức chiến đấu lại có thể như thế đáng sợ. Sư phụ Huyền Nguyệt Hồ chẳng qua là võ đạo vương giả cảnh giới, kết quả tứ sư minh kỳ tứ tượng có thể bộc phát ra hoàng giả vô địch giai đoạn sức chiến đấu. Từ tứ sư minh bắt đầu, các vị sư minh cùng các sư tỷ sức chiến đấu chỉ sợ đều vượt qua sư phụ Huyền Nguyệt Hồ. Không biết tam sư tỷ cùng đại sư minh thực lực đến cùng như thế nào. Được chứng kiến kỳ tứ tượng thực lực về sau, Tô Thất Nguyệt đối với Huyền Nguyệt võ quán những người khác tràn đầy chờ mong. Đúng vậy a, kỳ tứ tượng đều cường đại như thế, như vậy có thể làm cho kỳ tứ tượng túi đầu tam sư tỷ cùng đại sư minh lại nên có kinh khủng bực nào a. Cái này Huyền Nguyệt võ quán bên trong che giấu bí mật thật sự là quá nhiều. Ngoại trừ sư phụ Huyền Nguyệt Hồ rất dễ dàng làm cho người ta xem thấu bên ngoài, kia hắn các sư minh sư tỷ, Tô Thất Nguyệt làm một chút cũng nhìn không thấu. Những này các sư minh sư tỷ giống như là ở tại trong sương mù một dạng, Tô Thất Nguyệt căn bản là không cách nào chân chính nhìn rõ ràng bọn hắn. Tô Thất Nguyệt chờ mong mà nhìn Lâm Viên cùng An Tam Tư. Bất quá, chỗ này bảo tàng đẳng cấp cũng không có cao như vậy. Đến bây giờ, đều không có đáng giá Lâm Viên cùng An Tam Tư xuất thủ đối thủ. Đi thôi, bảo tàng bên ngoài bảo vật chúng ta thu hoạch được không sai biệt lắm, lần này tiến về trước bảo tàng hoạch tâm nhìn một chút tình huống. Lâm Viên ánh mắt nhìn hướng phương xa, bảo tàng chi địa bên ngoài những bảo vật này, Lâm Viên là một chút cũng chướng mắt. Lâm Viên chân chính mục tiêu là bảo tàng hoạch tâm chi địa. Chỗ đó có lại để cho Lâm Viên cảm thấy hứng thú đồ vật. Tô Thất Nguyệt ở một bên nhỏ giọng nói, đại sư minh, kỳ thật, lần này thu hoạch của chúng ta vô cùng không tệ, bằng không, chúng ta cứ như vậy rút lui như thế nào? Theo ta được biết, chỗ này bảo tàng hoạch tâm khu vực, cầm giữ sẽ vượt qua võ đạo hoàng giả cấp độ yêu thú, chúng ta hiện giai đoạn căn bản là không cách nào đối phó dạng này yêu thú. Tô Thất Nguyệt đối với chỗ này bảo tàng chi địa có chút lớn gây nên hiểu rõ. Nàng biết bảo tàng hoạch tâm chi địa đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, chỉ sợ coi như là đại sư minh cùng tam sư tỷ cũng không nhất định có thể chân chính nắm bắt chỗ này bảo tàng. Tô Thất Nguyệt cũng là muốn chuyển biến tốt liền thu. Sợ cái gì? Chỗ này bảo tàng chi địa, nếu như chúng ta Huyền Nguyệt võ quán người đến, như vậy nơi này chính là chúng ta. Ta mới chẳng muốn lại đi một chuyến. Yên tâm, nơi này có đại sư minh cùng tam sư tỷ, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Chút bất chi bất giác, kỳ tứ tượng trên người xuất hiện đặc thù biến hóa. Khi kỳ tứ tượng trên người đặc thù lực lượng sử dụng hoàn tất sau, kỳ tứ tượng biến thành một gã hiểu điệu nữ tử. Đúng vậy, kỳ tứ tượng biến thành một nữ nhân. Tô Thất Nguyệt vừa mới bắt đầu không có nhìn kỹ. Thứ sư minh, ngươi này là? Khi Tô Thất Nguyệt nhìn rõ ràng kỳ tứ tượng trên người biến hóa lúc, nàng cảm giác da đầu run lên. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có một loại lực lượng lại để cho một người nam nhân lập tức biến thành nữ nhân a? Thứ sư minh trên người cổ lực lượng này cũng quá tà môn đi. Ai là của ngươi tứ sư minh? Thử, mời gọi nhân gia tiểu điểm điểm, ta là người đáng yêu nhất tứ sư tỷ. Kỳ tứ tượng vẻ mặt thẹn thùng mà nhìn về phía Tô Thất Nguyệt. Bộ dáng kia thật là ta thấy yêu tiếp. Bành bành bành. Không biết vì cái gì, Tô Thất Nguyệt lại có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Trước kia, đều là Tô Thất Nguyệt tản mát ra thật lớn mị lực, khiến người khác tại mị lực của nàng xuống, triệt để rơi vào tay giặc. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã bất đồng. Tứ sư minh biến thành nữ nhân về sau, mị lực của nàng giá trị trực tiếp kéo căng. Mà ngay cả Tô Thất Nguyệt dạng này am hiểu sử dụng mị lực hấp dẫn người, đều so ra kém tứ sư minh kỳ tứ tượng, đây cũng quá kỳ quái đi. Có một chút Tô Thất Nguyệt vô cùng vững tin, bây giờ tứ sư minh kỳ tứ tượng không phải giả dạng làm nữ nhân bộ dáng. Bây giờ tứ sư minh kỳ tứ tượng, hắn chính là một cái nữ nhân. Loại biến hóa này cũng quá tà môn đi. Cái này Huyền Nguyệt Võ Quán đến cùng là địa phương nào a, như thế nào quái vật nhiều như vậy a? Nguyên bản Tô Thất Nguyệt lấy vì cái này tứ sư minh kỳ tứ tượng vô cùng bình thường. Cái kia mạnh mẽ vô địch lực bộc phát, quả thực chính là thiếu niên đại đế điển hình. Kết quả tứ sư minh đột nhiên cho nàng đến như vậy vừa chết ra, kỳ tứ tượng đột nhiên biến thân, đem Tô Thất Nguyệt cho cả đã trầm mặc. Bọn hắn còn có thể hay không thật tốt chơi đùa a? Hiện tại cũng bắt đầu như vậy cứ vậy mà làm đúng không? Nàng Tô Thất Nguyệt cũng không phải một người bình thường, trên người nàng cũng có đặc thù lực lượng. Tứ sư tỷ Tô Thất Nguyệt trên người mị hoặc lực lượng hoàn toàn bộc phát. Cái này tứ sư tỷ muốn cùng nàng mị lực, quả nhiên là quá coi thường nàng. Mị hoặc lực lượng mới là Tô Thất Nguyệt trên người nhất lực lượng cường đại. Tô Thất Nguyệt trên người mị hoặc lực lượng trực tiếp kéo căng, tứ sư tỷ, ngươi cảm thấy ta xem được không? Xấu. Quá xấu bất quá, ai bảo ngươi là ta sư muội đâu này? Ta không chê ngươi. Ào ào xôn xao. Sau một khắc, kỳ tứ tượng thể hiện ra chân chính dung nhan, cái kia phó hình dạng, quả nhiên là giật nảy mình. Kỳ tứ tượng biến hóa, cũng quá tà môn đi. Trận này mỹ mạo thi đấu, Tô Thất Nguyệt bại hoàn toàn. Chương 57, bốn loại hình thái kỳ tứ tượng, trong phong ấn bóng người chương 57, bốn loại hình thái kỳ tứ tượng, trong phong ấn bóng người Tô Thất Nguyệt tâm tính đều muốn sụp đổ. Trên người nàng mị hoặc lực lượng, có thể mê hoặc muôn dân trăm họ, kết quả, nàng tại nữ nhân mị lực phương diện này, thế mà đã thua bởi tứ sư tỷ kỳ tứ tượng, điều này cũng quá khoa trương đi. Phải biết rằng, không lâu, tứ sư tỷ kỳ tứ tượng còn là tứ sư minh a. Tô Thất Nguyệt vốn tưởng rằng, nàng mị hoặc lực lượng đã vô địch. Kết quả, tại kỳ tứ tượng trước mặt, nàng mị hoặc lực lượng thật sự chưa đủ nhìn. Tứ sư muội dung nhan, hồn nhiên tiên thành, đây là tự nhiên dung nhan tuyệt thế. Tứ sư muội dung nhan thanh tân thoát tục, giống như hoa sen mới nở một dạng. Trái lại thất sư muội trên người mị lực lượng đã có thể quá xinh đẹp đối lập thoáng một phát, thất sư muội quả thực chính là bại hoàn toàn. Hai người không có gì có thể so sánh tính. Lâm Viên cùng An Tam Tư ở một bên thảo luận một phen. Tô Thất Nguyệt trên người mị hoặc lực lượng, quả thật có thể làm cho nàng có được huynh quốc huynh thành mị lực. Nhưng là, Tô Thất Nguyệt căn bản cũng không sẽ dùng loại lực lượng này, nếu như loại này mị hoặc lực lượng phóng trên người kỳ tứ tượng. Lâm Viên dám khẳng định, toàn bộ thế giới đều vì kỳ tứ tượng điên cuồng. Kỳ tứ tượng nhan giá trị phối hợp Tô Thất Nguyệt trên người mị hoặc lực lượng, quả thực chính là vô địch tổ hợp. Lâm Viên biết, kỳ tứ tượng kỳ thật có bốn loại không đồng dạng như vậy hình thái. Loại thứ nhất hình thái chính là thông thường hình thái, lúc này thời điểm kỳ tứ tượng là nam nhân. Loại thứ hai hình thái chính là chỗ này loại có được huynh thế dung nhan nữ người hình thái. Loại thứ ba hình thái, loại lượng tính hình thái, cái này hình thái ở dưới kỳ tứ tượng mới thật sự là tà môn. Loại thứ tư hình thái, không phải nam không phải nữ, cái này hình thái Huyền Nguyệt Võ Quán những người khác đều chưa từng gặp qua, chỉ có Lâm Viên đã từng gặp một lần. Đó là chân chính thiên nhân hóa sinh hình thái. Kỳ tứ tượng trên người che giấu bí mật tuyệt đối không đơn giản, biến thành nữ nhân kỳ tứ tượng liền là nữ nhân chân chính, điểm này hoàn toàn không cần hoài nghi. Huyền Nguyệt Võ Quán một cái tứ đệ tử kỳ tứ tượng đều có được như thế tà môn biến hóa. Những kia so với kỳ tứ tượng còn muốn nghịch tiên đệ tử, chẳng phải là càng thêm yêu nghiệt. Đại sư minh, cái này mới sư muội, còn là thật thú vị, để cho ta dạy nàng vài ngày. Khi Tô Thất Nguyệt thể hiện ra mị hoặc lực lượng thời điểm, kỳ tứ tượng đối với Tô Thất Nguyệt đến một tia hào hứng. Đúng vậy a, luận mị lực, ai có thể so với qua được kỳ tứ tượng a? Kỳ tứ tượng đúng là dạy bảo Tô Thất Nguyệt người chọn lựa thích hợp nhất. Thứ sư muội, ngươi vui vẻ là được rồi. Lúc này, Tô Thất Nguyệt quăng đến ánh mắt cầu cứu, "Lại sư minh, cứu ta." Tô Thất Nguyệt không muốn cùng kỳ tứ tượng học tập mị lực sử dụng phương thức a. Nàng thật sự không muốn học. Tại kỳ tứ tượng trước mặt, nàng quả thực chính là một cái giống như phế vật. Luận thực lực, Tô Thất Nguyệt hoàn toàn không sánh bằng kỳ tứ tượng, luận mị lực, nàng Tô Thất Nguyệt càng là bại hoàn toàn. Có thể nói, Tô Thất Nguyệt tại kỳ tứ tượng trước mặt đã bị đả kích được thương tích đời mình. Biến thành tứ sư tỷ kỳ tứ tượng, quả thực chính là một cái quái vật. Tô Thất Nguyệt cũng không muốn cùng dạng này một cái quái vật học tập mị lực phương pháp sử dụng. Thất sư mọi người muốn trở nên mạnh mẽ sao? Nếu như ngươi nghĩ nói, như vậy, đi theo tứ sư mọi học tập mị lực sử dụng phương thức, đối với ngươi mà nói cũng không có gì chỗ xấu. Ta biết lòng tự tin của ngươi đã bị triệt để đánh nát, nhưng là trên người của ngươi mị hoặc lực lượng lại không có triệt để biến mất. Bản thân ngươi cũng không có chết, chẳng qua là một lần thất bại mà thôi, để cho ngươi triệt để đánh mất tín tưởng, để cho ngươi chỉ trệ không tiến. Trong lòng tự hỏi, ngươi thật sự nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Lâm Viên nói, lại để cho Tô Thất Nguyệt triệt để trầm mặc. Đúng vậy à, kỳ tứ tượng mang đến đả kích thật sự là quá lớn, lại để cho Tô Thất Nguyệt lâu như vậy tích lũy tự tin, toàn bộ biến mất. Nhưng là, nàng Tô Thất Nguyệt cứ như vậy nhận thua sao?
Không,
nàng Tô Thất Nguyệt tuyệt không nhận thua. Nàng còn muốn báo thủ, nàng còn muốn đi đến đỉnh phòng, nàng làm sao có thể ở cái địa phương này ngã xuống?
Đại sư Minh, ta nguyện ý đi theo tứ sư tỷ tu luyện.
Tô Thất Nguyệt thần sắc trở nên kiên nghị vô cùng.
Đúng vậy a, nàng Tô Thất Nguyệt chẳng qua là đã thất bại mà thôi, cũng không phải chết rồi.
Dung mạo ở giữa quyết đấu còn chưa kết thúc. Tô Thất Nguyệt trên người có được mị hoặc lực lượng, một ngày nào đó, nàng sẽ mượn nhờ mị hoặc lực lượng vượt qua tứ sư tỷ kỳ tứ tượng. Cái này là Tô Thất Nguyệt tự tin.
Rất tốt, loại tâm tính này tiếp tục giữ vững. Kế tiếp, chúng ta đi nhìn một chút bảo tàng chi địa hạch tâm cơ mật.
Lâm Viên mang theo An Tam Tư, kỳ tứ tượng cùng Tô Thất Nguyệt một đường đi về phía trước.
Bành!
Không bao lâu, bọn hắn liền gặp một tòa vô cùng cường đại trận pháp. Đây là võ đạo tôn giả cấp bậc trận pháp. Chỗ này bảo tàng chi địa, thật đúng là không đơn giản a. Hạch tâm mà đổ vật bên trong, cũng tuyệt đối không tầm thường. Đây là vượt qua cả võ đạo hoàng giả trận pháp lực lượng, không biết lần này đại sư Minh có thể hay không bài trừ này tòa trận pháp.
Tô Thất Nguyệt như trước không rõ ràng lắm Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử này thực lực.
Nàng có chút chờ mong đại sư Minh Lâm Viên có thể phá trừ nơi đây trận pháp, nàng muốn biết bảo tàng chi địa hạch tâm cơ mật rốt cuộc là cái gì.
Phá!
Lâm Viên một cái ý niệm trong đầu tầm đó, một đạo huyền diệu trận pháp hào quang liền đã rơi vào trên trận pháp.
Bành!
Sau một khắc, chỗ này vô cùng cường đại trận pháp, giống như cùng bọn biển mở dạng, bị Lâm Viên trực tiếp bài trừ.
Lâm Viên cái kia bộ dáng thoải mái, đem một bên Tô Thất Nguyệt đều xem lên người.
Đại sư Minh tại trận pháp phương diện tạo nghệ, cũng thật là đáng sợ đi.
Cấp bậc này trận pháp, thế mà có thể phất tay bài trừ.
Huyền Nguyệt võ quán bên trong những đệ tử này, mỗi một cái đều là quái vật a.
Tô Thất Nguyệt đột nhiên cảm thấy, nàng là một người bình thường.
Tại bên ngoài, Tô Thất Nguyệt dạng này trên người có được mị hoặc lực lượng người, chính là một cái dị loại. Thế nhưng là tiến vào đến Huyền Nguyệt võ quán về sau, Tô Thất Nguyệt mới biết được, so với nàng những kia sư minh sư thị, nàng mới là bình thường nhất chính là cái kia.
Huyền Nguyệt võ quán quả nhiên là cả nhà đều yêu nghiệt.
Chỉ có nàng Tô Thất Nguyệt bình thường nhất.
Trên thực tế, Huyền Nguyệt võ quán mỗi người đều cảm thấy bọn họ là bình thường nhất chính là cái người kia.
Đều cảm thấy Huyền Nguyệt võ quán những người khác, ngoại trừ sư phụ Huyền Nguyệt Hồ cái kia phế vật bên ngoài, những người khác đều là yêu nghiệt.
Lúc này, Huyền Nguyệt Hồ có bị mạo phạm đến.
Nàng Huyền Nguyệt Hồ làm sao lại đã thành phế vật đâu?
Nàng rõ ràng cơ trí được một nhóm.
Ba và năm, ta ở chỗ này phủ đầy bụi ba thời gian và năm.
Ha 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 ha, ha 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 ha, hôm nay ta cuối cùng có thể là lấy lại thấy ánh mặt trời.
Trấn Thiên Hầu đối với ta làm hết thảy, ta nhất định phải làm cho hắn tự mình nhấm nháp một phen.
Vành bành bành,
vành bành bành,
vành bành bành.
Từng đạo vô cùng cường đại nguyên lực chấn động xuất hiện ở bảo tàng chi địa. Trung quanh tất cả nguyên lực hướng phía bảo tàng chi địa hạch tâm khu vực hội tụ mà đi.
Chính giữa một bóng người chậm rãi xuất hiện.
Thực lực của người này đang tại không ngừng tăng lên.
Thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh,
thực lực của người này thế mà đã tăng lên tới võ đạo hoàng giả cấp 10 cảnh giới.
Hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên.
Ta Thiên, chúng ta đến cùng thích phóng xảy ra điều gì tốt quái vật ta?
Đại sư Minh bọn hắn vì cái gì còn không ra tay?
Tô Thất Nguyệt giờ phút này có chút hoảng hốt.
Tại nàng trong nhận thức biết, võ đạo hoàng giả đã là đại càn đế quốc cực hạn.
Không nghĩ tới, nơi đây thế mà xuất hiện vượt qua cả võ đạo hoàng giả đại năng cường giả.
Cái này bảo tàng chi địa cũng quá không tầm thường đi.
Chương 58, Đại Càn Tiên Sư, An Tam Tư mang đến rung động. Chương 58, Đại Càn Tiên Sư, An Tam Tư mang đến rung động. Thất sư muội, an tâm một chút chớ vội, yên tâm, một cái võ đạo tôn giả, đối với đại sư Minh cùng tam sư tỷ mà nói, rất dễ dàng giải quyết.
Liên đệ cho chúng ta nhìn xem, hắn có thể tăng lên tới cảnh giới gì.
Kỳ tứ tượng ở một bên trấn an Tô Thất Nguyệt.
Bảo tàng chi địa phong ấn bóng người, vẫn còn tăng thực lực lên.
Lâm Viên cùng An Tam Tư cũng không có ngăn cản người này, trái lại, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút ba vạn năm trước phong ấn người, đến cùng có được thực lực như thế nào.
Chủ yếu là, An Tam Tư muốn xem một xem thực lực của đối phương.
An Tam Tư đã tăng lên tới tôn giả thập giai cảnh giới, nàng cần ngưng tụ ra đệ ngũ đạo đế ấn, mới có thể có được chân chính đại đế căn cơ.
Nàng cần muốn tìm người chiến đấu, cần nhìn một cái không đồng dạng như vậy phong cảnh.
Hy vọng, ba vạn năm trước người này, có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ.
An Tam Tư ngưng thần mà đối đãi, nàng biết, đây là thuộc về của nàng chiến đấu.
Bên khác, chạy ra phong ấn người này, chứng kiến Lâm Viên đám người cũng không có gì nguy hiểm hành động.
Hán Phi thường hài lòng mà gật đầu.
Tiểu bối, các ngươi thả ta đi ra, ta có thể tha các ngươi một mạng.
Nhớ kỹ, ta là cổ thiên sư, đại càn đế quốc khai quốc sau đời thứ nhất thiên sư.
Lúc trước nếu là không có ta, đại càn đế quốc làm sao có thể đánh xuống lớn như thế địa bàn.
Thế nhưng là Trấn Thiên Hầu thế mà tại thời điểm mấu chốt nhất, âm chúng ta một thanh.
Hắn lợi dụng phân thân của hắn, đem chúng ta lừa gạt vào đến một cái chết trong cục, lại để cho đại càn đế quốc rất nhiều cường giả đều vẫn lạc ở chỗ đó.
Trấn Thiên Hầu mới là cái kia âm độc nhất chính là cái người kia.
Hắn là đại càn đế quốc phản đồ, thế nhưng là hắn một mực đem chính mình ngụy trang thành chung với đại càn đế quốc người.
Mà ngay cả đại càn đế quốc khai quốc hoàng đế Càn Nguyên đế quân cũng bị Trấn Thiên Hầu ngụy trang lừa gạt rồi.
Không nên tin Trấn Thiên Hầu, hắn vẫn giấu kín trong bóng đêm, hắn nghĩ muốn đánh cắp đại càn đế quốc lực lượng, lại để cho từ đã trở thành này mảnh lãnh thổ quốc gia chúa tể.
Cổ thiên sư nói rất nhiều.
Theo sau hắn tự thuật, Lâm Viên đám người cũng đại khái hiểu được cổ thiên sư thân phận.
Tại đại càn đế quốc trong lịch sử, cổ thiên sư là phá hư đại càn đế quốc tội nhân.
Cổ thiên sư giết chết đại càn đế quốc rất nhiều khai quốc danh tướng, lại để cho Càn Nguyên đế quân không thể không ra tay giết chết cổ thiên sư.
khi đó cổ thiên sư rơi vào đến một chỗ hiểm địa, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ ra, 3 vạn năm trước cổ thiên sư thế mà còn chưa chết vong, hắn một mực bị phong ấn đến hiện ở thời đại này. Cái chỗ này, quả nhiên là không đơn giản a. Ai có thể nghĩ đến, 3 vạn năm trước đại càn đế quốc đệ nhất tội nhân, cứ như vậy sống sờ sờ chạm tại trước mặt bọn họ. Cổ thiên sư, sự tích của ngươi chúng ta nghe đã từng nói qua. 3 vạn năm trước, chính là ngươi giết chết đại càn đế quốc rất nhiều khai quốc danh tướng, dẫn đến đại càn đế quốc không cách nào hoàn thành cuối cùng đột xác. Chính là ngươi ngăn trở đại càn đế quốc khí vận thành thần kế hoạch, ngươi là đại càn đế quốc lớn nhất phản đồ. An Tam Tư thẳng thắn nói ra nàng nghe được sự tích. 3 vạn năm trước sự tình, thật sự là quá xa xưa. Đã lâu đến bây giờ đã không có ai biết 3 vạn năm trước trận tướng. Nói bậy, các ngươi đây là tại nói bậy. Cổ thiên sư biểu lộ có chút dữ tợn. Bành bành bành. Cổ thiên sư khí tức trên thân, thẳng tắp tăng gọn. Thực lực của hắn, tăng lên tới tôn giả bát giai cảnh giới. Các ngươi đây là tại muốn chết. Cổ thiên sư vẻ mặt hung tướng mà nhìn về phía Lâm Viên đám người. Hắn thể, hắn nhất định phải triệt để tiêu diệt trước mắt đám người kia. Ai, tôn giả bát giai sao? An Tam Tư ở một bên có chút thở dài, nàng còn tưởng rằng 3 vạn năm trước cổ thiên sư cầm giữ có thực lực rất mạnh đâu này. Kết quả, cổ thiên sư chỉ có tôn giả bát giai thực lực. Cổ thiên sư thực lực cũng quá yếu đi. Đồng dạng là tôn giả cảnh giới, tôn giả bát giai cùng tôn giả thập giai ở giữa chênh lệch là to lớn. Chết. Cổ thiên sư chủ động ra tay, trên người hắn bộc phát ra tôn giả cấp bậc kiếm khí. Hắn muốn bằng mượn trong tay này đạo kiếm khí, chém giết trước mặt đám người kia. Như hắn cao ngạo như vậy người, làm sao có thể dễ dàng tha thứ những người khác nói không phải là hắn đâu này. Hắn muốn giết sạch tất cả vu oan hắn người. Băng. Khi kiếm khí đi vào Lâm Viên đám người trước mặt lúc, An Tam Tư ra tay. Bành! An Tam Tư trên người thực lực triệt để bày ra. Chẳng qua là khi nhìn rõ ràng An Tam Tư trên người thực lực thời điểm, Cổ Thiên Sư triệt để bối rối. Tôn giả thập giai, lại là tôn giả thập giai. Không, 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 điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi rõ ràng còn trẻ như vậy, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tăng lên tới tôn giả thập giai cảnh giới? Yêu nghiệt, ngươi thật sự là yêu nghiệt một dạng nhân vật. Chỉ có thiếu niên đại đế cấp bậc nhân vật mới có thể tại như thế lúc còn trẻ, có được cao như thế cảnh giới. Tôn giả thập giai là thiếu niên đại đế dành riêng cảnh giới, không nghĩ tới, ngươi lại là trong truyền thuyết thiếu niên đại đế. Cổ thiên sư có chút ngộng. Là hắn ngủ say 3 vạn năm thời gian, cho nên ngoại giới hết thể cũng thay đổi sao? An Tam Tư thực lực đến cùng là tình huống như thế nào a? Một cái tôn giả thập giai thiếu niên đại đế, cứ như vậy sống sờ sờ chạm ở trước mặt của hắn. Đây quả thật là rất nghiêm túc sao? Cổ thiên sư có chút ngộng. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Viên đám người cởi bỏ cổ thiên sư phong ấn, chỉ sợ cổ thiên sư sẽ ở trong phong ấn, triệt để ngủ say xuống dưới. Và thời gian 3 năm lại để cho cổ thiên sư đại não có chút không tốt dùng. Thế nhưng là, dù vậy, thiếu niên đại đế mang đến rung động cũng thật sự là quá cường đại. Hắn cổ thiên sư trước kia coi như là kiến thức rộng rãi người, thế nhưng là, hắn chưa từng gặp qua như An Tam Tư còn trẻ như vậy thiếu niên đại đế. An Tam Tư có thể trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành tôn giả thập giai thiếu niên đại đế. Nàng thậm chí có cơ hội trùng kích chân chính đại đế vị. An Tam Tư mang đến rung động, không chỉ có lại để cho cổ thiên sư bối rối, nàng cũng làm cho Tô Thất Nguyệt triệt để bối rối. Tô Thất Nguyệt vốn tưởng rằng tứ sư minh kỳ tứ tượng đã đầy đủ đáng sợ. Kết quả, hiện tại nói cho nàng biết, Tam sư tỷ An Tam Tư đã là tôn giả thập giai thiếu niên đại đế. Tam sư tỷ An Tam Tư cảnh giới vừa xa tứ sư minh kỳ tứ tượng. Đây cũng quá không hợp thói thường đi. Tam sư tỷ chỉ cần đột phá đến võ thánh cảnh giới, nàng liền không còn là thiếu niên đại đế, mà là chân chính có cơ hội chứng đạo đại đế khủng bố tồn tại. Tam sư tỷ An Tam Tư sớm cũng không phải là cùng bọn họ cùng thời đại nhân vật. Thật sự rất khó tưởng tượng, một cái nho nhỏ Huyền Nguyệt võ quán, thế mà sẽ xuất hiện đáng sợ như thế quái vật. Cái này Huyền Nguyệt võ quán cũng thật là đáng sợ đi. Tô Thất Nguyệt nhớ rõ, Tam sư tỷ An Tam Tư giống như một mực nghe lệnh bởi đại sư Minh Lâm Nguyên. Trong lúc đó, Tô Thất Nguyệt có một cái đáng sợ suy đoán, nàng chính là cái kia đại sư Minh không phải là trong truyền thuyết võ thánh cường giả đi. Ta thiên, coi như là 3 vạn năm trước đại càn đế quốc, cũng không có mấy vị võ thánh cường giả. Kết quả, hiện tại nói cho Tô Thất Nguyệt, nàng đại sư Minh Lâm Nguyên là võ thánh cường giả. Điều này làm cho nàng làm sao có thể tin tưởng? Cái này Huyền Nguyệt võ quán rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Như thế nào nhiều như vậy vượt qua Tô Thất Nguyệt nhận thức bái vật cường giả a? Tô Thất Nguyệt dùng sức nuốt xuống thoáng một phát, quái vật, quả nhiên là quái vật, Huyền Nguyệt võ quán cả nhà đều là quái vật, chỉ có ta là nhất phế vật chính là cái kia. Tô Thất Nguyệt tâm triệt để trầm tĩnh xuống dưới. Ở bên ngoài nàng Tô Thất Nguyệt là thiếu niên đại đế, cùng cảnh giới vô địch. Thế nhưng là tại Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong, tôn giả thập giai tam sư tỷ, vương giả thập giai tứ sư minh, còn có thực lực không biết đại sư minh, mới thật sự là quái vật. Tô Thất Nguyệt không dám cùng những quái vật này tương đối, nàng sợ tâm tình của nàng tan vỡ. Trên thực tế, Tô Thất Nguyệt tâm tính đã sớm sụp đổ. Tại Huyền Nguyệt võ quán quái vật trong đống, nàng tâm tính không sụp đổ mới là lạ. Bầy quái vật này có một cái chân chính người lãnh đạo, cái này người lãnh đạo không là sư phụ của bọn hắn Huyền Nguyệt Hồ, mà là đại sư Minh Lâm Nguyên. Đại sư Minh Lâm Nguyên mới thật sự là quái vật chi vương. Bầy quái vật này đã vô cùng đáng sợ. Kết quả, hiện tại xuất hiện một cái có thể trấn áp những quái vật này người. Người này đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên a? Tô Thất Nguyệt quả thực không cách nào tưởng tượng chuyện này, đại sư Minh thực lực đến cỡ nào nghịch thiên a, thế mà trấn áp bầy quái vật này. Chương 59, tính toán Lâm Nguyên. An Tam Tư nổ lên chương 59, tính toán Lâm Nguyên. An Tam Tư nổ lên, An Tam Tư vừa ra tay, đã biết có hay không. 3 vạn năm trước quốc sư Cổ Thiên Sư, tại An Tam Tư trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thật có lỗi, vừa rồi ngươi nói quá lớn tiếng, ta không nghe rõ ràng, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói là ngươi muốn giết chúng ta sao? An Tam Tư trên người sát ý đã giấu không lấn át được. Cảm giác được này mạnh mẽ vô địch sát ý, Cổ Thiên Sư triệt để sợ rồi. 3 vạn năm trước, tung hành đại càn đế quốc Cổ Thiên Sư, tại An Tam Tư trước mặt, triệt để thỏa hiệp. Ta lời mới vừa nói quá lớn tiếng, ta kỳ thật không phải muốn giết các ngươi, ta là muốn giết những kia yêu thú. Nơi đây yêu thú quá ổn, không thể để cho bọn hắn quấy rầy chư vị hào hứng, ta đây liền đi giết sạch bọn hắn. Cổ Thiên Sư chứng kiến tình hình không đúng, tại chỗ liền muốn chuẩn đi. Chẳng qua là, An Tam Tư làm sao có thể lại để cho Cổ Thiên Sư cứ như vậy chạy trốn? 3 vạn năm trước sự tình, bọn hắn còn không có biết rõ ràng đâu này. Còn có chỗ này bảo tàng chi địa, bọn hắn cũng cần thật tốt giải thoáng một phát mới được. Nói một chút đi, 3 vạn năm trước sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, Chấn Thiên Hầu có phân thân sự tình, tường tế thuyết minh thoáng một phát. An Tam Tư đã hỏi tới trọng điểm. Bọn hắn tại viễn cổ bí cảnh bên trong đã từng gặp Chấn Thiên Hầu mộ địa, bọn hắn cho rằng Chấn Thiên Hầu thật sự đã chết. Ai có thể nghĩ đến, Chấn Thiên Hầu còn có phân thân? Nếu như Cổ Thiên Sư nói lời, thật sự, như vậy, cái này Chấn Thiên Hầu tuyệt đối không đơn giản. An Tam Tư có chút bận tâm sư phụ Huyền Nguyệt Hồ tình huống. Sư phụ Huyền Nguyệt Hồ cái kia phế bật, không hảo hảo dừng lại ở Huyền Nguyệt võ quán bên trong dưỡng lao, hết lần này tới lần khác muốn chạy ra đi gây sự tình. An Tam Tư thật sự lo lắng sư phụ Huyền Nguyệt Hồ bị người đánh chết. Lần này, Huyền Nguyệt Hồ tiến về trước địa phương, chính là Chấn Yêu Sư tổng bộ Chấn Yêu Tháp. Nếu là Chấn Thiên Hầu thật sự không chết, như vậy, Huyền Nguyệt Hồ tiến về trước Chấn Yêu Tháp, chẳng phải là có đi không về? An Tam Tư suy nghĩ tầm đó, Cổ Thiên Sư mở miệng. Chấn Thiên Hầu quả thật cầm giữ có phân thân, hắn bản thân không giống như là nhân tộc tu sĩ, hắn vô cùng có khả năng là yêu tộc thành viên. Chấn Thiên Hầu phân thân cùng bản thể giống nhau, cho nên ngoại nhân căn bản là không cách nào phân biệt Chấn Thiên Hầu bản thể cùng phân thân. Chấn Thiên Hầu mượn nhờ phân thân, gài bẫy rất nhiều đại càn đế quốc khai quốc danh tướng. Đại càn đế quốc thập đại chiến thần một trong thần võ hầu, cùng với thần võ quân, chính là bị Chấn Thiên Hầu vung hô đến viễn cổ bí cảnh bên trong. Thần võ hầu cùng thần võ quân có đi không về, chắc hẳn bọn hắn lành ít dữ nhiều. Chuyện như vậy, Chấn Thiên Hầu đã làm rất nhiều, chẳng qua là hắn đem hắn làm một chuyện, toàn bộ đẩy lên trên đầu của ta, để cho ta cho hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chấn Thiên Hầu quả nhiên là không nói võ đức. Nói đến đây, Cổ Thiên Sư có chút tức giận. Đúng vậy à, hắn Cổ Thiên Sư mặc dù ưa thích chơi độc cùng sâu độc, nhưng là hắn tuyệt đối không có làm ra qua sát hại đại càn đế quốc khai quốc danh tướng sự tình. Kết quả, khi hắn bế quan sau khi kết thúc, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Chấn Thiên Hầu đem tất cả oan ức đều đẩy lên trên người hắn, lại để cho Cổ Thiên Sư chỉ có thể bị ép thoát đi đến cái chỗ này. Cổ Thiên Sư bởi vậy bị phong ấn trọn vẹn 3 thời gian và 5. 3 vạn năm a, trọn vẹn 3 vạn năm a. Có trời mới biết Cổ Thiên Sư là thế nào chịu đựng được. Cái chỗ này tối tăm không mặt trời, nếu không phải Cổ Thiên Sư trong lòng cầm giữ có vô tận tức giận, chỉ sợ Cổ Thiên Sư ý thức đã sớm tại 3 thời gian vạn năm bên trong triệt để ngủ say xuống dưới. Cổ Thiên Sư một lòng nghĩ muốn báo thù, hắn đem Chấn Thiên Hầu tình huống kỹ càng giới thiệu một chút. Nghe đến đó, An Tam Tư biểu lộ có chút biến hóa. Cổ Thiên Sư trong miệng Chấn Thiên Hầu tuyệt đối không phải bình thường người. Chấn Thiên Hầu có thể gài bẫy nhiều như vậy khai quốc danh tướng, hắn bản thân phản mà trở thành đại càn đế quốc tôn quý nhất đời thứ nhất Chấn Yêu Sư. Chấn Thiên Hầu thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Bây giờ nói tình huống nơi này, Cổ Thiên Sư, ngươi ở cái địa phương này chờ đợi 3 vạn năm thời gian, ngươi đối với nơi này hẳn là hiểu rõ vô cùng. Chỗ này bảo tàng chi địa, chúng ta muốn. Cổ Thiên Sư nghe đến đó hai mắt tỏa sáng. Là, ta đây liền mang chư vị đi bảo. Kỳ thật, chỗ này bảo tàng chi địa, ta cũng không biết là tình huống như thế nào, ta chỉ biết là nơi này có một chỗ phi thường cường đại viễn cổ cấm chế. Đây là đến từ chính viễn cổ thời kỳ cấm chế lực lượng, bên trong hẳn là có được khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Chẳng qua là nghĩ muốn mở ra này đạo cấm chế, vô cùng khó khăn, trên cái thế giới này căn bản cũng không có người hiểu được viễn cổ cấm chế. Ta ở chỗ này nghiên cứu 3 vạn năm thời gian, cũng không có nghiên cứu rõ ràng. Cổ Thiên Sư một bên giới thiệu tình huống nơi này, một bên mang theo Lâm Viên một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy được chân chính viễn cổ cấm chế. Lúc này, mà ngay cả luôn luôn bỏ qua cấm chế trận pháp Lâm Viên, cũng không khỏi ngừng lại. Chỗ này viễn cổ cấm chế, tuyệt đối không tầm thường. Đi tới, Cổ Thiên Sư đột nhiên đi tới một cái chỗ đặc thù. Hắn theo như kế tiếp cái nút. Ầm ầm. Sau một khắc, viễn cổ cấm chế liền trực tiếp mở ra. Lâm Viên một đoàn người bị nhốt tại viễn cổ trong cấm chế. Ha 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 ha, thiếu niên đại đế thì như thế nào? Thực lực cường đại thì như thế nào? Trên cái thế giới này còn có rất nhiều lực lượng là các ngươi tuyệt đối không cách nào đối kháng. Các ngươi ngay tại viễn cổ trong cấm chế, an tâm chờ chết đi. Cổ Thiên Sư có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Vừa rồi, hình dạng của hắn đều là giả vờ. Hắn chính là muốn lại để cho An Tam Tư một đoàn người tiến vào đến viễn cổ trong cấm chế, chính là muốn lợi dụng viễn cổ cấm chế đến tiêu diệt An Tam Tư thiếu niên này đại đế. Cổ Thiên Sư âm mưu thực hiện được. Đồng dạng, hắn cũng triệt để chọc giận An Tam Tư. Muốn chết, ngươi thật sự là muốn chết. An Tam Tư ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Sau đó, An Tam Tư mà bắt đầu hòa vòng. Lúc này, kỳ tứ tượng như là thấy cái gì con manh thú và dòng nước lũ một dạng, nàng mang theo Tô Thất Nguyệt vọt đến một bên. Cẩn thận một chút, tiểu sư muội cẩn thận một chút, Tam sư tỷ nổ lên, không muốn ở thời điểm này trêu chọc Tam sư tỷ, nếu không, ngươi sẽ có đại phiền toái. Kỳ tứ tượng nói, lại để cho Tô Thất Nguyệt có chút tâm ngứa. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái này Tam sư tỷ trên người đến cùng có cái gì ma lực, lại có thể lại để cho tà môn kỳ tứ tượng như thế sợ hãi. Họa cái từng vòng nguyền rủa ngươi. An Tam Tư trên người nguyền rủa lực lượng triệt để bộc phát. A a a. Viễn cổ cấm chế bên ngoài, nguyên bản đắc ý vô cùng cổ thiên sư, trong lúc đó, cảm giác được một đạo vô cùng cường đại nguyền rủa lực lượng, hàng lâm đến hắn từ đã trên người. Cổ thiên sư đối với nguyền rủa hiểu rõ vô cùng, hắn vừa mới cảm giác được một đạo cực hạn mục nát lực lượng. Nay đạo nguyền rủa lực lượng, tuyệt đối không tầm thường. Đây là vượt qua võ tôn cấp độ nguyền rủa lực lượng, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nay đạo nguyền rủa lực lượng, làm sao có thể cách viễn cổ cấm chế, hàng lâm đến trên người của ta? Không không không, buông tha ta, buông tha ta. Cổ thiên sư trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay tại vừa rồi, cổ thiên sư trên người huyết dịch không ngừng khô héo, cổ thiên sư thọ nguyên không ngừng biến mất, dung mạo của hắn bắt đầu biến lão. Nguyên rủa lực lượng tại cổ thiên sư trong cơ thể gieo xuống một viên nguyên rủa chi trùng, muốn triệt để thôn phệ cổ thiên sư người này. Nếu như ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Nguyên rủa lực lượng triệt để bộc phát. Nguyên bản cái kia cổ xưa vô cùng cổ thiên sư, tại An Tam Tư cái kia vô cùng cường đại nguyên rủa lực lượng xuống, chẳng qua là chống 10 giây. Nay đạo nguyên rủa lực lượng quả nhiên là khủng bố như vậy. Chương 60, Hạch Tâm Bảo Tàng, mùa thu hoạch lớn. Chương 60, Hạch Tâm Bảo Tàng, mùa thu hoạch lớn. Chứng kiến cổ thiên sư bị nguyền rủa mà chết, một bên Tô Thất Nguyệt giờ phút này chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Có muốn hay không dọa người như vậy a? Có muốn hay không như vậy tà môn a? Như thế nào Huyền Nguyệt võ quán bên trong sư minh sư tỷ một cái so với một cái tà môn a? Tứ sư minh kỳ tứ tượng có thể biến thành nữ nhân, chuyện này đã đầy đủ tà môn a. Kết quả tam sư tỷ cho Tô Thất Nguyệt biểu diễn thoáng một phát, hoặc cái từng vòng nguyền rủa ngươi. Nếu như có thể, Tô Thất Nguyệt thật sự cả đời cũng không muốn đụng phải dạng này nguyền rủa lực lượng. An Tam Tư nguyền rủa có thể tiêu tán những người khác thọ nguyên, khiến người khác biến lão. Nay đạo nguyền rủa lực lượng quả thực có chút khó giải. Lại để cho Tô Thất Nguyệt tiếp xúc đến này cổ nguyền rủa lực lượng, trên người nàng mị hoặc lực lượng sẽ triệt để mất đi tác dụng. An Tam Tư trời khắc nàng Tô Thất Nguyệt. Từ nay về sau, tam sư tỷ nói cái gì, nàng Tô Thất Nguyệt tuyệt đối không tranh luận. Tô Thất Nguyệt triệt để sợ rồi. Không kinh sợ không được a. Tam sư tỷ An Tam Tư nguyền rủa lực lượng, thật là đáng sợ. Đây là Tô Thất Nguyệt thấy qua kỳ lạ nhất cửa nhân vật. Tô Thất Nguyệt quyết định về sau cách An Tam Tư xa một chút, nàng thật sự sợ này đạo nguyền rủa lực lượng rơi xuống trên người của nàng. Đối phó, An Tam Tư phủi tay, giống như vừa rồi chỉ là làm một chuyện nhỏ một dạng. Nay đạo nguyền rủa kỳ thật tại An Tam Tư tiến vào đến viễn cổ cấm chế trước đó, cũng đã chôn ở cổ thiên sư trên người. Nếu là cổ thiên sư không sử dụng những thủ đoạn này, nói không chừng An Tam Tư còn có thể tha hắn một lần. Kết quả, cổ thiên sư ở chỗ này cùng An Tam Tư chơi cái gì tầm cơ thủ đoạn, hắn thật quá coi thường Huyền Nguyệt võ quán một nhóm người này. Lúc trước An Tam Tư thế nhưng là tại đại sư Minh Lâm Viên bụng hắt chiếu cô xuống, rơi qua rất nhiều đại sư minh cài đặt trong tạm ấy. Lúc kia bắt đầu, An Tam Tư liền học được mọi sự giấu. Bình thường thủ đoạn đối với An Tam Tư không có bao nhiêu tác dụng. Đây đều là đại sư Minh Lâm Viên dạy thật tốt. Nghĩ muốn ở cái thế giới này sống sót, cần có được phân biệt rõ cảm ấy năng lực. An Tam Tư đều có thể nhìn ra được cảm ấy, nàng tin tưởng đại sư Minh Lâm Viên nhất định cũng có thể nhìn ra. Đại sư Minh Lâm Viên chủ động đi đến viễn cổ cấm chế nơi đây, nhất định là phát hiện cái gì. An Tam Tư đối với đại sư Minh Lâm Viên sùng bái vô cùng, đồng dạng, nàng cũng cực kỳ tin tưởng đại sư Minh Lâm Viên. Giống như chỉ cần có đại sư Minh Lâm Viên tại, coi như là đại đế cấp bậc cường giả, đều không làm gì được bọn hắn. Nay đạo viễn cổ cấm chế có chút ý tứ, nơi đây phong ấn một ít đến từ chính viễn cổ thời đại bảo tàng. Cái chỗ này mới là bảo tàng chi địa, chân chính hạch tâm chi địa. Xoát xoát xoát. Lâm Viên phất tay, liền bài trừ nơi đây viễn cổ cấm chế. Hào hào xôn xao. Viễn cổ cấm chế sau khi biến mất, Lâm Viên bọn người mới chứng kiến chân chính bảo tàng. Nơi này có một ít cực phẩm nguyên thạch, còn có ba quyển đến từ viễn cổ thời đại bí tịch. Đại sư Minh tới trước, chứng kiến ba quyển viễn cổ thời đại bí tịch, An Tam Tư chờ động lòng người không thôi, bất quá, bọn hắn hãy để cho đại sư Minh Lâm Viên dẫn đầu chọn lựa những bí tịch này. Lâm Viên nhìn một chút, này đệ nhất bản bí tịch, liền là đến từ viễn cổ thời đại thần thông, pháp tướng thiên địa. Này đạo thần thông có thể cho thần ma nắm giữ bản thân toàn bộ lực lượng, có thể cho thần ma dáng người tùy ý biến hóa. Nắm giữ dáng người biến hóa quy luật, có thể bộc phát ra thần ma trên người chân chính lực lượng. Đây là thích hợp thần ma thần thông lực lượng. Lâm Viên mở ra nhìn một chút, hắn liền vận dụng hệ thống lực lượng, đem môn thần thông này tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Một khóa mát lẹ mẹo hệ thống, quả nhiên là khủng bố như vậy. Lâm Viên sức chiến đấu tiến thêm một bước tăng lên. Hiện tại, hắn có thể chân chính nắm giữ thần ma lực lượng. Này đệ nhất bản bí tịch là thần thông pháp tướng thiên địa, pháp tướng thiên địa điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, đây là thích hợp thần ma tu luyện thần thông lực lượng. Chỉ có thần ma mới có thể phát huy ra pháp tướng thiên địa uy lực chân chính, các ngươi có thể nếm thử một chút. Các ngươi chỉ cần nắm giữ pháp tướng thiên địa một phần lực lượng, liền có thể lại để cho lực chiến đấu của các ngươi tăng lên một mạng lớn. Lâm Viên thuận tay đem pháp tướng thiên địa chế tác thành truyền thừa công pháp. Nhìn đến đây, Tô Thất Nguyệt có chút khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, đại sư Minh Lâm Viên lại còn là trong truyền thuyết truyền thừa thánh sư. Đây chính là truyền thừa thánh sư a. Giờ phút này, Tô Thất Nguyệt có chút hiểu ra, sẽ không phải võ đạo bí cảnh bên trong truyền thừa công pháp, chính là ra từ đại sư Minh chi thủ đi. Tô Thất Nguyệt có chút hiểu ra một màng. Nàng như thế nào đều không thể tưởng tượng, đại càn đế quốc 3 vạn năm đều không có xuất hiện qua truyền thừa thánh sư, lại là nàng đại sư Minh. Nếu để cho đại càn đế quốc những người khác biết chuyện này, chỉ sợ bọn hắn sẽ triệt để điên cuồng đi. Đại sư Minh Lâm Viên giấu đến cũng quá sâu đi. Cái này đại sư Minh đến cùng ẩn giấu bao nhiêu loại thân phận a? Đại sư Minh Lâm Viên không chỉ có là trận pháp sư, còn là truyền thừa thánh sư. Không biết đại sư Minh Lâm Viên có còn hay không kia thân phận của hắn. Tô Thất Nguyệt đối với cái này phi thường tò mò. Nghĩ tới đây, Tô Thất Nguyệt nhìn một bên Tam sư tỷ cùng Tứ sư tỷ, nàng phát hiện hai người này cũng không có mặt khác đặc thù biểu lộ. Xem ra, toàn bộ Huyền Nguyệt Võ quán liền nàng chính mình không biết đại sư Minh Lâm Viên là chuyển thừa thánh sư. Khá lắm, vợ hài kịch dĩ nhiên là Tô Thất Nguyệt chính mình. Soát soát soát. An Tam Tư, Kỳ Tứ Tượng cùng Tô Thất Nguyệt trực tiếp lợi dụng chuyển thừa công pháp, đến nắm giữ loại này thần thông lực lượng. Khó, thần thông lực lượng phi thường thần bí, đây là thần ma dành riêng lực lượng, chúng ta căn bản là không cách nào phát huy ra thần thông, pháp tướng thiên địa ước một phần bạn lực lượng. Coi như chúng ta có được truyền thừa công pháp, chúng ta cũng như trước vô pháp lý giải bộ công pháp kia. An Tam Tư, Kỳ Tứ Tượng cùng Tô Thất Nguyệt bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được, tu luyện này bộ phận chiến kỹ, đến cỡ nào khó khăn. Đúng vậy a, đây là chỉ có thần ma mới có thể chân chính nắm giữ thần thông. Bọn hắn những này thường dân, căn bản cũng không khả năng va chạm vào thần thông hoạch tâm lực lượng. Coi như bọn hắn thông qua truyền thừa công pháp, nhớ kỹ pháp tướng thiên địa sử dụng phương thức, bọn hắn cũng như trước không cách nào đem pháp tướng thiên địa dùng đến. Cái này là thần thông chỗ đáng sợ. Coi như là An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng lại là thiếu niên đại đế căn cơ cường giả, bọn hắn cũng không cách nào nắm giữ thần thông lực lượng. Bộ công pháp kia, hiện giai đoạn đối với bọn họ mà nói, rất khó nắm giữ. Lâm Viên không có để ý An Tam Tư lắm người, hắn tiếp tục xem bộ hai công pháp. Này bộ hai công pháp, đồng dạng là một loại thần thông, chỉ xích thiên ngai. Đây là một bộ không gian loại hình thần thông. Nghĩ muốn lĩnh hội này đạo thần thông, cũng vô cùng khó khăn. Bất quá, Lâm Viên có được hệ thống. Lâm Viên trong nháy mắt, sẽ đem chỉ xích thiên ngai tu luyện tới viên mãn cấp độ. Về sau, Lâm Viên nghĩ muốn đi chỗ nào, một bước liền có thể đến. Này bộ hai công pháp, đồng dạng là thần thông, đây là thần thông. Chỉ xích thiên ngai, đây là chỉ có thần ma mới có thể hoàn toàn nắm giữ thần thông. Các ngươi có thể tham khảo thoáng một phát. Lâm Viên đem chỉ xích thiên ngai chuyển hóa thành truyền thừa công pháp, chuyển cho An Tam Tư đám người. Chẳng qua là An Tam Tư đám người cầm lấy bộ công pháp kia, như trước có chút bất đắc dĩ. Này hai bộ thần thông đẳng cấp quá cao, bọn hắn căn bản là nắm giữ không được a. Đại sư Minh, không biết nơi đây có không có chúng ta có thể tu luyện công pháp. Lâm Viên thuận thế nhìn về phía bộ ba công pháp. Đây là một bộ viễn cổ kiếm đạo truyền thừa. Phần này truyền thừa có thể đem một người ý chí dung nhập vào kiếm đạo ở bên trong, biến thành tuyệt cường kiếm ý lực lượng. Đây là một bộ chuyên tu kiếm ý truyền thừa. Lâm Viên thuận tay sẽ đem viễn cổ kiếm đạo truyền thừa tu luyện tới viên mãn cấp độ. Xoát. Sau một khắc, Lâm Viên trong ánh mắt phản phất có vô tận kiếm ý tại chớp động một dạng. Bành. Không gian chung quanh đều xuất hiện trình độ nhất định tan vỡ cảm giác. Lấy kiếm ý nghiền nát không gian, đây quả thật là người có thể làm được sự tình sao? Thấy như vậy một màn, An Tam Tư đám người triệt để bối rối. An Tam Tư cho rằng nàng tăng thực lực lên về sau, nàng cùng đại sư Minh Lâm Viên chênh lệch sẽ có lại nhỏ rất nhiều. Kết quả, đến bây giờ, An Tam Tư như trước thấy không rõ lắm đại sư Minh Lâm Viên chi tiết. Chỉ bằng vừa rồi đại sư Minh trong hai tròng mắt tiết lộ ra ngoài đạo kia kiếm ý, liền có thể chạm giết bọn hắn vô số lần. Này là tới từ ở viễn cổ thời đại bất hủ kiếm ý. Lâm Viên vừa mới nắm giữ viễn cổ kiếm đạo truyền thừa, sẽ đem phần này truyền thừa tu luyện đến viên mãn cấp độ, đại sư Minh tiên phú cũng đại yêu nghiệt đi. Phần này viễn cổ kiếm đạo truyền thừa, đối với các ngươi mà nói, hẳn là có một chút tác dụng. Bất quá, các ngươi hẳn là không cách nào chân chính nắm giữ loại này đến từ viễn cổ thời đại truyền thừa lực lượng. Lâm Viên đem viễn cổ kiếm đạo truyền thừa chuyển hóa thành truyền thừa công pháp giao cho An Tam Tư đám người. Chẳng qua là An Tam Tư đám người đồng dạng xem không hiểu, bọn hắn đều triệt để bối rối a. Bọn hắn rõ ràng có được truyền thừa công pháp, kết quả bọn hắn căn bản là xem không hiểu công pháp phía trên nội dung. Trái lại một bên đại sư Minh Lâm Nguyên, hắn đã đem viễn cổ kiếm đạo truyền thừa tu luyện tới bất hủ kiếm ý cấp độ. Đại sư Minh tiên phú quen bọn hắn 800 con phố. Chương 61, vũ hố tiền đại sư Minh, khắc kim tu luyện chính xác mở ra phương thức. Chương 61, vũ hố tiền đại sư Minh, khắc kim tu luyện chính xác mở ra phương thức. Không có so sánh, liền không có thương hại. Ba quyền đến từ chính viễn cổ thời đại công pháp cùng thần thông, bọn hắn đều không thể nắm giữ. Trái lại đại sư Minh Lâm Nguyên đã đem viễn cổ kiếm đạo truyền thừa tu luyện tới viên mãn cấp độ. Đại sư Minh mới là Huyền Nguyệt Võ quán bên trong chân chính yêu quái. Kiếm đạo, phần này viễn cổ thời đại kiếm đạo, đến cùng nên như thế nào lĩnh hội a? An Tam Tư, Kỳ Tứ Tượng cùng Tô Thất Nguyệt ba người cũng không có gì đầu mối. Lâm Viên biết làm như thế nào lĩnh hội bất hủ kiếm ý, nhưng là hắn không nói. Chỉ có lại để cho An Tam Tư bọn hắn chính mình tìm được lĩnh hội viễn cổ kiếm đạo đáp án, bọn hắn mới có thể tại trên kiếm đạo mặt đi được xa hơn. Tính toán, khả năng nơi đây truyền thừa, căn bản cũng không thích hợp chúng ta. An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng bọn hắn buông những này truyền thừa. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía bốn phía. Bảo tàng chi địa hạch tâm bảo vật đã rơi vào trong tay bọn họ. Hiện tại mới là bọn hắn thu hoạch thời điểm. Đại sư Minh trước hết mời. Bảo tàng phân phối quy luật quy tắc, ngay từ đầu đã nói tốt rồi. Đại sư Minh Lâm Viên một người độc chiếm chín thành, còn dư lại bộ phận, An Tam Tư chiếm 7 phần, Kỳ Tứ Tượng chiếm 2 phần, Tô Thất Nguyệt chỉ chiếm 1 phần. Bất quá, coi như là cái này một phần, cũng có thể lại để cho Tô Thất Nguyệt kiếm được đầy bồn đầy bát, đầy túi. Lúc này, Lâm Viên không có hảo ý mà nhìn Tô Thất Nguyệt cùng Kỳ Tứ Tượng. Thất sư muội à, ngươi có nghĩ là muốn đem ngươi chính mình thực lực rất nhanh tăng lên đi lên? Chỉ dựa vào ngươi bây giờ thập phẩm tiên tiên võ giả thực lực, căn bản cũng không khả năng tại võ đạo đỉnh phong thi đấu bên trong lấy được rất khá thứ tự. Chỉ cần ngươi đem thu hoạch của ngươi giao cho ta, ta có nắm chắc để cho ngươi tại võ đạo đỉnh phong thi đấu bên trên mặt đạt được một cái rất tốt thứ tự. Còn có tứ sư đệ, không đúng, là tứ sư muội, ngươi vừa mới đột phá đến vương giả thập giai cảnh giới, trên người của ngươi tích lũy nội tình đã toàn bộ biến mất. Ta có nắm chắc tăng lên ngươi nội tình, để cho ngươi có thể đi được xa hơn. Như thế nào đây? Có muốn hay không cân nhắc thoáng một phát? Lâm Viên giống như cùng một ác ma một dạng, nhìn xem hai người này. Lâm Viên nói, vô cùng có lực hấp dẫn. Tô Thất Nguyệt không chút do dự tại chỗ thỏa hiệp. Đại sư Minh, ta muốn tăng thực lực lên. Tô Thất Nguyệt lại tới đây mục đích, chính là vì đạt được bảo vật tăng thực lực lên. Mặc kệ những bảo vật này đến cỡ nào chân quý, nàng đều muốn rất nhanh tăng lên chính mình thực lực. Tốt, ngươi lần này đạt được bảo vật, toàn bộ về ta, ta giúp ngươi tăng thực lực lên. Đây là thiên phẩm thiên địa linh nũ, ngươi bây giờ liền có thể ăn bảo. Lâm Viên cầm ra một lọ giống như lúc thiên địa linh nũ giao cho Tô Thất Nguyệt, nhìn đến đây, Tô Thất Nguyệt có chút im lặng. Cái này đại sư Minh, thật sự sẽ không đổi một cái tốt cái trai, thật tốt bao giả bộ một chút sao? Như vậy đồ tốt, trở thành bình thường thiên địa linh nũ ra bán. Mỗi một lần từ đại sư Minh Lâm Viên trong tay mua sắm bảo vật, Tô Thất Nguyệt đều cảm thấy chính mình bệnh thiếu máu. Tô Thất Nguyệt không chút do dự đem thiên phẩm thiên địa linh nũ ăn vào. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Sau một khắc, Tô Thất Nguyệt khí tức trên thân mà bắt đầu một đường tăng vọt. Cảnh giới gì hàng rào, cái gì tu luyện tích lũy, tại thiên phẩm thiên địa linh nũ dưới tác dụng đều không có ý nghĩa. Đáng sợ, khi thật đáng sợ, không nghĩ tới đại sư Minh luyện chế dược tề năng lực thế mà mạnh như vậy. Nếu là lúc trước chúng ta cũng dùng loại phương thức này tu luyện, như vậy chúng ta cũng không biết gặp nhiều như vậy nguy hiểm. Nghĩ đến đây, quả nhiên là lòng chua xót. An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng bắt đầu hâm mộ. Đúng vậy a, nhớ ngày đó bọn hắn lúc tu luyện có thể nói là dập đầu nói lắm mong. Kết quả tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt khắc kim tu luyện một đường phi thăng. Lúc này mới bao lâu thời gian a, tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt liền trực tiếp tiêu thăng đến thập phẩm võ đạo đại tông sư cảnh giới. Đúng vậy, một lọ thiên phẩm thiên địa linh nũ trực tiếp đem tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt từ thập phẩm tiên thiên võ giả cảnh giới tăng lên tới thập phẩm võ đạo đại tông sư cảnh giới. Đây là vượt qua trọn vẹn hai cái nguyên vẹn đại cảnh giới tăng lên. Cái này tăng lên biên độ cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa bọn hắn có thể cảm giác được tiểu sư muội căn cơ vô cùng vững chắc, đây quả thực so với bọn hắn chính mình tu luyện căn cơ cũng còn vững chắc, thật sự vô cùng không hợp thói thường. Nhìn đến đây, bọn hắn vẻ mặt u oán mà nhìn đại sư Minh Lâm Nguyên. Đại sư Minh, có nhanh như vậy phương pháp tu luyện, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết ta? Kỳ thật, chúng ta cũng vô cùng có tiền. Đúng vậy, chúng ta lúc trước thêm vào Huyền Nguyệt võ quán thời điểm, trên người chúng ta tài phú tuyệt đối không thể so với tiểu sư muội ít. Chúng ta vốn dĩ có thể hưởng thụ tiểu sư muội đãi ngộ như vậy, kết quả chúng ta chịu nhiều khổ cực như vậy, mới tu luyện đến cảnh giới bây giờ. An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng cái kia ánh mắt u oán, thấy Lâm Viên có chút chột dạ. Lâm Viên yếu ớt nói, lúc trước các ngươi cũng không có hỏi ta a. Trên thực tế, tại Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong, Tô Thất Nguyệt cũng không là người thứ nhất khắc kim tu luyện người. Chân chính cái thứ nhất khắc kim tu luyện người, các ngươi có thể đoán một cái. Lâm Viên bán đi một cái nút. Ngoại trừ nhị sư Minh cùng ngũ sư đệ bên ngoài, hẳn là không có những người khác dùng loại phương thức này tu luyện. Rốt cuộc là nhị sư Minh còn là ngũ sư đệ lâu này, ta cảm giác hẳn là ngũ sư đệ. Đúng, ta cũng hiểu được là ngũ sư đệ. An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng đoán được rất chuẩn. Không sai, ngũ sư đệ Mục Ngũ Nôn mới là người thứ nhất sử dụng khắc kim tu luyện người, chẳng qua là hắn người này vô cùng địa thấp, hơn nữa hắn thường xuyên một người tiến vào đến bí cảnh bên trong, cho nên qua nhiều năm như vậy cũng không có ai biết hắn đã lấy được bao nhiêu bảo vật, cũng không người nào biết thực lực của hắn sách thăng đến trình độ nào, bởi vì đi theo hắn tiến vào đến bí cảnh bên trong người đã toàn bộ chết sạch. Nói đến Mục Ngũ Nôn, Lâm Viên đều cảm giác được đau đầu. Cái này quái vật là thiên sát cổ tinh, khắc bên người hết thảy, hắn thích hợp một người hành động. Vành. Đúng lúc này, Tô Thất Nguyệt khí tức trên thân thế mà lần nữa đột phá, nàng trực tiếp đột phá đến võ đạo thiên nhân cảnh giới. Thấy như vậy một màn, mà ngay cả An Tam Tư dạng này võ tôn cường giả đều triệt để chấn kinh rồi. Không phải, đại sư Minh, ngươi đùa thật à? Võ đạo thiên nhân cảnh giới, đây chính là võ đạo thiên nhân cảnh giới. Từ võ đạo đại tông sư đột phá đến võ đạo thiên nhân cảnh giới, không biết đến cỡ nào khó khăn. Thế nhưng là ngươi một lọ thiên phẩm thiên địa linh nũ, lại để cho tiểu sư muội đột phá hai cái nguyên vẹn đại cảnh giới còn chưa đủ, còn làm cho nàng đột phá đến võ đạo thiên nhân cảnh giới. Đại sư Minh, ngươi luyện chế loại này thiên phẩm thiên địa linh nũ cũng quá nghịch thiên đi. Từ võ đạo đại tông sư đến võ đạo thiên nhân, thế nhưng là một đạo cự đại cánh cửa, thế nhưng là cánh cửa này hạm lại có thể dùng ngoại lực đột phá. Ta cũng là lần đầu tiên thấy đến chuyện nơi đây. An Tam Tư có một chút ngộng, đại sư Minh Lâm Viên biểu hiện đã vượt qua đã qua nàng có thể hiểu được phạm chủ. Kia chính là võ đạo thiên nhân cảnh giới a. Lúc trước Kỳ Tứ Tượng tại Huyền Nguyệt võ quán bên trong tích lũy đã nhiều năm thời gian, mới đột phá đến võ đạo thiên nhân cảnh giới. Kết quả tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt tại thiên phẩm thiên địa linh nũ dưới sự trợ giúp trực tiếp đột phá thành công. Đại sư Minh Lâm Viên biểu hiện thật đúng là người tiên. Không chỉ là võ đạo thiên nhân cảnh giới à, kỳ thật trai này thiên phẩm thiên địa linh nũ ta thêm hơi có chút gia vị. An Tam Tư muốn điên rồi, một lọ thiên phẩm thiên địa linh nũ có thể làm cho Tô Thất Nguyệt đột phá đến võ đạo thiên nhân cảnh giới đều còn chưa đủ, còn có thể tiếp tục tăng lên. Đại sư Minh nghiên cứu ra đến thiên địa linh nũ cũng đại yêu nghiệt đi. Kỳ Tứ Tượng cũng muốn điên, nếu là Kỳ Tứ Tượng không có ở viễn cổ bí cảnh bên trong đột phá tu vi, nàng có phải hay không liền bị tiểu sư muội cho đuổi theo a? Cái này đại sư Minh không nói võ đức a, như vậy đồ tốt chính mình giữ lại, thật quá phận. Chương 62, như kỳ tích tăng lên, an mảnh đại sư Minh. Chương 62, như kỳ tích tăng lên, an mảnh đại sư Minh. Tại An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng nhìn chăm chú, Tô Thất Nguyệt thực lực không ngừng tăng lên, đi từ từ cỏ. Không bao lâu, Tô Thất Nguyệt thực lực liền tăng lên tới thiên nhân ngũ giai trình độ. Đến cảnh giới này về sau, Tô Thất Nguyệt nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, liền cần tiêu hao tuyệt thế thiên tiêu căn cơ. Tiểu sư muội căn cơ ổn chưa vững chắc, liền xem nàng có thể hay không trực tiếp tăng lên tới thiên nhân cựu giai cảnh giới bên trong. Kỳ tứ tượng cùng An Tam Tư có chút chờ mong mà nhìn tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt. Nếu như Tô Thất Nguyệt thật có thể trực tiếp tăng lên tới thiên nhân cựu giai cảnh giới, như vậy, này đã nói lên, đại sư Minh Lâm Viên trong tay thiên phẩm thiên địa linh nũ, tuyệt đối vô cùng chân quý. Dạng này tu luyện chí bảo, thế mà có thể bỏ qua tu luyện bình cảnh, làm cho người ta trở thành tuyệt thế thiên tiêu, thậm chí trở thành thiếu niên đại đế. Dạng này tu luyện chí bảo chỉ muốn xuất ra đi, tuyệt đối sẽ làm cho đại càn đế quốc những người kia triệt để điên cuồng. Thiên nhân cửu giai? Hừ, các ngươi cũng quá coi thường ta sao? Không phải thiên nhân cửu giai, mà là thiên nhân thập giai. Ở trước mặt ta, cái gì thiếu niên đại đế căn cơ, thời gian gì tích lũy, căn bản cũng không tồn tại. Chỉ cần có tiền, có thể có được thiếu niên đại đế căn cơ, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể trở thành thiếu niên đại đế. Lâm Viên vừa dứt lời, lúc này Tô Thất Nguyệt đã tăng lên trong dứt. Chỉ thấy, Tô Thất Nguyệt cảnh giới dừng lại tại thiên nhân thập giai cấp độ, nàng nắm giữ một đạo đế ấn. Lúc này Tô Thất Nguyệt đã trở thành thiếu niên đại đế một dạng nhân vật. Tô Thất Nguyệt tăng lên biên độ, thật đúng là khoa trương. Ba cái đại cảnh giới, chọn vẹn vượt qua ba cái nguyên vẹn đại cảnh giới tăng lên. Cái này tăng lên biên độ cũng quá khoa trương đi, hơn nữa, cái này một bình thiên phẩm thiên địa linh nũ, không chỉ có lại để cho tiểu sư muội đạt được thật lớn như thế tăng lên, còn đem tiểu sư muội căn cơ từ tuyệt thế thiên kiêu căn cơ tăng lên tới thiếu niên đại đế cấp bậc căn cơ cấp độ. Đại sư Minh là yêu quái đi, hắn chế ra thiên phẩm thiên địa linh nũ, cũng quá biến thái đi. Nhìn đến đây, kỳ tứ tượng mọi người đã tê dần. Nhớ ngày đó, kỳ tứ tượng tại bên ngoài không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, mới tăng lên tới thiên nhân thập giai cảnh giới bên trong. Kết quả, tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt mới thêm vào Huyền Nguyệt Võ Quán bao lâu thời gian a, nàng có thể tăng lên tới thiên nhân thập giai cảnh giới. Tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt tăng lên tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa, tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt căn cơ vô cùng vững chắc. Thiếu niên đại đế căn cơ, lại để cho tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt có thể làm được cùng cảnh giới vô địch. Từ hôm nay trở đi, tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt chính là kỳ tứ tượng tranh đoạt thiếu niên đại đế chi vị, cực kỳ có lực người cạnh tranh một trong. Nay sóng, đại sư Minh quả nhiên là cho nàng nuôi dưỡng một cái đối thủ tốt. Thật nhanh, khắc kim tu luyện tăng lên tốc độ, quả nhiên là thật nhanh. Tô Thất Nguyệt cũng đối với trên người nàng tăng lên biên độ, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Này là bực nào phát rồ tăng lên tốc độ a? Thế mà trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên trọn vẹn ba cái đại cảnh giới. Đại sư Minh Lâm Nguyên cung cấp thiên phẩm thiên địa linh nũ, quả thực chính là trong thiên địa nhất nghịch thiên tu luyện chí bảo. Giống như tại loại tu luyện này chí bảo bồi dưỡng xuống, ai cũng có thể tăng lên tới thiên nhân thập giai cảnh giới. Nghĩ vậy một điểm, Tô Thất Nguyệt có chút trầm mặc. Thiếu niên đại đế thiên phú đến cỡ nào cường đại, Tô Thất Nguyệt vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là tại đại sư Minh Lâm Nguyên trước mặt, thiếu niên đại đế cấp bậc yêu nghiệt, hắn dùng một lọ thiên phẩm thiên địa linh nũ liền có thể nuôi dưỡng được đến. Đại sư Minh Lâm Nguyên thủ đoạn, thật đúng là nghịch thiên a. Kỳ tứ tượng chứng kiến Tô Thất Nguyệt tăng lên biên độ lớn như vậy, nàng đội vàng giao ra chính mình số định mức. Đại sư Minh, ta cũng muốn đầm căn cơ. Kỳ tứ tượng tăng lên tới vương giả thập giai về sau, nàng nội tình đã triệt để biến mất, nàng phải một lần nữa tích lũy mới có thể đem chính mình căn cơ tăng lên đi lên. Tô Thất Nguyệt khắc kim phương thức tu luyện, giống như cho An Tam Tư cùng kỳ tứ tượng mở ra cái khắc mạch suy nghĩ một dạng. Đúng vậy à, tại đại càn đế quốc bên trong còn có ai so với được qua đại sư Minh Lâm Nguyên? Chỉ cần đại sư Minh Lâm Nguyên nguyện ý ra tay, những tiêu tích lũy loại hình cảnh giới bọn hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Đây chính là bọn họ Huyền Nguyệt Võ Quán lớn nhất lực lượng. Đại sư Minh, ta cũng muốn. An Tam Tư cũng làm cho ra nàng cái kia một bộ phận số định mức. Đến một lần bảo tàng chi địa, nơi đây bảo tàng, những người khác là tuyệt không muốn, cuối cùng, những này bảo tàng toàn bộ rơi vào đến Lâm Viên trong tay. "Tốt, các ngươi đã muốn đầm căn cơ, ra đây liền thỏa mãn các ngươi." Lâm Viên cầm ra hai bình giống như đúc thiên địa linh nũ, phân biệt giao cho An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng. Nhìn đến đây, An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng cảm thấy bệnh thiếu máu. Đại sư Minh Lâm Viên chính là như vậy, rõ ràng như vậy chân quý tu luyện chí bảo, hắn liền không muốn đổi một cái đóng gói sao? Mỗi lần bọn hắn xem đến đại sư Minh đem loại tu luyện này chí bảo giả bộ tại bình thường trong bình, bọn hắn liền mặt mũi tràn đầy sám xịt. Các ngươi thật tốt tu luyện, nơi đây bảo tàng đều là ta, không có phần của các ngươi. Lâm Viên không có hảo ý nhìn về phía An Tam Tư đám người. Kế tiếp, hắn vất tay, sẽ đem bảo tàng chi địa bộ mặt thật vạch trần lộ ra. Ào ào xôn xao, ào ào xôn xao, ào ào xôn xao. Chỉ thấy bảo tàng chi địa nơi đây xuất hiện từng đạo ngũ sắc thần quang, nơi đây thế mà có được võ thánh cấp bậc thánh phẩm nguyên thạch. Những này nguyên thạch giá trị cũng quá cao đi. Đại sư Minh, ngươi không nói võ được à? Tô Thất Nguyệt thấy như vậy một màn, nàng thật sự bị đại sư Minh Lâm Viên đánh bại. Đại sư Minh Lâm Viên vì cái gì không chờ bọn họ sau khi rời đi, mở lại mở bảo tàng chi địa chân chính bảo tàng a? Tại sao phải nhường bọn hắn ăn mình a? Đại sư Minh Lâm Viên cũng hơi quá đáng đi. Không tức giận, không tức giận, dù sao phần này bảo tàng vốn dĩ cũng không có phần của ta, ta có thể tăng lên tới thiên nhân thập giai, đã vô cùng có thể. Tô Thất Nguyệt cố gắng bình phục chính mình tâm tình, chẳng qua là, nàng còn là lạnh tĩnh không nổi đi. Nếu là Tô Thất Nguyệt không nhìn thấy nhiều như vậy bảo tàng, như vậy, nàng tâm còn có thể bình tĩnh xuống dưới. Thế nhưng là, làm cho nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đại sư Minh Lâm Viên lấy đi nhiều như vậy bảo tàng. Mà bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Loại cảm giác này đừng đề cập đến cỡ nào khó chịu. Tô Thất Nguyệt lòng đang dỉ máu. Thấy người có phần, thấy người có phần, ta một người độc chiếm phần này bảo tàng, quả thật không tốt. Nếu như dạng này, vậy phân cho các ngươi một điểm bảo vật. Lâm Viên tại bảo tàng bên trong chọn lựa một phen. Cuối cùng cầm ra ba khối hạ phẩm nguyên thạch phân biệt giao cho An Tam Tư, Ký Tứ Tượng cùng Tô Thất Nguyệt ba người. Đại sư Minh, ngươi còn không bằng chẳng phân biệt được cho chúng ta. Tô Thất Nguyệt ba người nhìn đến đây, bọn hắn đã không muốn nói chuyện. Đúng vậy a, ba khối hạ phẩm nguyên thạch, đây quả thật là rất nghiêm túc sao? Có muốn hay không đánh như vậy kích người a? Nơi đây cực phẩm nguyên thạch cũng có thể dùng bao tải giả bộ, kết quả đại sư Minh chẳng qua là phân cho bọn hắn một ít hạ phẩm nguyên thạch. Đại sư Minh đây là tại đuổi này ăn mày a? Bọn họ là cái loại này nghèo được ăn không nổi cơm người sao? Bọn hắn muốn một viên hạ phẩm nguyên thạch làm cái gì a? Các ngươi cũng không muốn a, cái kia thật sự là quá tốt, ta còn không muốn cho đâu. Xôn xao. Sau một khắc, Lâm Viên trong tay hạ phẩm nguyên thạch trực tiếp biến nát, bên trong thế mà xuất hiện ba khối thánh phẩm nguyên thạch. Đây là võ thánh cảnh giới tu luyện cần có thánh cấp chí bảo. Thánh phẩm nguyên thạch vừa ra, Tô Thất Nguyệt ba người tập thể mở vòng. Khá lắm, còn có thể chơi như vậy đúng không? Này ba khối hạ phẩm nguyên thạch, thoạt nhìn cùng bình thường hạ phẩm nguyên thạch không có bao nhiêu khác nhau. Kết quả, này ba khối hạ phẩm nguyên thạch lại là thánh phẩm nguyên thạch. Bọn hắn lập tức cảm giác được chính mình bệnh thiếu máu. Đại sư Minh là ác ma đi, không chỉ có ăn mảnh, còn tại trước mặt bọn họ chơi chiêu thức ấy, cái này đại sư Minh thật quá phận a. Chương 63, nội tình tăng lên, Bạch Vũ Kiếm Sơn chương 63, nội tình tăng lên, Bạch Vũ Kiếm Sơn đại sư Minh, chúng ta thật sự tuyệt không cần thánh phẩm nguyên thạch. Thật sự tuyệt không cần. Ở bên ngoài điên giống như An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng, đều nhanh bị Lâm Viên cho trà tấn khóc. Muốn không nên như vậy chơi a, bọn hắn còn có thể hay không làm bằng hữu a. Đại sư Minh nhử bộ sự, quả nhiên là nhất tuyệt. Sâu chân khẩu vị về sau, đại sư Minh lại trực tiếp chạy trốn. Cái này không hợp thói thường. Trêu chọc hết bỏ chạy đúng không? Làm cho các nàng vô cùng khó chịu. Tô Thất Nguyệt ba người bị Lâm Viên đè xuống đất nhiều lần xung đột. Trong lúc các nàng cho rằng, Lâm Viên chẳng qua là cầm ba khối hạ phẩm nguyên thạch đục nhã các nàng thời điểm, Lâm Viên cho bọn hắn lên bài học. Tô Thất Nguyệt ba người để mất ba khối thánh phẩm nguyên thạch, các nàng quả nhiên là hối hận không thôi. Không nên cùng đại sư Minh so với tâm hắc, hắn căn bản cũng không có tâm. Đúng vậy a, đại sư Minh toàn thân đều là hắc, hắn có thể rất ưa thích hố chúng ta. An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng có chút tâm mệt mỏi. Nhìn xem thánh phẩm nguyên thạch từ các nàng trước mắt chạy đi, này so với giết các nàng còn lại để cho người khó chịu. Tính toán, không muốn, an tâm tu luyện. An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng bắt đầu dùng thiên địa linh nhũ tăng lên chính mình nội tình. Xoát xoát. Chỉ chốc lát sau, An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng liền triệt để tăng lên hoàn thành. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Kỳ Tứ Tượng lại biến thành nam nhân bộ dáng. Lâm Viên một lọ thiên địa linh nhũ, sẽ đem biến thân thành nữ nhân Kỳ Tứ Tượng, lần nữa thay đổi trở về. Lâm Viên thủ đoạn, quả thật phi thường cường hãn. Kỳ Tứ Tượng chẳng qua là tà môn, thế nhưng là, hắn tà môn, tại Lâm Viên trước mặt, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lâm Viên có thể nhẹ nhõm áp chế Kỳ Tứ Tượng. Kỳ Tứ Tượng không lâu, tiêu hao nội tình, lần nữa bổ toàn. Hơn nữa, trên người hắn nội tình, so với trước kia càng cường đại hơn. Cảnh giới của bọn hắn cũng không có thay đổi gì. Nhưng là, bọn hắn nội tình có long trời lở đất biến hóa. Chỉ cần một lần nữa cho An Tam Tư một cái cơ hội, An Tam Tư nhất định có thể nắm giữ đệ ngũ đạo đế ấn, chế tạo ra chân chính đại đế căn cơ. Cái này là đại sư Minh Lâm Viên chỗ cường đại. Cái gì căn cơ, cái gì nội tình a, đều không tồn tại. Chỉ cần có tiền, đại sư Minh Lâm Viên đều có thể chỉnh ra đến. Loại này nghịch thiên thủ đoạn, thực có chút vượt chỉ tiêu. Tại nơi này bảo tàng chi địa, các ngươi tăng lên phi thường lớn, kế tiếp, chúng ta nên tiến về trước Bạch Vũ Kiếm Sơn, hy vọng các ngươi có thể đánh ra chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán uy nghiêm. Lại để cho thế nhân xem thật kỹ xem, chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán thực lực. Lâm Viên mang theo An Tam Tư đám người, trực tiếp tiến về trước Bạch Vũ Kiếm Sơn. Lúc này, An Tam Tư có chút bận tâm nói, đại sư Minh, ta nghĩ đi trấn yêu tháp một chuyến, ta lo lắng sư phụ bên kia sẽ xuất hiện một ít biến cố. Không lâu, Cổ Thiên Sư nói, An Tam Tư còn nhớ rõ. An Tam Tư cảm thấy cái kia trấn thiên hầu trên người có bí mật rất lớn, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ tự tiện xông vào trấn yêu tháp, vô cùng có khả năng sẽ xảy ra chuyện. An Tam Tư tự nhiên ý định qua đi hỗ trợ. Muốn đến thì đến đi, thực lực của ngươi đã vượt xa cùng thế hệ, lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu đối với ngươi mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngươi đi nhìn xem sư phụ điểm, đừng làm cho sư phụ chết ở bên ngoài. Có một không bất lo sư phụ, rốt cuộc là một loại gì tốt tự nghiệm thấy. Tô Thất Nguyệt xem như thấy được. Sư phụ Huyền Nguyệt Hồ ở bên ngoài sóng, Huyền Nguyệt Võ Quán những này các sư minh sư tỷ, thế mà lo lắng Huyền Nguyệt Hồ chết ở bên ngoài. Đây là đệ tử nên nói ra được nói sao? Trước kia, không đều là sư phụ lo lắng đồ đệ sao? Hiện tại, như thế nào hết thệ cũng thay đổi. Kỳ thật, Lâm Viên đối với Huyền Nguyệt Hồ tình huống bên kia cũng vô cùng chú ý. Chẳng qua là, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ cũng không có lại để cho Lâm Viên cùng một chỗ tiến về trước trấn yêu tháp, chắc hẳn sư phụ Huyền Nguyệt Hồ không muốn làm cho Lâm Viên biết trấn yêu tháp chuyện nơi đó. Đã như vậy, Lâm Viên tự nhiên sẽ không để cho sư phụ Huyền Nguyệt Hồ khó xử. Đại sư Minh ta đi, hy vọng các ngươi có thể tại võ đạo đỉnh phong thi đấu bên trên lấy được một cái thành tích tốt. An Tam Tư vượt qua không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Lâm Viên, Kỳ Tứ Tượng cùng Tô Thất Nguyệt muốn tham gia lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu. Chẳng qua là, Tô Thất Nguyệt nhìn về phía đại sư Minh Lâm Viên, nội tâm của nàng ngũ vị tạp trần. Đại sư Minh Lâm Viên thực lực tuyệt đối mạnh hơn so với Tam sư tỷ An Tam Tư. Kết quả, đại sư Minh Lâm Viên muốn tham gia lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, đại sư Minh Lâm Viên đến cùng muốn làm gì a? Loại này võ đạo đỉnh phong thi đấu đê đoan cũng đáng được đại sư Minh Lâm Viên ra tay sao? Đại sư Minh Lâm Viên giống như là lẫn vào bảy cựu cự long một dạng. Đại sư Minh đăng tràng, những người khác còn có cơ hội không? Không khả năng có cơ hội chiến thắng. Đại sư Minh Lâm Viên này là muốn chạy đến võ đạo đỉnh phong thi đấu bên trong tạc ngư. Tô Thất Nguyệt mọi người đã tê dần, có đại sư Minh Lâm Viên cùng tứ sư Minh Kỳ Tứ tồn tại, nàng còn có cơ hội chiến thắng sao? Nghĩ gì thế? Chúng ta đã đến. Lâm Viên một cái cất bước, liền đi tới Bạch Vũ Kiếm Sơn bên ngoài. Lúc này, tham gia Bạch Vũ Kiếm Sơn khảo hạch người rất nhiều. Nghe nói lần này đại càn đế quốc trẻ tuổi thập đại thiên kiêu đều đến. Trong đó có đến từ chính hoàng thành lục hoàng tử Thạch Tiểu Lục, còn có đến từ chính trung cổ tông môn một ít siêu cấp thiên kiêu. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, có náo nhiệt có thể nhìn. Nghe nói, thái nhất môn đạo huyền công tử đến, còn có âm dương tông thần tú công tử cũng tới. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, hai vị này là thiếu niên đại đế, bọn họ là lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu suốt dẻo nhất đoạt giải quán quân tuyển thủ. Bạch Vũ Kiếm Sơn chung quanh võ giả, đối với người dự thi thực lực hiểu rõ vô cùng. Thái nhất môn cùng âm dương tông thực lực phi thường cường đại, đến từ thái nhất môn cùng âm dương tông đạo huyền cùng thần tú, tuyệt đối không phải tuyệt thế thiên kiêu có thể trêu chọc. Nếu muốn đối phó bọn hắn, nhất định phải xuất động chân chính thiếu niên đại đế mới được. Chưa hẳn, đại càn đế quốc cương vực bên trong, cầm giữ có rất nhiều bí mật, không chừng lúc nào sẽ xuất hiện một cái quái vật. Trước đó không lâu, Huyền Nguyệt võ quán chẳng hạn như xuất hiện một cái quái vật cấp đệ tử khác sao? Phong Ma Kỳ tứ tượng liền có được thiên nhân thập giai thực lực, hắn là chân chính thiếu niên đại đế. Một cái nho nhỏ đều Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong, đều cất giấu lại là thiếu niên đại đế, chỉ sợ địa phương khác cũng cất giấu càng nhiều nữa bí mật. Bây giờ đại càn đế quốc hoàng thất quả thật vô cùng suy yếu. Thế nhưng là trước kia đại càn đế quốc vô cùng huy hoàng. Trước kia đại càn đế quốc thống trị toàn bộ lãnh thổ quốc gia, bọn họ là đại càn lãnh thổ quốc gia chủ nhân. Chẳng qua là hiện tại đại càn đế quốc suy bại, bọn hắn bèn bèn chiếm cứ đại càn lãnh thổ quốc gia một phần bạn lãnh địa. Coi như thế, đại càn đế quốc thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ai cũng không biết đại càn đế quốc bên trong lúc nào sẽ toát ra một hai vị vô cùng vượt chỉ tiêu đối thủ. Loại chuyện này trước kia cũng phát sinh qua. Tỷ như 5.000 năm trước, khi đại càn lãnh thổ quốc gia thế lực khác cho rằng đại càn đế quốc triệt để suy yếu thời điểm, khi bọn hắn nghĩ muốn triệt để tiêu diệt đại càn đế quốc thời điểm, một gã võ thánh cảnh giới cường giả ngang trời xuất thế, một kiếm chạm phá 3.000 dặm. Nay tuyệt thế thánh đạo kiếm băng đem đại càn lãnh thổ quốc gia thế lực khác đều triệt để hủ đến. Cái kia một lần về sau, ai cũng biết đại càn đế quốc mặc dù suy yếu, nhưng là bọn hắn tuyệt đối có được làm cho người ta kiêng kỵ vô cùng át chủ bài. Nghĩ muốn triệt để tiêu diệt đại càn đế quốc cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy, lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, ai có thể người cười cuối cùng, thật đúng là khó mà nói. Là Huyền Nguyệt võ quán người đến, là Kỳ Tứ tượng đến, không biết bọn hắn tại lên thời điểm có thể có nhiều biểu hiện. Chân chính thiếu niên đại đế tại lên thời điểm có thể bộc phát ra cực hạn kiếm minh. Đây là Bạch Vũ Kiếm Sơn thí sinh quy tắc. Không lâu, Thái Nhất môn đạo huyền cùng Âm Dương tông thần tú đều kích phát ra 10 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Không biết Huyền Nguyệt võ quán có thể hay không cũng kích phát ra 10 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Đúng vậy à, Kỳ Tứ tượng mặc dù cường đại, nhưng là hắn không nhất định thích hợp kiếm đạo, hắn có thể hay không kích phát 10 đạo tiếng rít của thanh kiếm, còn là một cái không biết bao nhiêu. Liên đệ cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bạch Vũ Kiếm Sơn người nơi này vô cùng chờ mong Kỳ Tứ tượng biểu hiện. Chương 64, thần bí đại sư minh, 3 vạn năm trước bí mật. Chương 64, thần bí đại sư minh, 3 vạn năm trước bí mật. Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Viên một đoàn người trên người. Kỳ Tứ tượng thanh danh, bọn hắn nghe nói qua. Không lâu, Kỳ Tứ tượng tại Thiên An quận bên kia bày ra lực lượng, cũng làm cho đại càn đế quốc rất nhiều thế lực hơi khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ Huyền Nguyệt võ quán, thế mà có thể nuôi dưỡng được Kỳ Tứ tượng lại là thiếu niên đại đế. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Coi như Huyền Nguyệt hồn là võ đạo vương giả cảnh giới, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể có thể nuôi dưỡng được Kỳ Tứ tượng dạng này nghịch thiên thiếu niên đại đế. Cái này Huyền Nguyệt võ quán bên trong nhất định còn có kêu bí mật của hắn. Khi Lâm Viên một đoàn người trình diện thời điểm, bầu trời đột nhiên đen. Đây là cái gì tình huống? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Rõ ràng là vào lúc giữa trưa, thiên như thế nào đen? Là bọn hắn đến, là bọn hắn đến. Tại Đại Càn Đế quốc khai quốc mới bắt đầu, có một cái thần bí thế lực Quan Tinh Ti, trong truyền thuyết, Quan Tinh Ti có võ thánh cường giả tọa trấn. Này 3 vạn năm qua, Đại Càn Đế quốc hoàng thất suy yếu vô cùng, nhưng là Quan Tinh Ti vẫn đứng tại đại càn lãnh thổ quốc gia đình. Bầu trời tối đen dị tượng, chỉ có một giải thích, cái kia chính là Quan Tinh Ti khi đại thiên hạ hành tàu bành văn tinh đến. Chỉ có cái này giải thích hợp lý nhất. Xoát. Lúc này, hắc ám trên bầu trời, một đạo lưu tinh hiện lên, đã rơi vào Bạch Vũ Kiếm Sơn phụ cận. Một gã giống như sao trời giống như đến thế gian nam tử, từ lưu tinh bên trong đi ra. Hắn gọi Bành Văn Tinh, Quan Tinh Ti khi đại thiên hạ hành tàu. Thật là Bành Văn Tinh, thật là hắn. Hắn chính là Quan Tinh Ti đương đại thiên hạ hành tàu. Hắn đi vào Bạch Vũ Kiếm Sơn cái chỗ này, này đã nói lên, nơi đây nhất định có được hấp dẫn hắn người mới. Có lẽ, nơi đây mới là cả đại càn lãnh thổ quốc gia sân nhà. Giờ khắc này, đại càn lãnh thổ quốc gia thế lực khắp nơi lực chú ý đều bị hấp dẫn đến Bạch Vũ Kiếm Sơn cái chỗ này. Có thể làm cho Quan Tinh Ti thiên hạ hành tẩu hiện thế người, nhất định không đơn giản. Quan Tinh Ti am hiểu quan sát thiên tượng, có thể phán đoán một người trên người khí vận, Bành Văn Tinh lại tới đây mục đích tuyệt đối không đơn giản. Nhanh, mau đưa tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Bành Văn Tinh vừa mới trình diện, toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây thế lực khắp nơi triệt để sôi trào lên. Quan Tinh Ti thế nhưng là có được võ thánh chấn giữ siêu cấp thế lực, bọn hắn đối với khí vận phán đoán vô cùng chuẩn xác, có thể để cho bọn họ xuất động người, nhất định là về sau quấy phong vân đại nhân vật. Nếu như bọn hắn có thể tại tiền kỳ đầu tư những này tương lai bá chủ, như vậy bọn hắn nói không chừng có cơ hội triệt để vượt khởi. Thế lực khắp nơi tâm tư khác nhau, bọn hắn đều muốn biết Quan Tinh Ti coi trọng người rốt cuộc là ai. Bành Văn Tinh bỏ qua chung quanh hết thảy, hắn đang chuẩn bị tiến về trước Bạch Vũ Kiếm Sơn tầng thứ nhất khu vực. Lúc này, Bành Văn Tinh trong đám người thấy được một người. Vẹn vẹn là thân ảnh của người này, để cho Bành Văn Tinh sững sờ tại chỗ, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Hô hấp Bành Văn Tinh cố gắng bình phục thoáng một phát, cái kia tâm tình kích động. Hắn bước nhanh đi vào Lâm Viên bên người. Bành Văn Tinh chắp tay hành lễ nói, "Quan Tinh Ti Bành Văn Tinh, thấy qua Lâm Viên tiền bối. 5 năm trước, vạn bối may mắn nhìn thấy tiền bối, hôm nay lần nữa gặp nhau, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh." Bành Văn Tinh thái độ, làm cho ở đây ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Lâm Viên trên người. Đối với Lâm Viên tình huống, bọn hắn hiểu rõ vô cùng. Lâm Viên bất quá là một gã cựu phẩm võ đạo đại tông sư, hắn bất quá là Huyền Nguyệt võ quán đại sư minh mà thôi. Lâm Viên vì cái gì có thể làm cho Bành Văn Tinh cung kính như thế đối đãi? Chuyện này, bọn hắn nhìn không thấu, cũng nghĩ không thông. Cái này Huyền Nguyệt võ quán cũng quá thần bí đi. Trước có kỳ tứ tượng thể hiện ra thiên nhân thập giai đại đế chi tư. Hôm nay, có Lâm Viên lại để cho Quan Tinh Ti thiên hạ hành động, chắp tay hành lễ. Cái này Huyền Nguyệt võ quán quá kỳ quái đi. Phải biết rằng, Quan Tinh Ti thiên hạ hành động, ít nhất cầm giữ có võ đạo tôn giả cấp bậc thực lực. Nhân vật như vậy, chứng kiến Lâm Viên không chút do dự trực tiếp hành lễ, điều này cũng quá khoa trương đi. Cái này Lâm Viên rốt cuộc là lai lịch gì ạ? Lại có thể lại để cho Quan Tinh Ti thiên hạ hành tẩu như thế cúi đầu. Những người khác nhìn không thấu Lâm Viên thực lực. Đồng dạng, Tô Thất Nguyệt cùng Kỳ Tứ Tượng cũng nhìn không ra đến đại sư Minh Lâm Viên thực lực. Bất quá, có thể làm cho Bành Văn Tinh như thế đối đãi người, hẳn là có được võ thánh cấp bậc thực lực. Chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể để cho Quan Tinh Ti thiên hạ hành tẩu, không mình hành lễ. Bành Văn Tinh thái độ, là đối với Lâm Viên thân phận một loại tán thành. Không biết tiền bối đi vào Bạch Vũ Kiếm Sơn, có cái gì cần phải trợ giúp địa phương. Văn Bối vừa vặn đối với Bạch Vũ Kiếm Sơn có chút hiểu rõ, Văn Bối có thể giúp đỡ tiền bối đi xử lý những này việc vặt. Bành Văn Tinh đem chính mình tư thái thả vô cùng thấp. 5 năm trước, Lâm Viên xuất thủ một màn kia, hắn đến nay vẫn như cũng nhớ rõ. Đối mặt cường giả như vậy, dù thế nào tôn kính đều không quá đáng. Lâm Viên nhìn thoáng qua Bành Văn Tinh, hắn cảm giác có chút quen mắt. Bành Văn Tinh đúng không? Giống như có chút ấn tượng. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, không phải trẻ tuổi cũng có thể tham gia sao? Ta đây không phải ý định tham gia thoáng một phát võ đạo đỉnh phong thi đấu. Yên tâm, ta ở chỗ này cái gì cũng tốt, không cần làm phiền ngươi. Lâm Viên nói, lại để cho Bành Văn Tinh triệt để trầm mặc. Lâm Viên như vậy một cái võ thánh cấp bậc đại cao thủ, chạy đi tham gia võ đạo mạnh tân tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu, này hợp lý sao? Này thích hợp sao? Vị tiền bối này lại bắt đầu nghịch ngợm a. Như vậy một vị đại cao thủ, đều có thể tại đại cản cương vực bên trong quét ngang bốn phương. Kết quả, hắn thế mà chạy tới tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu. Này còn khiến người khác sống thế nào a? Khốc cục, Lâm Viên tiền bối, kỳ thật lần này gặp được ngài, có một việc nghĩ muốn thương lượng với ngài một phen. Căn cứ chúng ta Quan Tinh Ti hiểu rõ, chúng ta thế hệ này đem sẽ xuất hiện một vị khí vận chi tử. Vị này khí vận chi tử đem dẫn đầu đại càn đế quốc trở lại đỉnh phong, hoàn thành càn nguyên đế quân 3 vạn năm trước không có hoàn thành sự tình. Lần này chúng ta Quan Tinh Ti xuất thế mục đích chính là vì tìm được vị này khí vận chi tử. Bành Văn Tinh nói, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người lực. 3 vạn năm trước, đại càn đế quốc khai quốc hoàng đế càn nguyên đế quân nghĩ muốn mang theo đại càn đế quốc cùng nhau phong thần. Kết quả, cái kia một lần, đại càn đế quốc nội bộ xuất hiện náo động. Có một cái phía sau màn hắc thủ, tại trong tối quay phong vân, lại để cho Càn Nguyên Đế Quân phong thần kế hoạch, triệt để ngâm nước nóng. Càn Nguyên Đế Quân mặc dù đã thất bại, nhưng là Càn Nguyên Đế Quân lưu lại phong thần kế hoạch, như trước có thể khởi động. Quan Tinh Ti lần này xuất thế, chính là vì tìm được khí vận chi tử, đồng dạng, bọn hắn cũng muốn bảo hộ khí vận chi tử, khỏi bị phía sau màn hắc thủ giết hại. Bành Văn Tinh thấy phong thần kế hoạch, không cách nào đả động Lâm Nguyên. Hắn thay đổi một cái mạch suy nghĩ. Lâm Nguyên tiền bối, kỳ thật chúng ta Quan Tinh Ti trong khoảng thời gian này, phát hiện phong thần kế hoạch bí mật, lúc trước Càn Nguyên Đế Quân từ chỗ thần bí đã lấy được viễn cổ thời đại truyền thừa. Càn Nguyên Đế Quân chính là bằng vào cổ lực lượng này, đánh bại trung cổ thời đại siêu cấp tông môn, trở thành đại càn lãnh thổ quốc gia chủ nhân chân chính. Căn cứ chúng ta giải, Càn Nguyên Đế Quân từ chỗ thần bí đạt được truyền thừa lực lượng, không kịp chân chính truyền thừa ước 1/3. Không biết Lâm Viên tiền bối đối với chỗ thần bí hiểu rõ bao nhiêu, chúng ta có thể thật tốt trao đổi một phen. Nghe được chỗ thần bí, Lâm Viên cuối cùng là không gây khốn. Hả? Viễn cổ chỗ nguyên rủa sao? Có ý tứ. Bành Văn Tinh vội vàng nói, Lâm Viên tiền bối, lấy thân phận của ngài hẳn là trở thành võ đạo đỉnh phong thi đấu trọng tài, không bằng chúng ta đi vào nói chuyện như thế nào? Tốt. Nghe được chỗ thần bí tin tức, Lâm Viên cũng lười tiếp tục tạm ngư. Này đê đoan cục liền giao cho Huyền Nguyệt võ quán sư đệ sư muội đi, hắn Lâm Viên nhất định là muốn đánh cao đoàn cục người. Chương 65, Lâm Viên đổ ước, kỳ tứ tượng lên. Chương 65, Lâm Viên đổ ước, kỳ tứ tượng lên. Lâm Viên đi theo Bành Văn Tinh cùng nhau đi tới Bạch Vũ Kiếm Sơn nội bộ. Bọn hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Lâm Viên tiền bối, căn cứ chúng ta Quan Tinh Ti hiểu rõ, Càn Nguyên Đế Quân chỗ tiếp xúc đến chỗ thần bí, vô cùng có khả năng cùng đại càn đế quốc phong thần kế hoạch có quan hệ. Muốn đi vào đến chỗ thần bí, cần đạt được một cái chìa khóa, cái thanh kia cái chìa khóa liền bị Càn Nguyên Đế Quân giấu ở truyền quốc ngọc tỷ bên trong. Chỉ có khí vận chi tử mới có thể tìm được này cái truyền quốc ngọc tỷ. Bành Văn Tinh trấn tại chỗ thần bí tin tức, toàn bộ nói ra. 3 vạn năm trước, tất cả đại tông môn thế lực mọc lên san sát như rừng. Kết quả, Càn Nguyên Đế Quân ngang trời xuất thế, quét ngang đại càn lãnh thổ quốc gia bên trên những tông môn kia thế lực, lại để cho đại càn đế quốc trở thành phiến lãnh thổ quốc gia chân chính chỗ thể. Càn Nguyên Đế Quân có thể thể hiện ra đáng sợ như thế sức chiến đấu, cũng là bởi vì hắn nắm giữ đến từ chính viễn cổ thời đại truyền thừa lực lượng. Chỉ phải tìm được phần này truyền thừa lực lượng, Lâm Viên nói không chừng cũng có thể lần nữa tăng thực lực lên. Đối với cái này, Lâm Viên còn có một chút chờ mong. Lâm Viên tiền bối, bên này mời. Bành Văn Tinh mang theo Lâm Viên ngồi ngay ngắn đến trên đài cao. bọn hắn có thể thông qua trước mắt màn nước chứng kiến Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đầy hướng đi. Không thể không nói, Quan Tinh Thi thủ đoạn thật đúng là thần kỳ. Lâm Viên cùng Bành Văn Tinh không cần rời đi nơi đây, có thể nhìn rõ ràng các vị tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu tuyển thủ biểu hiện. Như thế lại để cho Lâm Viên bất lo không ít. Lâm Viên một người ngồi tại tôn quý chủ vị phía trên, Bành Văn Tinh thì là tại Lâm Viên hạ thủ đệ nhất như ý vị. An bài tốt Lâm Viên về sau, Bành Văn Tinh hỏi, không biết Lâm Viên tiền bối cảm thấy ai là khí vận chi tử? Bành Văn Tinh hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Đúng vậy a, ai là khí vận chi tử? Này thật đúng là khó mà nói. Mà ngay cả Bành Văn Tinh cũng không biết khí vận chi tử thân phận. Thái Nhất Môn Đạo Huyền, còn có Âm Dương Tông Thần Tú, cũng có thể là khí vận chi tử. Huyền Nguyệt Võ Quán Kỳ Tứ Tượng cùng Thạch Tiểu Lục, đồng dạng cũng có khả năng là khí vận chi tử. Không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết khí vận chi tử rốt cuộc là ai. Cái này có chút ý tứ. Liên quan tới khí vận chi tử tin tức, Lâm Viên cũng không biết. Lâm Viên cũng lười đi giải, thời điểm đến, hắn tự nhiên đã biết, hiện tại nghĩ những chuyện này không có ý nghĩa. Khí vận chi tử rốt cuộc là ai, cũng khó mà nói, bất quá, ta Huyền Nguyệt Võ Quán người, tuyệt đối không tầm thường. Lâm Viên đối với Huyền Nguyệt Võ Quán ba gã đệ tử, quả nhiên là tự tin vô cùng. Đối với cái này, Bành Văn Tinh không có cùng ý kiến. Huyền Nguyệt Võ Quán Kỳ Tứ Tượng quả thật vô cùng lợi hại, nhưng là, lần này tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu người, tuyệt đối không đơn giản. Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông là trung cổ thời đại siêu cấp tông môn, lúc trước Càn Nguyên Đế Quân tiêu diệt đại càn lãnh thổ quốc gia rất nhiều siêu cấp tông môn, có thể lưu lại siêu cấp tông môn, tuyệt đối không đơn giản. Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông đều có võ thánh cường giả tọa trấn, bọn hắn tại đại càn đế quốc bên trong truyền thừa nhiều năm như vậy. Lần này, bọn hắn đột nhiên xuất thế, nhất định có tuyệt đối nắm chắc đạt được võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân. Không chỉ có như thế, căn cứ chúng ta Quan Tinh Ti hiểu rõ, lần này Bạch Vũ Kiếm Sơn võ đạo đỉnh phong thi đấu, còn có đến từ chính đại càn lãnh thổ quốc gia những châu khác siêu cấp yêu nghiệt tới đây. Gần nhất, Nguyệt Hoa Châu xuất hiện một vị siêu cấp yêu nghiệt. Đồng dạng, Bắc Mang Châu cũng xuất hiện một vị siêu cấp yêu nghiệt, hai vị này siêu cấp yêu nghiệt đều có cơ hội tranh đoạt lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân. Bành Văn Tinh đem võ đạo đỉnh phong thi đấu tình huống nói đơn giản rõ ràng thoáng một phát. Đối với cái này, Lâm Viên không thèm để ý chút nào. Ta Huyền Nguyệt Võ Quán đồng dạng không đơn giản, yên tâm, bất kể là ai tới đây, cuối cùng quán quân nhất định là thuộc tại chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán. Ai đều không thể từ chúng ta trong tay cướp đi quán quân vị. Lâm Viên tự tin, lại để cho Bành Văn Tinh thấy được không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Bất quá, Bành Văn Tinh như trước có chút không tin Huyền Nguyệt Võ Quán thực lực. Lâm Viên quả thật phi thường cường đại, nhưng là Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử khác phi thường trẻ tuổi. Nhắc tới những người này có thể trở thành võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân, Bành Văn Tinh nói cái gì cũng không tin. Ta biết ngươi không tin, không bằng chúng ta tới đánh một cái đánh bạc như thế nào? Nếu như cuối cùng võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân là chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán người, như vậy các ngươi Quan Tinh Ti tàng thư cắt cho ta xem một ngày. Trái lại, nếu như lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán không có đạt được đệ nhất danh, như vậy ta có thể vì Quan Tinh Ti ra tay một lần. Như thế nào đây? Cái này đồ ước ngươi dám tiếp sao? Lâm Viên nói, lại để cho Bành Văn Tinh lâm vào trầm mặc. Lâm Viên khai ra điều kiện vô cùng có lực hấp dẫn. Phải biết rằng, tại Bành Văn Tinh trong ấn tượng, Lâm Viên thế nhưng là cùng Quan Tinh Ti đại ti chủ một cấp bậc tồn tại, có thể làm cho Lâm Viên ra tay, đối với bọn họ Quan Tinh Ti mà nói, tuyệt đối là máu kiếm không bồi thường mua bán. Tiếp, ta Quan Tinh Ti nguyện ý tiếp được trận này đổ ước. Bành Văn Tinh cùng đại ti chủ câu thông thoáng một phát, đáp ứng Lâm Viên đổ ước. Bọn hắn thua, chẳng qua là lại để cho Lâm Viên tiến vào Quan Tinh Ti đọc sách một ngày mà thôi. Quan Tinh Ti bên trong công pháp số lượng phi thường nhiều, ai có thể tại trong vòng một ngày nắm giữ Quan Tinh Ti nội bộ toàn bộ công pháp a? Đây tuyệt đối không có khả năng, căn bản không khả năng có người có thể làm đến chuyện này. Lâm Viên tiến vào đến Quan Tinh Ti tàng thư các, nhiều lắm thì đạt được mấy bộ công pháp mà thôi. Đối với Lâm Viên dạng này đại lão mà nói, mấy bộ công pháp đổi đối phương ra tay một lần, thật sự là quá đáng giá. Tốt, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi. Lâm Viên yên tĩnh xem cuộc vui. Bên khác, Tô Thất Nguyệt cùng Kỳ Tứ Tượng cũng bắt đầu xuống cửa. Ta tới trước. Kỳ Tứ Tượng một bước bước ra, hắn trực tiếp bắt đầu lên. Tại Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây, nghĩ muốn lên, cần thể hiện ra bọn hắn tại kiếm đạo phương diện cảm ngộ. Kỳ thật, Kỳ Tứ Tượng kiếm đạo phương diện năng lực vô cùng không sai. Xoát. Kỳ Tứ Tượng một cái ý niệm trong đầu tâm đó, phía sau hắn trường kiếm liền trực tiếp bay đến trong tay của hắn. Lấy kiếm đạo đến leo Bạch Vũ Kiếm Sơn sao? Loại này khảo hạch phương thức, thật đúng là có chút ý tứ. Bong bong lòng cong, bong bong lòng cong, bong bong lòng cong. Sau một khắc, Bạch Vũ Kiếm Sơn nội bộ liền chuyển tới chín đạo tiếng rít của thanh kiếm. Đây là cái gì tình huống? Kỳ Tứ Tượng còn không có thể hiện ra hắn kiếm đạo lực lượng đi. Hắn còn không có bộc phát ra thực lực của hắn, kết quả liền đưa tới Bạch Vũ Kiếm Sơn chín đạo kiếm minh thanh âm. Cái này Kỳ Tứ Tượng cũng thật là đáng sợ đi. Hắn tại kiếm đạo phương diện thiên phú, chỉ sợ vượt xa Đạo Huyền cùng Thần Tú hai người. Hắn mới là võ đạo đỉnh phong thi đấu kinh khủng nhất tuyệt thủ. Thấy như vậy một màn, trung quanh các võ giả, bọn hắn cảm giác được da đầu run lên. Kỳ Tứ Tượng thực lực cũng thật là đáng sợ đi. Vẹn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu, Bạch Vũ Kiếm Sơn liền bạo phát ra chín đạo kiếm minh thanh âm. Đợi đến Kỳ Tứ Tượng trên người kiếm ý triệt để bạo phát đi ra, lại nên có kinh khủng bực nào a? Vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Ta thật sự rất muốn biết Kỳ Tứ Tượng có thể làm tới trình độ nào. Đúng vậy à, ta cũng muốn biết đến từ chính Huyền Nguyệt Võ Quán yêu nghiệt nhân vật Kỳ Tứ Tượng, thiên phú của hắn đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đối với cái này, trung quanh các võ giả có chút chờ mong. chương 66, kiếm đạo yêu nghiệt, xa xa vượt lên đầu kỳ tứ tượng. Chương 66, kiếm đạo yêu nghiệt, xa xa vượt lên đầu kỳ tứ tượng. Bành Văn Tinh đồng dạng vẻ mặt chờ mong mà nhìn kỳ tứ tượng. Lâm Viên tiền bối, các ngươi Huyền Nguyệt võ quán kỳ tứ tượng quả thật vô cùng không sai. Hắn vừa mới cầm trong tay trường kiếm, có thể lại để cho Bạch Vũ kiếm sơn phát ra chín đạo tiếng rít của thanh kiếm. Đợi đến hắn thể hiện ra kiếm đạo thực lực về sau, chỉ sợ Bạch Vũ kiếm sơn sẽ buộc phát ra đệ thập đạo kiếm minh thanh âm. Chẳng qua là vẹn vẹn 10 đạo kiếm minh thanh âm cũng không thể đạt được Bạch Vũ đại đế tán thành, nghĩ phải lấy được đại đế tán thành, nhất định phải vượt qua 10 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Bành Văn Tinh đơn giản giới thiệu một chút Bạch Vũ kiếm sơn tình huống. Kỳ thật, Bạch Vũ kiếm sơn chính là Bạch Vũ đại đế chuyên môn cài đặt kiếm đạo khảo hạch chi địa. Ở chỗ này buộc phát ra 10 đạo tiếng rít của thanh kiếm, chẳng qua là nhập môn mà thôi. Nghĩ muốn chân chính đạt được Bạch Vũ đại đế tán thành, nhất định phải lại để cho Bạch Vũ kiếm sơn buộc phát ra thứ 11 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Xa xa, Kỳ Tứ Tượng theo tay vung lên. Xoát, một đạo đáng sợ kiếm quang liền hướng phía Bạch Vũ kiếm sơn cột đá tập kích mà đi. Long cong. Sau một khắc, đệ thập đạo tiếng rít của thanh kiếm trực tiếp bạo phát đi ra. Kỳ Tứ Tượng quả nhiên có thể buộc phát ra đệ thập đạo tiếng rít của thanh kiếm, từ giờ khắc này bắt đầu, Kỳ Tứ Tượng đã đủ để cùng Đạo Huyền cùng Thần Tú hai vị sánh vai. Hắn có tư cách cạnh tranh cuối cùng quán quân vị. Chẳng qua là không biết, Kỳ Tứ Tượng có thể hay không vượt qua này đệ thập đạo tiếng rít của thanh kiếm. Trung quanh võ giả đối với cái này vô cùng chờ mong. 10 đạo tiếng rít của thanh kiếm cũng đã là đại càn đế quốc thế lực khắp nơi cực hạn. Không biết có ai có thể chân chính vượt qua cái này cực hạn, đạt được Bạch Vũ đại đế tán thành. Nếu như thật sự có người có thể siêu việt cực hạn, đạt được Bạch Vũ đại đế tán thành, như vậy người này vô cùng có khả năng là đại càn đế quốc truyền lưu 3 vạn năm khí vận chi tử. Trung quanh những võ giả này vẻ mặt chờ mong mà nhìn Kỳ Tứ Tượng. Không đủ sao? Một chút như vậy lực lượng xa xa không đủ để lại để cho Bạch Vũ kiếm sơn triệt để chấn động lên. Đã như vậy, vậy cũng không cần lưu thủ. Đi từ từ cọ, đi từ từ cọ, đi từ từ cọ. Kỳ Tứ Tượng trên người kiếm khí lực lượng không ngừng tăng lên, một đạo cực hạn kiếm khí ngưng tụ thành chân chính thật thể. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Đây là kiếm khí hóa vũ. Đây là kiếm khí hóa vũ thủ đoạn, thật không nghĩ tới, Kỳ Tứ Tượng còn trẻ như vậy, liền nắm giữ đáng sợ như thế kiếm đạo thủ đoạn. Hắn có tư cách đạt được Bạch Vũ đại đế lưu tại Bạch Vũ kiếm sơn truyền thừa. Long cong, một đạo cực hạn tiếng rít của thanh kiếm đột nhiên bộc phát. Xuất hiện, thật sự xuất hiện. Ta đi, ta đi, ta đi, chúng ta đây là muốn chứng kiến lịch sử sao? Thứ 11 âm thanh kiếm minh, thật là thứ 11 âm thanh kiếm minh, mà ngay cả thiếu niên đại đế cấp bậc Đạo Huyền cùng Thần Tú đều không thể lại để cho Bạch Vũ kiếm sơn bộc phát ra thứ 11 âm thanh tiếng rít của thanh kiếm. Kết quả, Kỳ Tứ Tượng một lại tới đây, để cho Bạch Vũ kiếm sơn bộc phát ra thứ 11 âm thanh tiếng rít của thanh kiếm. Kỳ Tứ Tượng biểu hiện cũng quá không tầm thường đi. Mau nhìn, mau nhìn, mau nhìn. Bạch Vũ kiếm sơn lại còn đang chấn động, lại còn đang chấn động. Cảm giác được Bạch Vũ kiếm sơn chấn động, ở đây tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi thật sâu. Bạch Vũ kiếm sơn tiến vào còn muốn chấn động. Giờ khắc này, ở đây những người kia bị sợ đến, lại để cho Bạch Vũ kiếm sơn bộc phát ra 11 âm thanh tiếng rít của thanh kiếm, liền đã đạt tới Bạch Vũ đại đế chế định tiêu chuẩn. Như vậy, lại để cho Bạch Vũ kiếm sơn tiếp tục phát ra tiếng rít của thanh kiếm, cũng đã siêu việt Bạch Vũ đại đế cài đặt tiêu chuẩn. Kỳ Tứ Tượng thiên phú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, mới có thể để cho Bạch Vũ kiếm sơn chấn động đến trình độ này a? Kỳ Tứ Tượng kiếm đạo thiên phú, cũng thật là đáng sợ đi. Long cong, một đạo tiếng rít của thanh kiếm lần nữa bộc phát. Giờ khắc này, ở đây những kia các võ giả thật sự triệt để điên cuồng. Ta thiên, ta thiên, đây là vượt qua Bạch Vũ đại đế thiết lập tiêu chuẩn thứ 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Cái này Kỳ Tứ Tượng tại kiếm đạo phương diện đến cùng cầm giữ đến cỡ nào khắc sâu cảm ngộ, mới có thể để cho Bạch Vũ kiếm sơn bộc phát ra 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Ta cảm giác Quan Tinh Ti tìm kiếm khí vận chi tử vô cùng có khả năng chính là Kỳ Tứ Tượng. Nhanh đi thông chi tông môn những người khác, ảnh hưởng đại càn đế quốc quốc vận khí vận chi tử, chúng ta đã tìm được, đã tìm được. Trung quanh những thế lực này, bọn hắn triệt để đến cuồng. 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm, đại biểu cho Kỳ Tứ Tượng tại kiếm đạo phương diện thiên phú, thậm chí có khả năng siêu việt đại đế cấp bậc cường giả. Dạng này thiên phú, cũng quá dọa người đi. Đại đế đã là đại càn đế quốc nơi đây trần nhà cấp bậc tồn tại. Kết quả, Kỳ Tứ Tượng bày ra thiên phú, siêu việt cùng cảnh giới đại đế cường giả. Kỳ Tứ Tượng thiên phú cũng quá nghịch thiên đi. Nếu như đại càn đế quốc thật sự giao cho Kỳ Tứ Tượng trong tay, như vậy, Kỳ Tứ Tượng vô cùng có khả năng dẫn đầu đại càn đế quốc triệt để cường đại lên. Kỳ Tứ Tượng thiên phú, đã đủ để cho thế lực khắp nơi đều điên cuồng. Kỳ Tứ Tượng chẳng qua là Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử, Huyền Nguyệt Võ Quán quán chủ Huyền Nguyệt Hồ, chẳng qua là võ đạo vương giả cảnh giới cường giả mà thôi, chúng ta có cơ hội đem Kỳ Tứ Tượng chiêu vào đến chúng ta dưới trướng. Lại để cho tông cửa người ở bên trong chuẩn bị một chút, nhất định phải đem cái này Kỳ Tứ Tượng mời chào đến thế lực của chúng ta bên trong. Chúng ta tông môn có thể hay không bật khởi, liền xem chúng ta có thể hay không ôm chặt Kỳ Tứ Tượng đuổi. Khi Kỳ Tứ Tượng hiện ra thiên phú thời điểm, hắn chính là toàn trường đẹp trai nhất. Chỉ có Kỳ Tứ Tượng vô cùng rõ ràng, luận thiên phú, hắn tại Huyền Nguyệt Võ Quán ở bên trong đều chưa tính là rất mạnh tồn tại. Tại Nguyên Nguyệt Võ Quán ở bên trong, so với Kỳ Tứ Tượng thiên phú cường đại người còn có rất nhiều. Tỷ như nhị sư Minh Viên Nhị Long cùng ngũ sư đệ Mục Vũ Nôn, hai người này thiên phú liền vô cùng khoa trương. Đến nay mới thôi, Kỳ Tứ Tượng đều không có nhìn thấy qua Viên Nhị Long cùng Mục Vũ Nôn cực hạ. Đồng dạng Tam sư tỷ An Tam Tư thiên phú cũng vô cùng khoa trương. Cùng cảnh giới một trận chiến, hắn Kỳ Tứ Tượng tuyệt đối không phải Tam sư tỷ đối thủ. Kỳ tứ tượng có thể có thật lớn như thế tăng lên, kỳ thật cũng còn muốn cảm tạ đại sư huynh chỉ điểm. Kỳ tứ tượng nguyên bản kiếm đạo thiên phú cũng không thế nào cường đại, nhưng là khi hắn hấp thu viễn cổ kiếm đạo chuyển thừa công pháp sau, kỳ tứ tượng kiếm đạo thiên phú liền tăng lên một mảng lớn. Hiện tại chỉ dựa vào kỳ tứ tượng trên người kiếm đạo thiên phú cũng đủ để lại để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn triệt để đến cuồng. Vẹn vẹn chẳng qua là nắm giữ viễn cổ kiếm đạo chuyển thừa là có thể đem kỳ tứ tượng thiên phú tăng lên tới trình độ này. Như vậy, đem viễn cổ kiếm đạo chuyển thừa tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nắm giữ bất hủ kiếm ý đại sư Minh Lâm Nguyên lại nên có kinh khủng bực nào a? Cũng may đại sư Minh Lâm Nguyên cũng không có tham gia lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, bằng không bọn hắn căn bản cũng không dùng đánh. Quán quân nhất định là đại sư Minh Lâm Nguyên, bọn hắn tranh giành đều không cần tranh giành. Tiểu sư muội, ta lên trước đi chờ đợi ngươi. Kỳ tứ tượng lại để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra 12 âm thanh tiếng rít của thanh kiếm, hắn nhảy lên trở thành toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Sơn ở bên trong đẹp trai nhất. Tại Bạch Vũ Kiếm Sơn tầng thứ nhất đạo huyền, thần tú đám người đang tại thẳng chầm mà nhìn kỳ tứ tượng, giống như kỳ tứ tượng là cái gì còn manh thú và dòng nước lũ mở dạng. Lần này giữa chúng ta chiến đấu kéo dài sau lại chiến, chúng ta hay là trước giải quyết kỳ tứ tượng đối thủ này đi. Đúng, chúng ta trước liên thủ giải quyết kỳ tứ tượng, võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân vị tranh đoạt có thể kéo dài sau lại nói. Đạo huyền cùng thần tú ăn ý liên thủ, kỳ tứ tượng mang đến áp lực thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn không thể không liên thủ để đối phó kỳ tứ tượng dạng này kiếm đạo quái vật. Chương 67, há hốc mồm thạch tiểu lục, Tô Thất Nguyệt bộc phát. Chương 67, há hốc mồm thạch tiểu lục, Tô Thất Nguyệt bộc phát. Khi kỳ tứ tượng đi vào Bạch Vũ Kiếm Sơn tầng thứ nhất thời điểm, hắn liền xem đến thạch tiểu lục sớm chờ ở chỗ này. Chúc mừng tứ sư huynh thông qua Bạch Vũ Kiếm Sơn hảo hạch, lại để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Tứ sư huynh mới là cả đại càn đế quốc kiếm đạo thiên phú cường đại nhất, chính là cái người kia. Thạch tiểu lục đều có điểm sùng bái tứ sư huynh kỳ tứ tượng. 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm a, đây chính là 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm a. Hắn Thạch Tiểu Lục đã lấy được càn đế tài nguyên, hắn cũng bất quá là lại để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra 9 đạo tiếng rít của thanh kiếm, hắn cách chân chính thiếu niên đại đế cấp độ, cũng còn chênh lệch một mảng lớn. Kết quả, hắn tứ sư Minh Kỳ tứ tượng vừa mới đăng tràng, liền mãnh liệt được một nhóm. Tứ sư Minh Kỳ tứ tượng biểu hiện, cũng quá khoa trương đi. 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm, đã vượt qua Bạch Vũ đại đế chế định tiêu chuẩn a. Đây chính là đại đế chế định tiêu chuẩn a. Trọn vẹn 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm đủ để vang vọng toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Sơn. Đây mới thực sự là kiếm đạo yêu nghiệt cự phách. Kỳ tứ tượng tại kiếm đạo phương diện tiên phú, xa xa vượt lên đầu tất cả những người khác. Dạng này kiếm đạo yêu nghiệt, lại là Thạch Tiểu Lục tứ sư minh. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Lục đều còn có một chút nhỏ kích động đâu. Thật không biết tứ sư minh kỳ tứ tượng rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Kỳ tứ tượng nhập môn thời gian, chẳng qua là so với Thạch Tiểu Lục nhiều vài năm mà thôi. Kết quả, kỳ tứ tượng liền có được thiên nhân thập giai cảnh giới, có được cái kia trấn áp hết thảy kiếm đạo tiên phú. Tứ sư minh kỳ tứ tượng quả thực chính là yêu quái cấp bậc thiên kiêu. Có dạng này đùi xuất hiện ở Thạch Tiểu Lục trước mặt, Thạch Tiểu Lục vô cùng vui vẻ. Lần này, bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán đạt được vô địch cơ hội, nhiều hơn rất nhiều. Kỳ tứ tượng có chút bình tĩnh nói, kỳ thật đây hết thảy đều là đại sư Minh công lao. Đúng vậy à, nếu không phải đại sư Minh đem viễn cổ kiếm đạo chuyển thừa, chuyển hóa thành chuyển thừa công pháp, kỳ tứ tượng cũng không trở thành đạt được thật lớn như thế tăng lên. Kỳ tứ tượng mặc dù xem không hiểu viễn cổ kiếm đạo chuyển thừa, nhưng là, bộ công pháp kia, tại truyền thừa thánh sư chỉ dẫn xuống, đã cùng tiên phú của bọn hắn dung hợp đến cùng một chỗ. Chỉ cần kỳ tứ tượng tìm được kiếm đạo phương diện tri thức, hắn liền có thể dần dần nắm giữ viễn cổ kiếm đạo truyền thừa. Cái này là truyền thừa thánh sư chô đáng sợ. Coi như là kỳ tứ tượng đám người lĩnh ngộ không được công pháp cùng bí tịch, truyền thừa thánh sư cũng có thể trực tiếp đem những công pháp này khắc tại trong đầu của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn tiếp xúc đến cùng loại tri thức, những này khắc trong đầu truyền thừa công pháp sẽ triệt để bạo phát đi ra. Đến lúc đó, kỳ tứ tượng nhất định có thể một bước lên trời. Thạch Tiểu Lục có chút tò mò, đại sư Minh cũng tới sao? Đại sư Minh muốn tới tham gia lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, như vậy chúng ta còn có hy vọng gì sao? Có lẽ tứ sư Minh có cơ hội cùng đại sư Minh tranh đoạt quán quân vị, nhưng là chúng ta căn bản cũng không có cơ hội. Thạch Tiểu Lục không biết Lâm Viên thực lực chân chính mạnh như thế nào, hắn chỉ có thể dựa theo đại càn đế quốc tiêu chuẩn cao nhất để phán đoán đại sư Minh Lâm Viên thực lực. Tại Thạch Tiểu Lục trong ấn tượng, Lâm Viên cầm giữ có võ đạo vương giả, thậm chí là võ đạo hoàng giả thực lực. Đại sư Minh tham gia lần chiến đấu này nhất định có thể quét ngang vô địch. Có thể cùng đại sư Minh tranh đoạt quán quân vị người chỉ có kiếm đạo yêu nghiệt tứ sư Minh kỳ tứ tượng. Khốn cùng, ta cũng không dám cùng đại sư Minh tương đối. Đại sư Minh không phải người, hắn là thần. Đại sư Minh quả thật đến, bất quá, đại sư Minh không phải tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu tuyển thủ, hắn là lần này trọng tài. Kỳ tứ tượng cũng không dám lại để cho Thạch Tiểu Lục nói tiếp. Hắn vô cùng rõ ràng sở đại sư Minh Lâm Viên thực lực đáng sợ đến cỡ nào, mà ngay cả quan tinh ti đương đại thiên hạ hành đầu, tại Lâm Viên trước mặt cũng phải cung kính hành lễ. Từ nơi này có thể nhìn ra, đại sư Minh Lâm Viên thực lực ít nhất là võ thánh cấp độ. Đại sư Minh đã đứng ở toàn bộ đại càn lãnh thổ quốc gia đỉnh phong. Kỳ tứ tượng nếu là dám khiêu chiến đại sư Minh Lâm Viên, hắn nói không chừng còn không có ra tay, liền đã chết. Lâm Viên giống như là một tòa núi cao một dạng, mặc kệ kỳ tứ tượng bọn hắn như thế nào trở nên mạnh mẽ, đều vượt qua không được cái này một tòa núi cao. Đại sư Minh Lâm Viên mới là cả Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong đáng sợ nhất người kia, cũng là một cái duy nhất kỳ tứ tượng không có nắm chắc vượt qua người. Những thứ khác mấy vị các sư minh sư tỷ, kỳ tứ tượng đều có nắm chắc vượt qua, duy chỉ có cái này đại sư Minh Lâm Viên, hắn là một điểm nắm chắc cũng không có. Thật không biết đại sư Minh Lâm Viên rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Hắn thế mà tại ngắn ngủn 10 năm trong thời gian, tăng lên tới trình độ này. Đại sư Minh Lâm Nguyên mới thật sự là yêu quái. Kỳ Tứ Tượng đối với đại sư Minh Lâm Nguyên tôn kính không thôi. Đồng dạng, Thạch Tiểu Lục nghe được tin tức này, hắn có chút khó có thể tin, đại sư Minh là trọng tài. Không có khả năng à, muốn trở thành võ đạo đỉnh phong thi đấu trọng tài, ít nhất cần cầm giữ có võ đạo tôn giả cấp bậc thực lực. Ta nhớ được trước đó không lâu xuất hiện ban ngày lưu tinh tình cảnh, đó là Quan Tinh Ti đương đại thiên hạ hành tẩu xuất hiện. Chỉ có Quan Tinh Ti người mới có tư cách khi cái này trọng tài. Chẳng lẽ đại sư Minh là Quan Tinh Ti người? Thạch Tiểu Lục bắt đầu miên man bất định. Tiểu Lục a, đừng suy nghĩ, chờ ngươi thấy đến đại sư Minh đã biết. Kỳ Tứ Tượng bán đi một cái nút. Cái gì võ đạo tôn giả cảnh giới a, tại đại sư Minh Lâm Viên trước mặt, phất tay có thể diệt. Tốt đi, nếu như đại sư Minh đến, nhỏ như vậy sư muội có phải hay không cũng tới. Thạch Tiểu Lục đối với cái này có chút chờ mong, hắn biết tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt Thiên Phú đến cỡ nào cường đại, chỉ cần cực kỳ bồi dưỡng, tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt cũng có khả năng trong thời gian ngắn nhất tăng lên đi lên. Đến lúc đó, bọn hắn đại càn đế quốc trẻ tuổi thực lực, tuyệt đối có thể tăng lên một mạng lớn. Tiểu sư muội à, ân, tiểu sư muội cũng tới, chỉ hy vọng ngươi không muốn cảm giác được kinh ngạc với tốt. Nói đến Tô Thất Nguyệt, Kỳ Tứ Tượng vẻ mặt cổ quái. Ai có thể nghĩ đến, Tô Thất Nguyệt có thể trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp tăng lên ba cái đại cảnh giới a. Đây chính là ba cái nguyên vẹn đại cảnh giới, không là cái gì tiểu cảnh giới. Tô Thất Nguyệt thực lực, thậm chí đã qua Thạch Tiểu Lục cái này sư mình. Nếu là Thạch Tiểu Lục sẽ không cố gắng thoáng một phát, hắn liền Tô Thất Nguyệt đều đánh không lại. Bong bong long cong, bong bong long cong, bong bong long cong. Giờ khắc này, Bạch Vũ Kiếm Sơn chân núi, Tô Thất Nguyệt ra tay. Nàng vừa ra tay, để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra chín đạo tiếng rít của thanh kiếm. Không đủ, đây cũng không phải là chúng ta Huyền Nguyệt võ quán thực lực. Tô Thất Nguyệt trên người kiếm đạo lực lượng triệt để bộc phát. Bong bong long cong, lại là ba đạo tiếng rít của thanh kiếm xuất hiện. Ta thiên, 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm, lại là 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Yêu nghiệt ta, cái này Huyền Nguyệt võ quán cũng đại yêu nghiệt đi. Huyền Nguyệt võ quán bèn bèn chẳng qua là phái ra hai gã đệ tử, để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây bộc phát ra trước đó chưa từng có 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Ta cảm giác bọn hắn không phải tới tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu, bọn họ là tới đây đập phá quán. Bọn hắn kiếm đạo thiên phú cũng thật là đáng sợ đi. Cho nên hai người này, ai mới thật sự là khí vận chi tử? Thấy như vậy một màn, ở đây những người này đều triệt để đã tê dần. Huyền Nguyệt võ quán biểu hiện cũng quá khoa trương đi. Một cái Kỳ Tứ Tượng cũng đủ để làm nổ toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Sơn, kết quả hiện tại lại xuất hiện một cái Tô Thất Nguyệt. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, Tô Thất Nguyệt thời gian tu luyện vô cùng ngắn, Tô Thất Nguyệt thiên phú thậm chí càng mạnh hơn nữa. Quái vật, quả nhiên là quái vật, Huyền Nguyệt võ quán đều là một đám quái vật. Chương 68, Tô Thất Nguyệt lai lịch, Vạn Xà Cốc xuất kích. Chương 68, Tô Thất Nguyệt lai lịch, Vạn Xà Cốc xuất kích. Tô Thất Nguyệt vừa ra tay, đã biết có hay không. 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm, khiếp sợ toàn trường, làm cho ở đây chú ý của mọi người lực toàn bộ đặt ở Tô Thất Nguyệt trên người. Tô Thất Nguyệt mới thật sự là kiếm đạo yêu nghiệt. Tu luyện của nàng thời gian vô cùng ngắn, thế nhưng là, nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy, leo lên Bạch Vũ Kiếm Sơn, hơn nữa lại để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Tô Thất Nguyệt thiên phú, thật đúng là khủng bố như vậy. Huyền Nguyệt võ quán, Huyền Nguyệt võ quán, cái này Huyền Nguyệt võ quán rốt cuộc là cái gì thế lực à, chúng ta trước kia tại sao không có nghe nói qua? Đúng vậy à, cái thế lực này chẳng qua là xuất hiện hai vị đệ tử, liền toàn bộ đều là kiếm đạo yêu nghiệt. Cái thế lực này tuyệt đối không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy. Nhanh đi dò tra Huyền Nguyệt Hồ chi tiết, cảm thấy đến Huyền Nguyệt Hồ phía sau còn có người đang ủng hộ Huyền Nguyệt võ quán. Thế lực khắp nơi điên cuồng điều tra Huyền Nguyệt võ quán tin tức. Thế nhưng là bọn hắn tìm cả buổi đều không có tìm được Huyền Nguyệt võ quán tin tức, mà ngay cả Huyền Nguyệt Hồ tin tức cũng vô cùng hiếm thấy. Giống như Huyền Nguyệt Hồ chính là trống rông xuất hiện một dạng. Huyền Nguyệt Hồ thân phận tuyệt đối không đơn giản. Còn có Huyền Nguyệt Hồ tuyển nhận những đệ tử kia cũng có được không đồng dạng như vậy thân phận. Tỷ như Huyền Nguyệt võ quán lục đệ tử Thạch Tiểu Lục chính là đại càn đế quốc lục hoàng tử. Huyền Nguyệt võ quán đệ tử khác cũng có không đồng dạng như vậy thân phận. Đã tìm được, chúng ta cuối cùng là đã tìm được Tô Thất Nguyệt manh mối. Các người nhớ rõ Nguyệt Hoa Châu có một cái Nguyệt Hoa Tô gia sao? Lúc trước Nguyệt Hoa Tô gia chọc phải một gã võ thánh cường giả, dẫn đến toàn tộc bị diệt, chỉ có số ít lưu lạc bên ngoài Tô gia thành viên còn sống. Kỳ thật, Tô Thất Nguyệt là Tô gia gia chủ tư sinh nữ, thân phận của nàng trên cơ bản tươi sống ít không ai biết. Về sau, Tô gia thành viên mang theo Tô Thất Nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Nguyệt Hoa Châu thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm Tô Thất Nguyệt tung tích, không nghĩ tới, Tô Thất Nguyệt biến hóa nhanh chóng, biến thành kiếm đạo yêu nghiệt. Nếu là Nguyệt Hoa Châu cái vị kia võ thánh cường giả nghe được Tô Thất Nguyệt tin tức, chắc hẳn hắn sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Đi đi đi, mau đưa tin tức này hợp thành báo lên. Một đoàn người rất nhanh liền biết rõ Tô Thất Nguyệt thân phận. Nguyệt Hoa Châu là đại càn lãnh thổ quốc gia 99 châu một trong. Nguyệt Hoa Châu vô cùng to lớn, chỉ là Nguyệt Hoa Châu bây giờ có được lãnh địa chính là đại càn hoàng thất gấp trăm lần. Đồng dạng, Nguyệt Hoa Châu lịch sử đã lâu vô cùng, chỗ đó có được võ thánh thế lực tọa trấn. Coi như lúc trước Càn Nguyên Đế quân chiếm lĩnh Nguyệt Hoa Châu thời điểm, đối với Nguyệt Hoa Châu những thế lực này cũng là cùng kính có thừa. Nguyệt Hoa Châu là đại càn cương vực bên trong chân chính siêu cấp thế lực. Nghĩ muốn đối kháng Nguyệt Hoa Châu dạng này đại thế lực, vô cùng khó khăn. Khi Tô Thất Nguyệt thân phận triệt để tiết lộ ra ngoài sau, Tô Thất Nguyệt phiền thoái một tới. Yên tâm, có đại sư Minh tại, sẽ không để cho thế hệ trước người ra tay với ngươi. Đến mức trẻ tuổi đối thủ, chỉ có thể từ ngươi chính mình giải quyết. Lâm Viên nói cách khoảng cách thật xa, truyền đến Tô Thất Nguyệt bên hai. Nghe đến đó, Tô Thất Nguyệt vừa mới sợ hai tâm, triệt để bình tĩnh trở lại. Nhiều năm như vậy, Tô Thất Nguyệt một mực trốn đông núp tây, nàng sợ hai chính mình thân phận bại lộ, đưa tới cái kia hủy diệt Tô gia võ thánh cường giả. Nàng sống phải vô cùng vất vả. Lần này, Tô Thất Nguyệt đi vào Bạch Vũ Kiếm Sơn, liền là muốn mượn nhờ chính mình thiên phú, đạt được Bạch Vũ đại đế truyền thừa. Nàng muốn tại Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây, tìm được đối kháng võ thánh cường giả lực lượng. Thế nhưng là, Tô Thất Nguyệt thật không có nghĩ đến, như thế điệu thấp nàng, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền bị người nhận ra được. Chỉ sợ không được bao lâu, cái kia tiêu diệt Tô gia thế lực sẽ xuất hiện tại Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây. Thuộc về Tô Thất Nguyệt khảo nghiệm một tới. Trẻ tuổi tranh phong, ta sẽ không nhận thua. Tô Thất Nguyệt nắm chặt hai đấm, tiến vào đến Bạch Vũ Kiếm Sơn trong tầng thứ nhất. Chẳng qua là, Tô Thất Nguyệt cùng Kỳ Tứ Tượng mặc dù đi đến tầng thứ nhất, nhưng là nơi đây lại truyền lưu bọn hắn truyền thuyết. Tô Thất Nguyệt cùng Kỳ Tứ Tượng biểu hiện, quả nhiên là đột phá ở đây tất cả mọi người nhận thức. Thế cho nên, Tô Thất Nguyệt sau khi rời đi, những người này đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Quái vật a, quái vật. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, ngược lại là có chút đáng xem. Nguyệt Hoa Châu, Vạn Sa Cốc. Thứ nhất tin tức truyền đến, phá vỡ nơi đây bình tĩnh. Tô gia cái tiểu nha đầu kia Tô Thất Nguyệt đã tìm được sao? Tô Thất Nguyệt ngay tại Bạch Vũ Kiếm Sơn chỗ đó. Thú vị, khi thật thú vị. Bẩm báo Vạn Xà Thánh Quân đại nhân, chúng ta không chỉ có đã tìm được Tô Thất Nguyệt tung tích, còn biết nàng gần nhất tình huống. Không lâu, Tô Thất Nguyệt thể hiện ra kinh khủng kiếm đạo thiên phú, lại để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra 12 đạo kiếm minh. Nàng là chân chính kiếm đạo yêu nghiệt. Không nghĩ tới, trên người nàng ngoại trừ này cổ mị hoặc lực lượng bên ngoài, còn có đáng sợ như thế thiên phú. Tô Thất Nguyệt vừa ra tay, đã đột phá Bạch Vũ đại đế thiết lập quy tắc hạn mức cao nhất, nàng thật sự có được quái vật cấp bậc thiên phú. Nghe đến đó, dù là Vạn Xà Thánh Quân dạng này võ thánh cường giả, cũng cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ. Đi thôi, đi đem Tô Thất Nguyệt mang về. Vạn Xà Thánh Quân ra lệnh một tiếng, vài tên võ tôn cường giả mà bắt đầu hành động. Chẳng qua là, khi bọn hắn đi vào Bạch Vũ Kiếm Sơn bên ngoài thời gian, Bành Văn Tinh ra mặt đem bọn họ đuổi đi. Nơi đây không phải là các ngươi hẳn là đến địa phương, lập tức trở về đi nói cho Vạn Xà Thánh Quân, ta Quan Tinh Ti không cho phép lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu ngoài ý muốn nổi lên. Nếu có bất luận cái gì thế lực dám can đảm phá hư võ đạo đỉnh phong thi đấu, chính là cùng chúng ta Quan Tinh Ti đối nghịch. Chỉ chốc lát sau, võ tôn các cường giả trở lại Vạn Xà Cốc, mang về tin tức này. Quan Tinh Ti Bành Văn Tinh đang tại Bạch Vũ Kiếm Sơn chủ trì lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, chúng ta nghĩ muốn tại hắn mí mắt tử phía dưới ra tay, căn bản cũng không khả năng. Bành Văn Tinh bàn tiếng, đại can đế quốc khí vận chi tử, ngay tại Bạch Vũ Kiếm Sơn những người dự thi kia bên trong. Chúng ta nghĩ muốn dưới loại tình huống này động thủ, sẽ chọc cho được nhiều người tức giận, có chút được không bù mất. Hơn nữa, căn cứ chúng ta mới nhất đạt được tin tức, Tô Thất Nguyệt gia nhập một cái Huyền Nguyệt Võ Quán. Cái này Huyền Nguyệt Võ Quán, khả năng Thánh Quân đại nhân chưa từng nghe qua nói, nhưng là Lâm Viên, cái tên này, Thánh Quân đại nhân nhất định nghe nói qua. Cái kia Lâm Viên chính là Huyền Nguyệt Võ Quán đại sư minh, cái này Huyền Nguyệt Võ Quán tuyệt đối không tầm thường. Chúng ta Vạn Xà Cốc đều muốn đối phó Tô Thất Nguyệt, còn cần thật tốt suy nghĩ một phen. Vạn Xà Thánh Quân nghe được Lâm Viên cái tên này, nét mặt của hắn lập tức trở nên tỉnh táo lại. Cái này Lâm Viên hắn biết, 5 năm trước, hắn từng tại Quan Tinh Ti thấy qua Lâm Viên. Ngay lúc đó hắn và Lâm Viên tranh đoạt qua một ít cơ duyên, đáng tiếc, lại để cho Lâm Viên sớm chiếm cứ tiên cơ, lại để cho hắn để mất một chỗ cơ duyên. 5 năm này thời gian, Vạn Xà Thánh Quân vẫn muốn tìm kiếm Lâm Viên tung tích. Chẳng qua là, Lâm Viên giống như triệt để biến mất một dạng, chưa bao giờ xuất hiện qua. Vạn Xà Thánh Quân vốn tưởng rằng Lâm Viên sẽ không lại xuất hiện. Không nghĩ tới, Lâm Viên ở thời điểm này ngoi đầu lên. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lâm Viên nếu như xuất hiện ở võ đạo đỉnh phong thi đấu bên trên, như vậy, lần này ta liền sẽ không bỏ qua hắn. Với bạn, Tô Thất Nguyệt cùng Lâm Viên đều là Huyền Nguyệt Võ Quán người, vậy một mẹ hốt gọn. Lập tức lại để cho ba xà xuất quan, Bạch Vũ Kiếm Sơn chỗ đó nếu như sẽ sinh ra đời khí vận chi tử, như vậy, lại để cho ba xà trở thành cái khí vận chi tử, cũng là một cái lựa chọn tốt. Là, Thánh Quân đại nhân, thuộc hạ cái này đi thông chi ba xà công tử. Vạn Xà Cốc tại Vạn Xà Thánh Quân dưới sự dẫn dắt, bay thẳng đến Bạch Vũ Kiếm Sơn cái phương hướng này giết tới đây. Trên người bọn họ cái kia uy thế cường đại, thực có chút dọa người. Chương 69, đại thế chi tranh, lĩnh hội kiếm đạo thạch địa. Chương 69, đại thế chi tranh, lĩnh hội kiếm đạo thạch địa. Vạn Xà Thánh Quân khẽ động, Nguyệt Hoa Châu thế lực khác cũng bắt đầu chuyển động. Vốn chỉ là đại càn hoàng thất phạm vi lãnh địa bên trong võ đạo đỉnh phong thi đấu, kết quả biến thành đại càn lãnh thổ quốc gia mấy cái châu ở giữa võ đạo đỉnh phong thi đấu. Trận này võ đạo đỉnh phong thi đấu ý nghĩa không giống người thường. Đại càn lãnh thổ quốc gia những này siêu cấp thế lực đều hy vọng khí vận chi tử xuất thân từ bọn hắn riêng phần mình thế lực. Bọn hắn bức thiết cần dùng trận này võ đạo đỉnh phong thi đấu đến chứng minh nhà mình thiên kiêu thực lực. Đây là một hồi đại thế chi tranh, không để cho nhượng bộ. Bạch Vũ Kiếm Sơn bên này, khi Tô Thất Nguyệt thuận lợi thông qua khảo hạch, tiến về trước Bạch Vũ Kiếm Sơn tầng thứ nhất thời điểm, Thạch Tiểu Lục cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Hắn là ai? Hắn ở đâu ở bên trong? Hắn làm cái gì? Đây là hắn trong ấn tượng chính là cái kia tiểu sư muội sao? Thạch Tiểu Lục so với tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt sách 3 năm trước gia nhập vào Huyền Nguyệt Võ Quán, kết quả, hiện tại tiểu sư muội leo Bạch Vũ Kiếm Sơn thời điểm, liền buộc phát ra trọn vẹn 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Đây chính là 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm a. Tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt thiên phú, đến cùng đến cỡ nào nghịch tiên, mới có thể làm được trình độ này a? Hiện tại, hắn Thạch Tiểu Lục giống như biến thành Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong thiên phú yếu nhất chính là cái người kia. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Lục cả người đều đã trầm mặc. Cho nên, hắn rời đi Huyền Nguyệt Võ Quán trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Như thế nào vừa mới nhập môn tiểu sư muội, sẽ có đáng sợ như thế biểu hiện. Thạch Tiểu Lục đã xem không hiểu Huyền Nguyệt Võ Quán rất nhiều sư minh sư tỷ thực lực, hiện tại hắn càng là xem không hiểu sư muội Tô Thất Nguyệt Thiên Phú cùng thực lực. Rõ ràng Thạch Tiểu Lục mới là cái kia sớm nhập môn lục sư minh a. Như thế nào hiện tại hắn ngược lại là kế cuối tồn tại đâu này? Chuyện này vô cùng không hợp lý. Thạch Tiểu Lục cảm giác có thể làm cho Tô Thất Nguyệt đạt được như thế tăng lên người, ngoại trừ đại sư Minh Lâm Viên bên ngoài, không khả năng có người thứ hai có thể làm được điểm này. Thạch Tiểu Lục quả thực không cách nào tưởng tượng, đại sư Minh năng lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, mới có thể đem Tô Thất Nguyệt bồi dưỡng đến nước này. Xem ra, hắn rời đi Huyền Nguyệt Võ Quán trong khoảng thời gian này, Huyền Nguyệt Võ Quán người đồng dạng cũng đều tại tăng thực lực lên. Không biết bọn hắn tăng lên tốc độ, có thể hay không so với qua được Thạch Tiểu Lục tăng lên tốc độ đâu này. Đối với cái này, Thạch Tiểu Lục có chút kích động. Hắn liền là không phục thua. Tô Thất Nguyệt kiếm đạo thiên phú vô cùng đáng sợ. Nhưng là, trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Lục mượn nhờ Đại Càn Đế quốc tài nguyên, cũng đem chính mình cảnh giới tăng lên lên đây. Tại cảnh giới trước mặt, thiên phú cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần Thạch Tiểu Lục nguyện ý bộc phát, hắn nhất định sẽ trở thành toàn trường sáng nhất mắt người. Thậm chí, Thạch Tiểu Lục thậm chí nghĩ cùng tứ sư Minh Kỳ tứ tượng tranh đoạt thoáng một phát võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân vị. Đại Càn Đế quốc 3 vạn năm tích lũy nội tình, cho Thạch Tiểu Lục thật lớn tin tưởng. Khí vận chi tử thân phận, hắn Thạch Tiểu Lục nhất định muốn. Ai tới cũng không tốt sử dụng. Khí vận chi tử, phải là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Đây là Càn Đế cho Thạch Tiểu Lục truyền đạt từ mệnh lệnh. Đại Càn Đế quốc 3 vạn năm chuẩn bị, không có khả năng cứ như vậy tặng cho ngoại nhân. Thạch Tiểu Lục phải gánh vác khởi Đại Càn Đế quốc sứ mệnh. Thạch Tiểu Lục có thể cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, duy chỉ có muốn bỏ qua đại sư Minh Lâm Nguyên. Đại sư Minh Lâm Nguyên quả thực là quái vật, mặc kệ Thạch Tiểu Lục cầm giữ có thực lực rất mạnh, hắn đều nhìn không thấu đại sư Minh Lâm Nguyên. Đồng dạng, hắn cũng không có tự tin cùng đại sư Minh Lâm Nguyên chiến đấu. Luận thủ đoạn, tâm cơ, thực lực, Thạch Tiểu Lục kia một phương mặt cũng không sánh bằng đại sư Minh Lâm Nguyên, cùng đại sư Minh chiến đấu, chỉ sẽ đả kích Thạch Tiểu Lục chính mình lòng tự tin. Thạch Tiểu Lục muốn trở thành quán quân, trước hết thật tốt che giấu thoáng một phát chính mình thực lực. Lúc này, Tô Thất Nguyệt ngược lại là trước tiên mở miệng. "Lục sư Minh, lần này chúng ta gặp phải đối thủ, chỉ sợ không chỉ là đến từ chính đại Càn Đế quốc đối thủ. Nếu như ta không có đoán sai, lần này Nguyệt Hoa Châu Thiên Kiêu cũng sẽ đi qua. Đến lúc đó chính là một mảnh loạn chiến, thực lực của chúng ta quả thật phi thường cường đại, nhưng là, nếu như Nguyệt Hoa Châu đối thủ đều đã chạy tới vây công chúng ta, cũng sẽ phi thường phiền toái. Chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán người, nên đồng tâm hiệp lực mới là. Lục sư Minh, chúng ta liên thủ như thế nào?" Tô Thất Nguyệt nói ra chính mình ý tưởng. "Tốt, liên thủ." Tô Thất Nguyệt cùng Thạch Tiểu Lục quả nhiên là ăn nhịp với nhau. Bọn hắn đều có liên hợp lý do. Chỉ có một bên Kỳ Tứ Tượng đối với cái này không có gì hứng thú. Nhàm chán liên thủ, các ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi cảm ngộ Bạch Vũ Kiếm Sơn kiếm khí truyền thừa. Kỳ Tứ Tượng đi vào Bạch Vũ Kiếm Sơn tầng thứ nhất kiếm đạo thạch địa. Đây là Bạch Vũ đại đế lưu lại kiếm đạo thạch địa, nay khối kiếm đạo thạch địa bên trong cầm giữ có một thức vô cùng kinh khủng thánh cấp kiếm chiêu. Chỉ phải học được, có thể quét ngang cùng cảnh giới tất cả đối thủ. Đây mới thực là thánh cấp kiếm pháp. Kiếm đạo thạch địa là Bạch Vũ đại đế lưu tại Bạch Vũ Kiếm Sơn kiếm đạo truyền thừa. Dạng này kiếm đạo thạch địa tổng cộng có 9 khối. Chỉ cần đem 9 khối kiếm đạo thạch địa bên trong kiếm chiêu toàn bộ nắm giữ, có thể nắm giữ một bộ nguyên vẹn thánh cấp kiếm pháp. Đây chính là nguyên vẹn thánh cấp kiếm pháp, coi như là tại siêu cấp trong thế lực, thánh cấp kiếm pháp cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Phần này truyền thừa sức hấp dẫn phi thường lớn. Đáng tiếc, từ khi Bạch Vũ đại đế sáng tạo Bạch Vũ Kiếm Sơn về sau, liền không ai có thể nắm giữ nguyên vẹn chính thức kiếm chiêu. Nghĩ muốn lĩnh hội kiếm đạo thạch địa bên trong kiếm chiêu lực lượng, cần cực kỳ đáng sợ kiếm đạo thiên phú. Trước mắt mới chỉ, không ai có thể nguyên vẹn lĩnh hội 9 khối kiếm đạo thạch địa. Soát soát soát. Kỳ Tứ Tượng thần niệm tiến vào đến kiếm đạo thạch bia ở bên trong, hắn tại kiếm đạo phương diện cảm ngộ, bắt đầu không ngừng tăng vọt. Kỳ Tứ Tượng trên người có được viễn cổ kiếm đạo truyền thừa, hắn có thể nhẹ nhõm mượn nhờ viễn cổ kiếm đạo truyền thừa, đến lĩnh hội kiếm đạo thạch bia bên trong kiếm chiêu. Bang bang đoang. Kỳ Tứ Tượng bên người, từng đạo tiếng rít của thanh kiếm hiện lên. Một đạo kiếm khí kết giới đem Kỳ Tứ Tượng bao bọc ở bên trong. Đây là Bạch Vũ đại đế đối với người thừa kế một loại bảo hộ thủ đoạn, chỉ cần có người có thể đạt tới lĩnh hội kiếm đạo thạch bia điều kiện, sẽ tại nơi này thân người bên cạnh, tạo ra một đạo kiếm khí kết giới. Kiếm khí kết giới cường độ phi thường lớn, một dạng võ đạo tôn giả đều không thể đánh vỡ này đạo kiếm khí kết giới. Chỗ này kiếm khí kết giới lực lượng, thật đúng là đáng sợ. Đã nhiều năm như vậy Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây bố trí kiếm khí kết giới, như trước có thể sử dụng. Đại đế thực lực cũng thật là đáng sợ đi. Trên thực tế, đại đế đã đạt tới đại càn lãnh thổ quốc gia đỉnh phong nhất. Tại đại càn lãnh thổ quốc gia tất cả võ thánh cường giả, bọn hắn đều mơ tưởng chứng đạo đại đế. Đây là bọn hắn đời này lớn nhất truy cầu. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể chứng đạo đại đế cảnh giới. Giống như đại đế cảnh giới có cái gì hạn chế một dạng, lại để cho đại đế phía dưới người vĩnh viễn đều không thể vượt qua quá khứ. Đây là tới từ thiên địa hạn chế. Đại đế là tất cả mọi người mục tiêu. Kỳ Tứ Tượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, hiện tại chuyện trọng yếu nhất còn là tăng thực lực lên. Kỳ Tứ Tượng tin tưởng hắn nhất định có thể chứng đạo đại đế cảnh giới. Kỳ Tứ Tượng an tâm tiến vào đến bế quan trạng thái. Tô Thất Nguyệt nhìn đến đây, nàng cũng tiến vào đến bế quan trạng thái. Lục sư Minh, liên thủ sự tình, đến lúc đó nói sau, chúng ta hiện giai đoạn còn là cần muốn hảo hảo tăng lên thoáng một phát chúng ta chính mình thực lực. Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây kiếm đạo thạch địa, quả thật vô cùng thích hợp chúng ta. Tô Thất Nguyệt đi vào kiếm đạo thạch địa nơi đây. Bang bang đoang. Đồng dạng, một đạo kiếm khí phúng dũng mà ra, đem Tô Thất Nguyệt một mực bao trùm. Tô Thất Nguyệt an tâm tiến vào đến lĩnh hội trạng thái. Hiện giai đoạn, quả thật cần tăng thực lực lên. Thạch Tiểu Lục cũng tiến vào đến bế quan trạng thái. Trên thực tế, đi vào Bạch Vũ Kiếm Sơn tầng thứ nhất người, đều tại lĩnh hội kiếm đạo thạch địa. Mỗi một người bọn hắn đều mơ tưởng nắm giữ Bạch Vũ Kiếm Sơn kiếm đạo truyền thừa. Thạch Tiểu Lục, Tô Thất Nguyệt cùng Kỳ Tứ Tượng bên này, tạm thời sẽ không xuất hiện cái gì thay đổi. Bọn hắn đang chờ đợi võ đạo đỉnh phong thi đấu chính thức mở ra. Chương 70, cùng thời đại bi ai, đây là tiếng người sao? Chương 70, cùng thời đại bi ai, đây là tiếng người sao? Bạch Vũ Kiếm Sơn hạch tâm khu vực, Lâm Viên đang cùng Bành Văn Tinh uống chung trà. So với khẩn trương vô cùng dự thi tuyển thủ, Lâm Viên cùng Bành Văn Tinh ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Bọn hắn ngồi tại trên đài cao, nhìn xem xuất hiện ở Bạch Vũ Kiếm Sơn những kia đám tuyển thủ. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, thật đúng là ưu tú. Không nghĩ tới, Nguyệt Hoa Châu cũng tham dự vào. Lần này, Nguyệt Hoa Châu biểu hiện vô cùng không tệ, Nguyệt Hoa Châu có 18 vị thiên tiêu, xúc động Bạch Vũ Kiếm Sơn, lại để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra chín đạo kiếm minh thanh âm. Bọn hắn kiếm đạo thiên phú, có thể so với đại càn đế quốc lục hoàng tử Thạch Tiểu Lục. Trong đó cường đại nhất chính là cái kia ba xà, càng làm cho Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra 11 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Nếu là Di Vãng, ba xà tuyệt đối là khí vận chi tử không có hai nhân tuyển. Nhưng là, hiện ở thời đại này, xuất hiện hai vị lại để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm kiếm đạo yêu nghiệt. Ba xà dạng này kiếm đạo thiên tiêu, tại kiếm đạo yêu nghiệt trước mặt, cũng chỉ có thể ảm đạm biến sắc. Ba xà biểu hiện kỳ thật vô cùng sâu ra. Bạch Vũ đại đế chọn lựa đệ tử cánh cửa, chính là 10 đạo tiếng rít của thanh kiếm. Kết quả, ba xà lại để cho Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra 11 đạo tiếng rít của thanh kiếm, liền tiên phú mà nói, ba xà thậm chí có thể trở thành chân chính đại đế. Ba xà tại kiếm đạo phương diện tiên phú, chính là thỏa thỏa thiếu niên đại đế cấp độ. Hắn là gần nhất 3 và 5, cái thứ nhất tại Bạch Vũ Kiếm Sơn bộc phát ra 11 đạo tiếng rít của thanh kiếm người. Nếu là không có Tô Thất Nguyệt cùng Kỳ Tứ Tượng, hắn ba xà thật chính là võ đạo đỉnh phong thi đấu đệ nhất nhân. Đáng tiếc, vì cái gì ba xà cùng với Tô Thất Nguyệt, Kỳ Tứ Tượng đang ở cùng một cái thời đại a? Liên kiếm đạo tiên phú mà thôi, ba xà so ra kém Tô Thất Nguyệt cùng Kỳ Tứ Tượng. Ba xà cùng Tô Thất Nguyệt, Kỳ Tứ Tượng thân ở tại cùng một cái thời đại, là bi ai của hắn. Hắn muốn nên hào quang vạn trượng. Kết quả, tại Tô Thất Nguyệt cùng Kỳ Tứ Tượng trước mặt, ảm đạm biến sắc. Thật thảm a. Không chỉ là Nguyệt Hoa Châu vạn xà cấp đến, còn có Nguyệt Hoa Châu Nguyệt Linh tộc cũng xuất thế. Nguyệt Hoa Châu ở bên trong, để cho Nhất Lâm Viên chú ý thế lực, nhưng thật ra là cái này Nguyệt Linh tộc. Nguyệt Linh tộc vô cùng thần bí, bọn hắn trong tộc cấm chế phi thường cường đại. Coi như là lúc trước Lâm Viên, cũng không cách nào phá giải Nguyệt Linh tộc cấm chế. Nguyệt Linh tộc truyền thừa, muốn so với Đại Càn Đế quốc cổ xưa rất nhiều. Tại Đại Càn cương vực bên trong, khả năng hấp dẫn Nguyệt Linh tộc đồ vật cũng không nhiều. Nguyệt Linh tộc ở thời điểm này xuất thế, mục đích của bọn hắn tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ, Nguyệt Linh tộc liền là hướng về phía Bạch Vũ đại đế truyền thừa mà đến, có lẽ Nguyệt Linh tộc là hướng về phía Càn Nguyên đế quân phong thần kế hoạch mà đến. Tóm lại, bọn họ chạy tới mục đích, tuyệt đối không chỉ mà còn thuần túy. Bành. Trong lúc đó, một đạo vô cùng cường đại võ thánh khí tức, hàng lâm đến Lâm Viên cùng Bành Văn Tinh bên người. Nhìn rõ ràng người này về sau, Bành Văn Tinh biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Vạn Sa Thánh Quân tiền bối, lần này Đại Càn Đế quốc võ đạo đỉnh phong thi đấu, từ chúng ta Quan Tinh Ti tự mình chủ trì. Tiền bối nếu là nghĩ đảo loạn, chúng ta Quan Tinh Ti tuyệt đối không đáp ứng. Đại Ti chủ một mực chú ý võ đạo đỉnh phong thi đấu hướng đi. Bành Văn Tinh lời này là đang cảnh cáo Vạn Sa Thánh Quân. Chẳng qua là Vạn Sa Thánh Quân cũng không có nhìn nhiều Bành Văn Tinh liếc mắt. Như là Bành Văn Tinh dạng này võ đạo tôn giả, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ở đây chỉ có một người có thể làm cho Vạn Sa Thánh Quân vô cùng coi trọng. Lâm Nguyên, chúng ta quả nhiên là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn sống. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bành bành bành. Vạn Sa Thánh Quân khí tức trên thân trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Một đạo võ thánh chi uy trấn áp toàn trường. Lúc này Lâm Nguyên ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, hắn giống như miệt thị hết thảy chúa tể mở dạng, tại đâu đó nhàn nhã tự tại uống trà. Vạn Sa Thánh Quân muốn động dùng võ thánh khí tức trấn áp Lâm Nguyên, kết quả Lâm Nguyên căn bản cũng không có phản ứng đến hắn. Giống như ở trong mắt Lâm Nguyên, hắn Vạn Sa Thánh Quân chỉ là một cái con kiến hôi mở dạng, căn bản không đáng Lâm Nguyên coi trọng. Vạn Sa Thánh Quân tiền bối, ta nói qua, nơi này là chúng ta Quan Tinh Ti sân nhà, tiền bối nếu là nghĩ đảo loạn, văn bối có thể không đáp ứng. Bành Văn Tinh khí thế trên người thay đổi. Xoát. Trong chốc lát, một thanh thánh phẩm phi kiếm xuất hiện ở Bành Văn Tinh bên người. Đây là Quan Tinh Ti đại ti chủ tùy thân pháp bảo, Liệt Phong Thánh Kiếm. Đại ti chủ đem Liệt Phong Thánh Kiếm giao cho Bành Văn Tinh đến sử dụng, đủ để nhìn ra, hắn đối với võ đạo đỉnh phong thi đấu đến cỡ nào coi trọng. Vạn Sa Thánh Quân nếu là dám tiếp tục quấy rối xuống dưới, hắn nhất định sẽ chết. Quan Tinh Ti đại ti chủ tuyệt đối không phải một cái người dễ trêu chọc. Vạn Sa Thánh Quân thu hồi bản thân khí thế. Nếu như nơi này là Quan Tinh Ti sân nhà, như vậy ta Vạn Sa Thánh Quân tự nhiên muốn cho Quan Tinh Ti một cái mặt mũi. Chỉ có điều, chúng ta Vạn Sa cốc nghị chuyện cần làm, ngươi căn bản không ngăn cản được ta. Các ngươi Huyền Nguyệt võ quán hai gã đệ tử kiếm đạo thiên phú, quả thật phi thường cường đại, nhưng là thiên phú chỉ là thiên phú mà thôi. Cùng ngày phú không có chuyển hóa thành thực lực thời điểm, có được thiên phú người, có thể cho chúng ta trực tiếp giết chết. Lâm Viên ngươi tiểu đợi đến xem đi, lần chiến đấu này, các ngươi Huyền Nguyệt võ quán người chết chắc rồi. Vạn Sa Thánh Quân nói đến đây, Lâm Viên mới đặt chén trà xuống. Hắn cuối cùng là đến một tia hào hứng, các ngươi Vạn Sa cốc thật sự muốn toàn lực đối phó chúng ta Huyền Nguyệt võ quán người. Đó là tự nhiên, lần này không chỉ là chúng ta Vạn Sa cốc đến, mà ngay cả Nguyệt Linh tộc tiên tiêu cũng xuất thế. Có bọn họ, các ngươi Huyền Nguyệt võ quán đệ tử, tuyệt đối không có thể trở thành cuối cùng quán quân. Vạn Sa Thánh Quân đối với Vạn Sa cốc cùng Nguyệt Linh tộc thực lực, hiểu rõ vô cùng. Vạn Xà Cốc cùng Nguyệt Linh tộc, này hai phương thế lực quả thật có xung đột. Nhưng là, khi bọn hắn đi vào Bạch Vũ Kiếm Sơn tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ dẫn đầu đào thải Đại Càn Đế quốc Lục hoàng tử Thạch Tiểu Lục. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Thạch Tiểu Lục vô cùng có khả năng là Đại Càn Đế quốc che giấu khí vận chi tử. Trước đào thải Thạch Tiểu Lục, đằng sau quán quân chi tranh, bọn hắn lại phân ra một cái thắng bại. Đây là Vạn Xà Cốc cùng Nguyệt Linh tộc căn ý. Huyền Nguyệt võ quán lần này chết chắc rồi. Ai tới đều cứu không được Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử kia. Thật vậy chăng? Lâm Viên đột nhiên bùng cháy. Các ngươi thật sự muốn liên thủ đối phó chúng ta Huyền Nguyệt võ quán đệ tử sao? Vạn Xà Thánh Quân chứng kiến Lâm Viên bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Là hắn biết, mục đích của hắn đã đến. Trước giải quyết Huyền Nguyệt võ quán đệ tử, sau đó lại đối phó Lâm Viên. Huyền Nguyệt võ quán người, một cái đều chạy không thoát. Khắc khắc khắc. Vạn Xà Thánh Quân trên mặt hiện ra một tia tươi cười đắc ý. Chẳng qua là, Lâm Viên bên dưới một câu, để cho Vạn Xà Thánh Quân triệt để trầm mặc. Cái kia có thể thật sự là quá tốt ta. Hai người các ngươi phương thế lực có cần hay không tăng lên tu vi bảo vật? Ta có thể cùng các ngươi giao dịch một lớp. Ta đã nói với ngươi a, ta đã sớm nhìn bọn hắn không vừa mắt, các ngươi nhất định phải thật tốt giáo huấn bọn hắn. Cho ta hung hăng đánh bọn hắn, không cần khách khí, trực tiếp hạ tử thủ đi, bằng không, lợi cho bọn hắn quá. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Lâm Viên lại để cho Vạn Xà Thánh Quân đối với Huyền Nguyệt võ quán đệ tử hạ tử thủ. Đây là rất nghiêm túc sao? Lâm Viên chứng kiến Huyền Nguyệt võ quán đệ tử bị khi phụ sỉ nhục, hắn không chỉ có không tức giận, hắn thế mà trợ giúp ngoại nhân tăng thực lực lên, để đối phó nhà mình đệ tử. Lâm Viên biểu hiện, quả thực không muốn quá không hợp thói thường tốt đi. Lâm Viên nao đường về, quả nhiên là làm cho người ta xem không hiểu. Lúc này thời điểm, không chỉ có Vạn Xà Thánh Quân triệt để bối rối, mà ngay cả Quan Tinh Ti Bành Văn Tinh cũng không có xem hiểu Lâm Viên ý tưởng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, yêu cầu như vậy, bọn hắn thật sự là lần đầu tiên nghe. Chương 71, quá hô cha, chế định quy tắc. Chương 71, quá hô cha, chế định quy tắc. Đồng môn nào có kiếm tiền trọng yếu, cảm tình mới đáng giá mấy đồng tiền a. Bọn hắn mặc dù là chúng ta Huyền Nguyệt võ quán đệ tử, nhưng là không thể chậm trễ ta kiếm tiền. Lâm Viên xoay ngược lại, quả nhiên là làm cho người ta xem không hiểu. Đó lấy, Lâm Viên cầm ra một lọ thiên địa linh nũ, bắt đầu giới thiệu. Thấy không, đây là chai này thiên địa linh nũ, lại để cho Tô Thất Nguyệt tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền tăng lên tới thập phẩm tiên thiên võ giả cảnh giới. Chỉ là chai này thiên địa linh nũ, là có thể đem một người bình thường chế tạo thành tuyệt thế thiên tiêu. Loại này thiên địa linh nũ chân quý trình độ, có thể nghĩ, người bình thường, ta không ban cho bọn hắn, các ngươi nếu như muốn nói, dùng thánh phẩm nguyên thạch để đổi. Lâm Viên quả nhiên là gian thương không thể nghi ngờ, chai này thiên địa linh nũ, hắn bán cho Tô Thất Nguyệt là một khối hạ phẩm nguyên thạch, bán cho Bành Văn Tinh cùng Vạn Xà Thánh Quân liền là một khối thánh phẩm nguyên thạch. Phải biết rằng, một khối thánh phẩm nguyên thạch tương đương với 1000 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Thánh phẩm nguyên thạch giá trị vô cùng cao. Vạn Xà Thánh Quân điên rồi, mới dùng thánh phẩm nguyên thạch để đổi thiên địa linh nũ. Không đổi, không đổi, bất quá thập phẩm tiên tiên võ giả tuyệt thế thiên điều, không đáng chúng ta tiêu phí lớn như vậy một cái giá lớn đến bồi dưỡng. Đúng, thiên địa linh nũ hiệu quả, quả thật vô cùng không tệ, nhưng là một gã thập phẩm tiên tiên võ giả cảnh giới tuyệt thế thiên điều, giá trị không được một khối thánh phẩm nguyên thạch. Chúng ta Quan Tinh Ti tối đa ra một khối cực phẩm nguyên thạch. Bành Văn Tinh cẩn thận suy nghĩ một phen, khai ra hắn trong suy nghĩ giá cả. Một khối thánh phẩm nguyên thạch tương đương với 1 vạn cực phẩm nguyên thạch. Hắn hạ giá vạn lần tới chém giá, cái này trả giá biên độ quá lớn. Chẳng qua là một giây sau, hắn cũng có chút đã hối hận, bởi vì Lâm Viên đáp ứng được thật sự là quá là nhanh. Thành giao, hiện tại liền giao dịch. Lâm Viên này việc buôn bán thái độ, lại để cho Bành Văn Tinh cảm giác hắn bị vung hố. Lâm Viên này nhất sóng tuyệt đối mau kiếm. Một khối cực phẩm nguyên thạch giá cả, hắn còn làm mở ra cao. Bành Văn Tinh trở ngại mặt mũi, cầm ra một khối cực phẩm nguyên thạch cùng Lâm Viên giao dịch. Văn Tinh à, kỳ thật trong tay của ta còn có thiên phẩm thiên địa linh nũ, có thể trực tiếp đem một gã võ giả bồi dưỡng đến thiên nhân tập giai. Ngươi là lần đầu tiên mua sắm thiên địa linh nũ, ta có thể cho ngươi một cái giá ưu đãi, chỉ cần 1 vạn thánh phẩm nguyên thạch, thiên phẩm thiên địa linh nũ trực tiếp mang về nhà. Như thế nào đây? Có muốn hay không mua về thử nhìn một chút? Dùng thiên phẩm thiên địa linh nũ chế tạo thiếu niên đại đế căn cơ, loại này cấp bậc linh dược, đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua, bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Ngươi là lần đầu tiên mua sắm thiên địa linh nũ, cho nên ta mới cho ngươi cơ hội này, lần sau muốn mua thiên phẩm thiên địa linh nũ cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Viên tiếp tục trào hàng trong tay hắn sản phẩm. Chẳng qua là hắn mà nói, Bành Văn Tinh cùng Vạn Xà Thánh Quân tuyệt không tin tưởng. Có thể trực tiếp bồi dưỡng thiếu niên đại đế linh dược, ngươi lừa gạt quỷ a, trên cái thế giới này làm sao có thể xuất hiện như thế nghịch thiên linh dược. Lâm Viên ngươi chính là tại hố chúng ta nguyên thạch. Vạn Xà Thánh Quân biết Lâm Viên tính cách, người này có đôi khi căn bản cũng không có cái gì điểm mấu chốt. Lừa gạt tiền chẳng qua là Lâm Viên thông thường thao tác, Lâm Viên chân chính ưa thích làm một chuyện, là khi láo lục. Tại Vạn Xà Thánh Quân bọn hắn đã xanh đả từ thời điểm, Lâm Viên một người chạy tới trong nhà, cầm đi toàn bộ bảo tàng, thuận tiện còn quay đầu chào phúng bọn hắn một lớp. Lâm Viên loại hành vi này, quá lao lục. Lòng của hắn là hắc. Hắn liền nhà mình đệ tử đều vung hố, lại càng không cần phải nói là những người khác. Ai, đáng tiếc. Lâm Viên giả bộ thở dài, trên thực tế, Hoành Văn Tinh đều nhìn đấu, Lâm Viên chính là thở dài, hắn không có vung hố đến tiền. Khá lắm, Lâm Viên tiền bối tính cách, cũng quá cổ quái đi. Giờ khắc này, Hoành Văn Tinh cảm giác nguy cơ trực tiếp kéo căng. Đây không phải thực lực cấp độ áp chế, đây là trí lực cấp độ cảm giác nguy cơ. Bành Văn Tinh sợ hắn một cái không chú ý, liền rơi đến Lâm Viên xếp đặt thiết kế tốt trong hầm. Hắn nhất định phải giữ vững tinh thần đến, mới không còn rơi Lâm Viên trong cả bẫy. các ngươi cũng không muốn a, quên đi. Lâm Viên đối với cái này ngược lại là cũng không để ý. Hiện tại những người này không muốn, đợi đến bọn hắn muốn thời điểm, có thể cũng không phải là cái giá này. Lúc này, Bành Văn Tinh mới bắt đầu nói chính sự. Lâm Viên tiền bối, Vạn Xà Thánh Quân tiền bối, võ đạo đỉnh phong thi đấu khảo hạch quy tắc, chúng ta cần muốn hảo hảo thương lượng một phen. Lần này tới tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu người rất nhiều, nếu như một hồi một cuộc chiến đấu, chỉ có thể tuyển chọn ra những thế lực kia cường đại võ giả, rất khó coi ra thiên phú của bọn hắn. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, chủ yếu xem còn là một người thiên phú. Cho nên, chúng ta Quan Tinh Ti có một chút ý tưởng. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, sẽ đem tất cả võ giả thực lực áp chế tại cùng một cái cảnh giới, để cho bọn họ tại cùng cảnh giới tranh phong. Chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng cùng cảnh giới đối thủ, thiên phú của bọn hắn tự nhiên là cường đại nhất. Bành Văn Tinh cấp ra một ít mạch suy nghĩ. Chẳng qua là, đối với cái này, Lâm Viên cùng Vạn Xà Thánh Quân cũng không thế nào tán thành. Những thiếu niên kia lại đế, bọn hắn tu luyện thời gian dài như vậy, mới tích lũy cho tới bây giờ cảnh giới. Cảnh giới mới là ưu thế của bọn hắn, cùng cảnh giới tranh phong, đối với bọn họ mà nói, là một loại không công bình. Nếu như lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, thật sự có khí vận chi tử, như vậy, mặc kệ thật lực của đối thủ đến cỡ nào cường đại, hắn cũng có thể trổ hết tài năng. Có đôi khi thiên phú cũng không thể đại biểu cái gì, các ngươi Quan Tinh Ti nếu như chỉ là muốn tuyển ra thiên phú cường đại võ giả, như vậy, có thể dùng loại phương pháp này tới chọn lộ. Nhưng là, chúng ta lần này tới mục đích, có thể là vì khí vận chi tử, ai cùng các ngươi chơi loại này hạn chế thực lực trò chơi a? Quy tắc này, ta không đồng ý. Không sai, quy tắc này, ta cũng không đồng ý, cường giả hàng cường, có thể trở thành võ đạo đỉnh phong thi đấu vô địch người, nhất định là thực lực mạnh nhất người. Lâm Viên cùng Vạn Xà Thánh Quân đều bác bỏ Bành Văn Tinh đề nghị. Vạn Xà Thánh Quân bác bỏ đề nghị này, chủ yếu là không muốn hạn chế ba xà thực lực. Lâm Viên bác bỏ đề nghị này, chính là vì cho kỳ tứ tượng đám người gia tăng độ khó. Đúng vậy a, Lâm Viên nghĩ muốn gia tăng trận đấu độ khó. Nếu như chẳng qua là cùng cảnh giới tranh phong, như vậy, Huyền Nguyệt Võ Quán những người này, thật có thể quét ngang vô địch. Trận chiến đấu này đánh nhau, liền không có ý gì. Nếu như muốn chơi, liền chơi một chuyện lớn, làm cho cả Bạch Vũ Kiếm Sơn đều triệt để sôi trào lên. Các ngươi Quan Tinh Ti đề nghị đều là vật gì a? Ta cũng là võ đạo đỉnh phong thi đấu trọng tài, kế tiếp nghe ta an bài. Lâm Viên không nói hai lời, trực tiếp chế định quy tắc. Đối với cái này, Bành Văn Tinh cùng Vạn Xà Thánh Quân ngược lại là không có phản đối. Bọn hắn muốn nghe xem Lâm Viên đến cùng muốn nói cái gì. Ta nhớ được Bạch Vũ Kiếm Sơn ở bên trong có một cái kiếm chủng, chỗ đó có được Bạch Vũ Đại Đế bắt được một ít danh kiếm. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu khảo hạch địa điểm ngay tại kiếm chủng bên trong. Khảo hạch mục tiêu chính là đạt được những này danh kiếm tán thành. Mặt khác, ta cũng cần các ngươi cung cấp một ít cơ duyên bố trí tại kiếm chủng bên trong. Võ đạo đỉnh phong thi đấu khảo hạch, đồng dạng cũng là chọn lựa khí vận chi tử cơ hội. Các ngươi cần muốn xuất ra một điểm ban thưởng, đến chọn lựa ra chân chính khí vận chi tử. Có thể trở thành khí vận chi tử người, nhất định có thể mượn giúp bọn ta lưu lại cơ duyên, đi về hướng đỉnh phong. Lâm Viên đây là ý định một lần nữa bố trí thoáng một phát khảo hạch chi địa. Hắn muốn gia tăng độ khó. Bình thường chiến đấu, thật không có ý tứ. Muốn chơi, liền chơi mạo hiểm kích thích đại loạn đấu. Tốt, ta đồng ý. Chúng ta Quan Tinh Ti cũng không thành vấn đề. Chương 72, bố trí cơ duyên, Lâm Viên mang đến rung động. Chương 72, bố trí cơ duyên, Lâm Viên mang đến rung động. Lâm Viên tiến vào đến kiếm trùng ở bên trong, bắt đầu bố trí sân thi đấu. Khi Vạn Xà Thánh Quân cầm ra một nhóm tài nguyên về sau, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lâm Viên, ngươi chính là nghĩ hố chúng ta tài nguyên, sau đó dùng chúng ta tài nguyên đến bồi dưỡng Đại Càn Đế Quốc võ giả. Lâm Viên chính là muốn mượn nhờ Vạn Xà Thánh Quân cùng Bành Văn Tinh tay đến để thăng Đại Càn Đế Quốc chỉnh thể thực lực. Lâm Viên tiểu tâm tư, hắn Vạn Xà Thánh Quân liếc mắt có thể nhìn thấu. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Vạn Xà cốc đối với mình như thế không có lòng tin? Các ngươi không tin tưởng các ngươi có thể đạt được lần này so tài nhất đại cơ duyên? Ta nói, Vạn Xà a, các ngươi Vạn Xà cốc như thế nào gậy móc lục soát a? Ngươi nếu là đối với các ngươi Vạn Xà cốc có lòng tin, lớn nhất cơ duyên vẫn là sẽ trở lại trong tay các ngươi tuyệt đối không lỗ. Xem ra, ngươi cũng không coi trọng các ngươi Vạn Xà cốc đệ tử. Không có việc gì, ngươi nếu là cho rằng ngươi đám bọn họ Vạn Xà cốc thất bại, các ngươi cũng có thể không ra phần này tài nguyên. Lâm Viên đoạn văn này, đem Vạn Xà Thánh Quân triệt để chọc giận. Hừ, chúng ta Vạn Xà cốc chắc chắn đoạt được lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân. Kiếm chủng bên trong lớn nhất cơ duyên, nhất định là thuộc tại chúng ta Vạn Xà cốc. Vạn Xà Thánh Quân quyết đoán cầm ra những này tài nguyên. Hắn người này chính là chịu không được kích. Lâm Viên như vậy một kích thích, hắn quả nhiên bên trên bộ. Vạn Xà Thánh Quân thật đúng là xúc động a. Lâm Viên thu được Vạn Xà Thánh Quân cùng Bành Văn Tinh cung cấp tài nguyên. Hắn chuẩn bị đối với kiếm chủng tiến hành cải tạo một phen. Lúc này, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Viên bên người. Nguyệt Linh tộc Nguyệt Ảnh Thánh Quân, còn có Bắc Mang Châu Bắc Vân Thánh Quân, các ngươi cũng muốn tham gia vào sao? Người tới, đúng là hai vị võ thánh cấp bậc tồn tại. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, hấp dẫn rất nhiều cường giả tới đây. Lâm Viên đám người bố trí trường thi về sau, bọn hắn lưu tại trong trường thi cơ duyên, tự nhiên chỉ có thể để cho bọn họ chính mình thế lực thành viên đến chia cắt. Nguyệt Ảnh Thánh Quân cùng Bắc Vân Thánh Quân lúc này nảy ra, liền đại biểu cho bọn hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, chúng ta Nguyệt Linh tộc có thể cung cấp một nhóm tài nguyên. Chúng ta Bắc Mang Châu nhất không thiếu chính là tài nguyên, chúng ta Bắc Mang Châu cũng có thể cung cấp một ít tài nguyên. Nguyệt Ảnh Thánh Quân cùng Bắc Vân Thánh Quân cầm ra tài nguyên, chính là vì cho bọn hắn chính mình đệ tử cung cấp một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Bằng không, Đại Càn Đế Quốc cùng Vạn Xà cấp người lợi dụng những này tài nguyên tăng thực lực lên, mà bọn hắn thế lực võ giả chỉ có thể trơ mắt làm nhìn xem. đây cũng quá lại để cho người khó chịu đi. Nhìn xem đối thủ trở nên mạnh mẽ, quả thực chính là cực hình. Bọn hắn muốn chính là một cái cơ hội, một cái tham dự vào cơ hội. Có thể, các ngươi nghĩ muốn tham dự tiền đến, chúng ta tự nhiên giơ hai tay đồng ý, tài nguyên sự tình tốt thương lượng, đều tốt thương lượng. Lâm Viên lại từ Nguyện Ảnh Thánh Quân cùng Bắc Vân Thánh Quân trong tay đạt được một nhóm tài nguyên. Kế tiếp, Lâm Viên đem nhóm này tài nguyên chia làm mấy bộ phận. Khi Lâm Viên đem chính mình tài nguyên lấy ra lúc, ở đây mấy vị thánh quân đều ngồi không yên. Không phải, các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán truyền thừa công pháp nhiều sao như vậy? Lần này, các ngươi lấy ra tài nguyên, toàn bộ là truyền thừa công pháp. Chọn vẹn 3000 bản truyền thừa công pháp, số này lượng cũng quá khoa trương đi. Lâm Viên hành động, thật sự đem Vạn Xà Thánh Quân đám người xem ngây người. Bọn hắn lúc nào thấy qua nhiều như vậy truyền thừa công pháp a? Này 3000 bản truyền thừa công pháp, thấp nhất đều là thiên nhân cấp độ truyền thừa công pháp, thậm chí bên trong còn có 5 bộ phận võ tôn cấp bậc truyền thừa công pháp. 5 bộ phận võ tôn cấp bậc truyền thừa công pháp a. Đây chính là võ tôn cấp bậc truyền thừa công pháp a. Những này truyền thừa công pháp phân lượng cũng quá nặng đi đi. Mà ngay cả Vạn Xà Thánh Quân đám người, chứng kiến những này truyền thừa công pháp, đều có một chút tâm động. Nhiều như vậy truyền thừa công pháp, đối với võ thánh trở xuống võ giả mà nói, cầm giữ có chí mạng lực hấp dẫn. Ta nói Lâm Nguyên, các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán không phải là đã lấy được truyền thừa thánh sư truyền thừa đi? Lãng phí a, này thật sự là quá lãng phí. Lại để cho truyền thừa thánh sư chế tác những này rác rưởi công pháp, thật sự quá lãng phí truyền thừa thánh sư thực lực. Nếu là nơi này có võ thánh cấp bậc truyền thừa công pháp, coi như là chúng ta đều tham dự tiến đến. Võ thánh cấp độ truyền thừa công pháp, đủ để cho võ thánh cường giả độc thủ. Cái này là Lâm Viên không có lấy ra võ thánh cấp bậc truyền thừa công pháp nguyên nhân, lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, chẳng qua là tại khảo hạch đệ tử mà thôi. Hắn không cần phải cầm ra võ thánh cấp độ truyền thừa công pháp. Những thứ này đều là rác rưởi truyền thừa công pháp, hay dùng đảm đương làm là lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu cơ duyên ban thưởng. Ta sẽ đem những này tài nguyên cùng truyền thừa công pháp chia làm 4 cấp độ cơ duyên, đưa lên tại kiếm chủng bên trong. Đặc biệt các cơ duyên, cầm giữ có võ tôn cấp bậc truyền thừa công pháp, cầm giữ có võ tôn cấp bậc vũ khí, cùng với cực phẩm nguyên thạch. Một các cơ duyên, cầm giữ có võ hoàng cấp bậc tài nguyên. Hai các cơ duyên, cầm giữ có võ vương cấp bậc tài nguyên. Ba các cơ duyên, có được thiên nhân cấp bậc tài nguyên. Có thể lấy được nhiều ít tài nguyên, liền xem vận khí của bọn hắn như thế nào. Nếu như còn có thế lực nghĩ muốn tham dự tiền đến, để cho bọn họ thêm vào tài nguyên. Lâm Viên trực tiếp chế định võ đạo đỉnh phong thi đấu trong trận đấu cho. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, mục đích chủ yếu là tranh đoạt những này cơ duyên. Hơn nữa, tranh đấu trong quá trình cũng có thể tăng thực lực lên. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến. Lâm Viên làm xong chuyện này về sau, hắn trở về đến trên đài cao, nhắm mắt ngủ say. Chẳng qua là, Lâm Viên bố trí tại kiếm chủng cơ duyên, còn là truyền ra ngoài. Lần này, Huyền Nguyệt Võ Quán Lâm Viên tiền bối trực tiếp lấy ra 3000 phần truyền thừa công pháp đưa lên tại kiếm chủng ở bên trong, những này truyền thừa công pháp lực hấp dẫn cũng quá lớn đi. Nghe nói, này 3000 phần truyền thừa công pháp ở bên trong, có 5 bộ phận võ tôn cấp độ truyền thừa công pháp. Chỉ cần chúng ta có thể đạt được này 5 bộ phận truyền thừa công pháp, thực lực của chúng ta nhất định sẽ bay lên. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, có náo nhiệt có thể nhìn. Vì những này tài nguyên, thế lực khắp nơi, sợ không phải sẽ đánh ra chân hỏa. Những điều che giấu các cường giả, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những này truyền thừa công pháp. Tại truyền thừa công pháp hấp dẫn xuống, không ai có thể ẩn giấu thực lực. Liền xem ai có thể đạt được cái kia 5 bộ phận truyền thừa công pháp. Bạch Vũ Kiếm Sơn chung quanh các võ giả đều nghị luận. Chẳng qua là, nghĩ muốn tham gia đến kiếm chủng trong tranh đấu, cần một cái điều kiện, cái kia chính là đối ứng thế lực cầm ra một phần tài nguyên. Tỷ như, Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông dạng này siêu cấp thế lực, bọn hắn nghĩ muốn tham gia kiếm chủng tài nguyên tranh đoạt, bọn hắn cũng phải cầm ra một phần tài nguyên mới được. Lâm Viên cùng Vạn Xà Thánh Quân đám người, cũng không có nghĩa vụ vì Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông bồi dưỡng đệ tử. Những này siêu cấp thế lực nghĩ muốn tham dự tiền đến, phải cầm ra một phần tài nguyên. Đến mức siêu cấp thế lực phía dưới thế lực khác, thì hoàn toàn không cần cầm ra những này tài nguyên. Bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách này, đạt được võ thánh cường giả coi trọng. Đây là võ thánh cấp độ, siêu cấp thế lực ở giữa đánh cờ. Còn chưa đạt tới này cấp độ, không cần ra phần này tài nguyên. Đây là võ thánh đối với võ thánh phía dưới mặt khác võ giả coi rẻ, cũng là một loại thực lực cùng địa vị biểu tượng. Chúng ta cũng ý định tham dự tiền đến. Không bao lâu, Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông cũng quyết đoán tham dự tiền đến. Bố trí tại kiếm chủng chỗ đó cơ duyên càng ngày càng nhiều, thậm chí so với một ít võ tôn cấp bậc thế lực nội tình, cũng còn muốn đáng sợ. Những này tài nguyên, đối với những kia tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu người mà nói, tuyệt đối là cải biến vận mệnh siêu cấp cơ duyên. Nếu ai có thể đạt được những này tài nguyên, tuyệt đối sẽ một bước lên trời. Chương 73, thủ tịch vị, khởi đầu tốt đẹp. Chương 73, thủ tịch vị, khởi đầu tốt đẹp. Thời gian thoáng một cái đã qua. Khoảng cách Lâm Viên đám người rời đi Huyền Nguyệt Võ Quán đã qua 3 tháng. 3 tháng này thời gian, Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây xuất hiện rất nhiều biểu hiện ưu dị thanh niên tài tuấn. Bọn hắn đều tại Bạch Vũ Kiếm Sơn, để lại thuộc về bọn hắn truyền thuyết. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Chín đạo tiếng chuông truyền khắp cả tòa Bạch Vũ Kiếm Sơn. Tất cả tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu khảo hạch người đều triệt để tỉnh táo lại. Tiếng chuông chín vang, võ đạo đỉnh phong thi đấu chính thức mở ra. Liên từ ta đến đem cho các ngươi tuyên bố thoáng một phát võ đạo đỉnh phong thi đấu quy tắc. Bành Văn Tinh một cái lắc mình, xuất hiện ở trên trời, hắn là lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu người chủ trì. Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu sẽ tại Bạch Vũ Kiếm Sơn kiếm chủng bên trong tiến hành. Chúng ta tại đâu đó để lại một nhóm cơ duyên, các ngươi có thể tại võ đạo đỉnh phong thi đấu trong trận đấu, lợi dụng nhóm này tài nguyên, tăng lên các ngươi chính mình thực lực. Đồng dạng, các ngươi cũng cần đạt được kiếm chủng bên trong danh kiếm tán thành. Cuối cùng, mang ra ngoài danh kiếm càng mạnh, như vậy, hắn bài danh cũng liền càng cao. Hiện tại, võ đạo đỉnh phong thi đấu chính thức bắt đầu. Bành Văn Tinh ra lệnh một tiếng, ở phía dưới xoa tay các võ giả, chen chúc mà ra. Bọn hắn đều mơ tưởng đạt được kiếm chủng bên trong những kia cơ duyên. Coi như là bình thường nhất tam đẳng tài nguyên, cũng có thể để cho bọn họ những võ giả này triệt để điên cuồng. Huống chi, nơi nào còn có hạng nhất tài nguyên, muốn là bọn hắn có thể đạt được những này đặc cấp tài nguyên, bọn hắn nhất định có thể một bước lên trời. Giờ khắc này, bọn hắn quả nhiên là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, ai cũng không ngăn cản được bọn hắn. Xông lên, kiếm chủng bên trong cơ duyên, phải là chúng ta kiếm chủng bên trong truyền thừa công pháp, phải là chúng ta. Đi đi đi, đi trễ, những kia tài nguyên đã có thể không cách nào rơi xuống chúng ta trong tay. Một đám võ giả điên cuồng tiến vào đến kiếm chủng bên trong. Lúc này, Thạch Tiểu Lục chú ý tới kiếm chủng trên không ở bên trong, có 7 vương tọa treo cao tại trên không. 7 người này là lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu trọng tài. Đó là Quan Tinh Ti Bành Văn Tinh, ít nhất võ tôn tu vi. Ta Thiên, còn có võ thánh cường giả, chúng ta nhiều thiếu niên chưa từng gặp qua chân chính võ thánh cường giả a. Đến từ Vạn Xà Cốc Vạn Xà Thánh Quân, đến từ Nguyệt Linh tộc Nguyệt Ảnh Thánh Quân, đến từ chính Bắc Mang Châu Bắc Vân Thánh Quân. Còn có Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông hai vị thánh quân. Nơi đây khoảng chừng 5 vị võ thánh cường giả tọa trấn, thực lực của bọn hắn đủ để đảm nhiệm lần này trọng tài. Chẳng qua là, Lâm Viên là ai? Hắn vì cái gì có thể cùng những này võ thánh cấp bậc đại lao ngồi cùng một chỗ? Không, không phải ngồi cùng một chỗ, Lâm Viên chỗ ngồi là này 7 cái vị trí đầu chỗ vị trí. Cái này Lâm Viên rốt cuộc là ai? Nhìn đến đây, rất nhiều nhận thức Lâm Viên người đều triệt để mê mang. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Lâm Viên chẳng qua là Hắc Dương Thành Huyền Nguyệt võ quán một gã nho nhỏ võ giả mà thôi. Hắn có tài đức gì cùng những này võ thánh cấp bậc đại lao ngồi cùng một chỗ a? Lâm Viên thân phận tuyệt đối không tầm thường. Liên tưởng đến Hắc Dương Thành võ đạo bí cảnh bên trong truyền thừa công pháp, kết hợp với Bạch Vũ Kiếm Sơn truyền ra đạo kia tin tức, mọi người tại đây đột nhiên có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật là như vậy đi. Suy đoán của ta cũng thật là đáng sợ đi. Cái kia Huyền Nguyệt võ quán Lâm Viên không phải là trong truyền thuyết truyền thừa thánh sư đi? Bằng không hắn không có khả năng ngồi tại vị trí này. Kia chính là một đám võ thánh cường giả thủ tịch chỗ ngồi. Lâm Viên có thể ngồi ở chỗ kia, hắn năng lực tuyệt đối không tầm thường. Chỉ có cái này giải thích hợp lý nhất. Không nghĩ tới à, quả nhiên là thật không ngờ, Lâm Viên trẻ tuổi như vậy, lại có thể đạt được truyền thừa thánh sư truyền thừa, lại có thể cùng võ thánh các cường giả chuyện trò vui vẻ. Chúng ta vốn tưởng rằng, Lâm Viên sẽ tham gia lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, không nghĩ tới, hắn mới thật sự là che giấu đại lão. Hắn mới là đại càn lãnh thổ quốc gia bên trên, chân chính đỉnh phong tồn tại. Lâm Viên căn bản cũng không dùng tham gia lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, bởi vì, hắn đã đứng ở đỉnh phong. Nhìn đến đây, mọi người đối với Lâm Viên cái kia vô cùng thần bí thân phận đều phi thường tò mò. Đồng dạng, Vạn Xà Thánh Quân đám người cũng đối với Lâm Viên thân phận phi thường tò mò. Bọn hắn đều suy đoán Lâm Viên đã lấy được truyền thừa thánh sư truyền thừa, Lâm Viên lấy ra truyền thừa công pháp chính là hắn chính mình chế ra truyền thừa công pháp. Lâm Viên thủ đoạn tuyệt đối không tầm thường. Lâm Viên trên người bí mật thật đúng là nhiều a. Bất quá, bên ngoài những người kia không để ý đến một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cái kia chính là Lâm Viên có thể ngồi ở chỗ này, không phải là bởi vì truyền thừa thánh sư cái thân phận này, mà là vì Lâm Viên bản thân thực lực đủ để cùng Vạn Xà Thánh Quân đám người sánh vai. Đại sư Minh lại là trọng tài, còn có thể cùng võ thánh cường giả ngồi cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Đại sư Minh giấu giếm được chúng ta tốt vất vả à? Thạch Tiểu Lục nhìn đến đây, hắn triệt để mơ hồ vòng. Hắn biết Đại sư Minh Lâm Viên tại Huyền Nguyệt võ quán là dạng gì biểu hiện. Hắn biết Đại sư Minh Lâm Viên rất mạnh, nhưng là hắn thật không có nghĩ đến Đại sư Minh Lâm Viên có thể mạnh mẽ đến nước này. Đại sư Minh Lâm Viên am hiểu nhất một sự kiện chính là ẩn giấu thực lực. Đại sư Minh có thể cầm ra nhiều như vậy truyền thừa công pháp, có thể thản nhiên bại lộ truyền thừa thánh sư thân phận, đã nói lên Đại sư Minh có được chấn nhiếp những người khác thực lực. Thạch Tiểu Lục thật sự không nghĩ tới, Đại sư Minh Lâm Viên vẹn vẹn chẳng qua là tại Huyền Nguyệt võ quán bên trong tu luyện 10 năm thời gian, liền đứng ở toàn bộ đại càn lãnh thổ quốc gia đỉnh phong. Nguyên lai, chân chính đùi vẫn ở Huyền Nguyệt võ quán bên trong. Tiểu Lục, thật tốt cố gắng lên, chúng ta không thể để cho Đại sư Minh thất vọng. Kiếm chủng bên trong cơ duyên, chúng ta còn là muốn cướp lấy một bộ phận, dù sao Đại sư Minh là đã ra tiền, chúng ta phải cầm lại một bộ phận mới có thể hồi bản. Nếu là lần này chúng ta không cách nào đạt được ngang nhau tài nguyên, chỉ sợ Đại sư Minh sẽ đối với chúng ta vô cùng thất vọng đi. Đại sư Minh tính cách các ngươi hẳn là hiểu rõ, nếu là hắn thất vọng rồi, chúng ta về sau tuyệt đối không có gì quả ngon để ăn. Vừa nghĩ tới Đại sư Minh Lâm Viên thủ đoạn, Kỳ Tứ Tượng đều có một chút phía sau lạnh cả người. Lần này kiếm chủng hành trình, bọn hắn phải tận khả năng tranh đoạt đầy đủ tài nguyên mới có thể đạt được Đại sư Minh tán thành. Đại sư Minh chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán, muốn là bọn hắn lại để cho Đại sư Minh lỗ vốn, như vậy bọn hắn cuộc sống sau này đã có thể gian nan. Ầm ầm. Khi Kỳ Tứ Tượng đám người tiến vào đến kiếm chủng trung hậu, một đạo đặc thù cơ duyên triệt để bộc phát. Đây là một các cơ duyên. Không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa tiến vào đến kiếm chủng, liền gặp được như cơ duyên này. Đây là một cái khởi đầu tốt đẹp a. Vừa mới bắt đầu, liền muốn đem những tia che giấu cường giả triệt để hấp dẫn ra đến. Một các cơ duyên sức hấp dẫn, coi như là Kỳ Tứ Tượng cũng ngăn cản không nổi. Đại sư Minh, thật đúng là ưa thích cho chúng ta gia tăng độ khó a. Đã như vậy bộc phát đi. Bành bành bành. Kỳ Tứ Tượng khí tức trên thân triệt để bộc phát. Một đạo võ đạo vương giả khí tức quét ngang toàn trường. Vương giả thập giai, đây là vương giả thập giai thực lực. Kỳ Tứ Tượng hắn lại là vương giả thập giai yêu nghiệt, Ta Thiên, cái này tu vi cũng quá dọa người đi. Thấy như vậy một màn, chung quanh những người kia đều triệt để chết lặng. Này hay là đám bọn hắn trong tưởng tượng tân thủ của sao? Đây là thỏa thỏa cao đoan cục. Chương 74, bắt đầu đỉnh phong cuộc chiến. Chương 74, bắt đầu đỉnh phong cuộc chiến. Kỳ tứ tượng hiện ra tu vi, chính là vì tránh cho phiền toái. Hắn khí phách nói nói, chỗ này cơ duyên ta muốn. Kỳ tứ tượng nói, lại để cho rất nhiều người đều triệt để trầm mặc xuống dưới. Duy chỉ có mấy người đối với cái này cũng không có bất kỳ phản ứng. Bành bành bành, bọn hắn cũng đứng dậy, bộc phát ra trên người bọn họ toàn bộ lực lượng. Kỳ tứ tượng, ngươi muốn đạt được chỗ này cơ duyên, cũng muốn hỏi chúng ta có đáp ứng hay không? Vương giả thập giai cảnh giới mà thôi, nói hay lắm, giống ai không có một dạng. Vạn xà cốc ba xà trực tiếp bộc phát, Nguyệt Linh tộc Nguyệt Linh Lung cũng bộc phát ra nàng toàn bộ thực lực. Đồng dạng Bắc Mang Châu Bách Thú đồng dạng bộc phát ra vương giả thập giai tu vi, chọn vẹn bốn đạo vương giả thập giai tu vi quét ngang toàn trường. Đây là võ đạo đỉnh phong thi đấu cấp độ cao nhất một cuộc chiến đấu. Những người này đến từ chính các đại siêu cấp thế lực thiếu niên đại đế. Những thiếu niên này đại đế nếu là tranh giành đấu, thật không có mặt khác tiên tiêu sự tình gì. Đi thôi, nơi đây cơ duyên không phải chúng ta có thể thu hoạch. Những này vương giả thập giai thiếu niên đại đế, bọn hắn đều mơ tưởng chiếm được đầu tên, vì cái này phần thứ nhất cơ duyên, bọn hắn nhất định sẽ đánh nhau. Chúng ta đừng ở chỗ này chờ đợi chiến đấu kết quả, chúng ta hay là trước thu hoạch nơi đây cơ duyên nói sau. Đi đi đi, nơi đây không nên ở lâu. Ngoại trừ Kỳ tứ tượng, ba xả, Nguyệt Linh Lung, Bách Thu bốn vị này thiếu niên đại đế, những người khác căn bản tham dự không tiến đến. Đây là võ đạo đỉnh phong thi đấu tối cao tầng thứ một cuộc chiến đấu. Có phần có một loại, bắt đầu chính là quyết chiến cảm giác. Trận này tranh đấu cấp độ quá cao, những người khác căn bản liền không cách nào tới gần tới đây. Mà ngay cả Tô Thất Nguyệt lại là thiếu niên đại đế, cũng không cách nào tham dự tiền đến. Đồng dạng, Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông hai vị thiếu niên đại đế, Đạo Huyền cùng Thần Tú, cũng không cách nào tham dự đến trận này đỉnh phong cuộc chiến. Chúng ta còn cần thật tốt tích lũy thoáng một phát, trước mắt mà nói, tu vi của bọn hắn quả thật vượt lên đầu chúng ta rất nhiều. Nhưng là, này không có nghĩa là bọn hắn có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Kiếm chúng nơi đây, cầm giữ có rất nhiều cơ duyên, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới những này cơ duyên, tu vi của chúng ta có thể rất nhanh tăng lên đi lên. Đến lúc đó, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Đạo Huyền cùng Thần Tú trực tiếp rời đi nơi đây. Bọn hắn vốn là muốn cùng Kỳ tứ tượng tranh đấu thoáng một phát. Kết quả, bọn hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Kỳ tứ tượng thực lực thế mà đã tăng lên tới như vậy biến thái trình độ a. Mới 3 tháng không thấy, Kỳ tứ tượng liền từ thiên nhân thập giai cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới vương giả thập giai cấp bậc. Bây giờ Kỳ tứ tượng cao hơn bọn hắn ra một cái đại cảnh giới, đây là bọn hắn không cách nào vượt qua cái hào rộng. Bọn hắn nghĩ muốn khiêu chiến Kỳ tứ tượng, còn cần điên cuồng tăng lên chính mình thực lực. Lục Sư Minh, chúng ta còn là riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, đợi đến đỉnh phong cuộc chiến mở ra thời điểm, chúng ta trở lại gặp nhau. Tô Thất Nguyệt xem chuẩn một cái phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại đạt được kiếm trùng bên trong cơ duyên, mới là đối với bọn hắn mà nói, một chuyện trọng yếu nhất. Bọn hắn đều cần tăng lên chính mình thực lực. Truy, nhất định phải tại kiếm trùng ở bên trong, giết Tô Thất Nguyệt. Vạn Xà Cốc đệ tử, hướng phía Tô Thất Nguyệt cái hướng kia truy kích mà đi. Thạch Tiểu Lục thì hướng phía một phương hướng khác rời đi. Chẳng qua là, phía sau hắn đồng dạng có một đám người. Cái kia là tới từ ở Bắc Mang Châu các võ giả. Đại Càn Đế quốc đã sớm nên diệt, đại Càn lãnh thổ quốc gia là thuộc tại chúng ta Bắc Mang Đế quốc. Thạch Tiểu Lục ngươi nhất định sẽ chết ở cái địa phương này. Bắc Mang Châu võ giả thực lực phi thường cường đại, thậm chí còn có rất nhiều thiên nhân cảnh giới cường giả, hướng phía Thạch Tiểu Lục cái hướng kia truy kích mà đi. Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt đều gặp phải một cái siêu cấp thế lực đuổi giết. Hơn nữa, bọn hắn đều không có giúp đỡ. Bọn hắn tình huống của bên này vô cùng khó khăn. Ngược lại là Nguyệt Linh tộc, Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông nhẹ nhõm vô cùng. Này ba cái siêu cấp thế lực cùng mặt khác siêu cấp thế lực tầm đó, cũng không có bao nhiêu ân oán. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm đạt được kiếm chủng bên trong những này cơ duyên cùng bảo vật. Chỉ cần thực lực của bọn hắn tăng lên đi lên, bọn hắn cuối cùng đều có cơ hội trở thành võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân. Trận này võ đạo đỉnh phong thi đấu thật đúng là đặc sắc a. Vừa mới bắt đầu chính là võ đạo vương giả cấp bậc đỉnh phong va chạm. Thế lực khắp nơi, tại võ đạo đỉnh phong thi đấu ở bên trong, đều có bọn hắn riêng phần mình mục đích. Lần này, võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân, đến cùng hoa rơi vào nhà nào, thật đúng là khó mà nói. Mau nhìn, cái kia một hồi đỉnh phong cuộc chiến đã đánh nhau. Rầm rầm rầm. Trong lúc đó, một các cơ duyên chi địa, trung quanh bốn đạo vô cùng cường đại vương giả khí tức, triệt để bộc phát. Trong đó, Vạn Xà Cốc trẻ tuổi thiếu niên đại đế Ba Xà, Bắc Mang Châu trẻ tuổi thiếu niên đại đế Bạch Tú. Bọn hắn liên hợp lại, nghĩ muốn đem những người khác thanh lý bị nó cao. Nguyệt Linh Lung, chúng ta không bằng liên thủ đem cái này Kỳ tứ tượng thanh lý đi ra ngoài nói sau, Kỳ tứ tượng cũng không có gì hậu trường, hắn cũng không có cái gì nội tình. Đem hắn đào thải ra khỏi cục, có thể cho chúng ta đạt được ưu thế lớn hơn nữa. Ba Xà đám người vô cùng rõ ràng Kỳ tứ tượng kiếm đạo thiên phú, đến cùng đến cỡ nào người tiên. Lần này kiếm chủng hành trình, Kỳ tứ tượng vô cùng có khả năng đạt được mạnh nhất danh kiếm. Đến lúc đó, Kỳ tứ tượng tất nhiên sẽ đoạt được quán quân vị. Vì võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân vị, vì cái kia khí vận chi tử thân phận, bọn hắn đều phải muốn đem Kỳ tứ tượng dẫn đầu đào thải ra khỏi đi. Liên thủ có thể, nhưng là các ngươi như thế nào cam đoan, các ngươi liên thủ đối phó Kỳ tứ tượng về sau sẽ không liên thủ tiếp đối phó ta? Đây là Nguyệt Linh Lung lo lắng. Ba Xà cùng Bách Thú đều là cùng cảnh giới thiếu niên đại đế cường giả, thực lực của bọn hắn vô cùng kinh người. Đến bọn hắn cảnh giới này về sau, nghĩ muốn chiến thắng cùng cảnh giới một cái đối thủ, đều là phi thường khó khăn sự tình. Lại càng không cần phải nói là một lần đối mặt hai cái thiếu niên đại đế cấp bậc đối thủ. Đợi đến Kỳ tứ tượng bị loại bỏ bị nóc cao sau, Ba xà cùng bách thú vô cùng có khả năng lần nữa liên thủ, đem Nguyệt Linh Lung đào thải ra khỏi cục. Chuyện như vậy, Nguyệt Linh Lung cũng sẽ không đi làm. Nguyệt Linh Lung, ta và ngươi đều là Nguyệt Hoa Châu người, chúng ta trước tiên có thể liên hợp hành động, cướp lấy kiếm chủng bên trong chỗ có cơ duyên. Lấy thực lực của chúng ta, đủ để nắm bắt kiếm chủng bên trong đại bộ phận tài nguyên, chúng ta không cần phải giằng co. Đương nhiên, chúng ta hợp tác điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem Tô Thất Nguyệt cùng với Tô Thất Nguyệt người bên cạnh đào thải ra khỏi cục. Ba xà nói ra chính mình điều kiện. Giết chết Tô Thất Nguyệt mới là bọn hắn việc này lớn nhất mục đích. Ba xà điều kiện lại để cho Nguyệt Linh Lung có chút tâm động. Các đại siêu cấp thế lực đặt ở kiếm chủng bên trong cơ duyên, đủ để cho bọn hắn những thiếu niên này đại đế triệt để tâm động. Bọn hắn có thể liên thủ, cướp lấy nơi đây tất cả tài nguyên. Tốt, ta đồng ý liên thủ. Nguyệt Linh Lung cuối cùng đồng ý lưu thủ. Nhìn đến đây, Kỳ Tứ Tượng biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Các ngươi thương lượng xong chưa? Ta chờ các ngươi, chờ được Đông Hoa đều cảm ơn. Kỳ thật có hay không một loại khả năng, ta căn bản cũng không có liên thủ ý định, ta à, ngay từ đầu liền muốn một chọi ba. Kỳ Tứ Tượng này không đếm xỉa tới thái độ, giống như tại bỏ qua ba xà, bách thú cùng Nguyệt Linh Lung một dạng. Này quả nhiên là làm cho người ta thấy nổi giận. Kỳ Tứ Tượng lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng cảnh giới lấy một đi ba, căn bản cũng không khả năng. Hừ, chúng ta đều là thiếu niên đại đế, ngươi điên cuồng cái gì điên cuồng? Lần này, các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán nhất định bại hoàn toàn. Ba xà, bách thú cùng Nguyệt Linh Lung chuẩn bị ra tay. Chương 75, kiếm đạo yêu nghiệt, Bạch Vũ kiếm khí. Chương 75, kiếm đạo yêu nghiệt, Bạch Vũ kiếm khí kiếm trùng trên không. Vạn Xà Thánh Quân chứng kiến ba xà hiểu được liên thủ hành động, hắn vui mừng mà gật đầu. Xem ra, ba xà đứa bé này cuối cùng trưởng thành. Có đôi khi, chiến thắng địch nhân phương thức có rất nhiều loại, kiên trì xông về phía trước, chẳng qua là hạ sách. Hợp tung liên hoành mới có thể đạt được cuối cùng quán quân. Vạn Xà Thánh Quân đối với ba xà tâm cơ tỏ vẻ khẳng định. Đối mặt cùng cảnh giới thiếu niên đại đế, một VS một chiến đấu, thắng bại 5 năm mở ra. Nhưng là, hai cái thiếu niên đại đế liên thủ vây công cái khác, như vậy, bọn hắn tỷ lệ thắng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Đây là một loại chiến đấu trí tuệ. Trước liên hợp một số nhỏ người, đào thải những người khác, sau đó lại tiến hành cuối cùng một trận chiến. Cái này Kỳ Tứ Tượng lấy 1-3, thua không nghi ngờ. Hắn mặc dù là kiếm đạo yêu nghiệt, có được kinh khủng kiếm đạo thiên phú, nhưng là, thiên phú cũng chỉ là thiên phú mà thôi, đối mặt cùng cảnh giới ba vị thiếu niên đại đế, Kỳ Tứ Tượng cũng không có bất kỳ phần thắng. Lâm Nguyên, các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán tứ đệ tử Kỳ Tứ Tượng vừa mới bắt đầu tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu sẽ bị đào thải, ngươi sẽ không cảm thấy mất mặt sau? Vạn Xà Thánh Quân vẻ mặt khiêu khích mà nhìn về phía Lâm Nguyên. Đúng vậy à, tại đây cái chiến đấu tình cảnh, bất kể thế nào xem, Kỳ Tứ Tượng đều không có bất kỳ phần thắng. Kỳ Tứ Tượng thua không nghi ngờ. Vạn Xà, kỳ thật ngươi xem thường Kỳ Tứ Tượng, lấy 1-3 tuyệt đối không phải cực hạn của hắn, chờ xem đi. Lâm Nguyên đối với Kỳ Tứ Tượng thực lực vô cùng rõ ràng, cùng cảnh giới ba vị thiếu niên đại đế liền muốn vây khốn Kỳ Tứ Tượng. Cái kia thật sự quá coi thường Kỳ Tứ Tượng. Lâm Viên sở dĩ không hạn chế người dự thi thực lực, sở dĩ không để cho bọn họ cùng cảnh giới tranh phong, chính là vì lại để cho võ đạo đỉnh phong thi đấu trở nên càng thêm thú vị. Cùng cảnh giới chiến đấu, bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự có thể quét ngang vô địch. Kỳ Tứ Tượng trước mặt này ba cái thiếu niên đại đế, chẳng qua là cùng Kỳ Tứ Tượng cùng cảnh giới tồn tại, chỉ bằng ba vị này nghĩ đánh bại Kỳ Tứ Tượng, cái kia thật sự quá ngây thơ rồi. Kỳ Tứ Tượng cấp cho những người khác học một khóa. Kỳ thật, kiếm đạo thiên phú cũng có thể chuyển hóa thành thực lực. Kiếm đến. Kỳ Tứ Tượng ra lệnh một tiếng. Sau lưng của hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, bay đến trong tay của hắn. Kế tiếp, Kỳ Tứ Tượng trên người kiếm khí lực lượng bắt đầu không ngừng tăng lên. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Từng đạo kiếm khí tại trong hư không ngưng tụ thành hình. Cái kia cường đại kiếm khí lực lượng bắt đầu hóa thành từng mảnh lông vũ. Kiếm khí lông vũ, đây là kiếm khí hóa thành thật thể kiếm chiêu. Đây là Bạch Vũ kiếm pháp thức thứ nhất. Ta thiên, điều này sao có thể à, điều này sao có thể à, Kỳ Tứ Tượng kiếm đạo thiên phú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, mới có thể tại 3 tháng bên trong nắm giữ thánh cấp kiếm pháp chiêu thứ nhất. Kỳ Tứ Tượng thiên phú cũng đại yêu nghiệt đi. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Trên bầu trời, màu trắng lông vũ theo gió mà động, Bạch Vũ đem ba xà, Bạch Thu cùng Nguyệt Linh Lung triệt để vây quanh. Lập tức, Bạch Vũ như là vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén một dạng, điên cuồng bay múa. Bang bang đoang, bang bang đoang, bang bang đoang. Vô tận Bạch Vũ không ngừng phóng tới ba xà, Bạch Thu cùng Nguyệt Linh Lung ba người. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy áp lực lớn. Thật cương đại kiếm chiêu, còn đáng sợ hơn kiếm đạo thiên phú. Chúng ta đều lĩnh hội qua kiếm đạo thực địa, chúng ta đều không thể nắm giữ Bạch Vũ kiếm pháp, thế nhưng là, Kỳ Tứ Tượng lại có thể trong 3 tháng liền nắm giữ thánh cấp kiếm pháp. Đây chính là bằng vào thiên phú nắm giữ thánh cấp kiếm pháp à, Kỳ Tứ Tượng kiếm đạo thiên phú, thật đúng là yêu nghiệt. Cái này là kiếm đạo yêu nghiệt hàm kim lượng sao? Chúng ta nếu là không sử dụng lá bài tẩy nói, chúng ta căn bản là không cách nào đột phá Bạch Vũ kiếm khí phong tỏa. Kỳ Tứ Tượng bèn bèn chỉ dùng một chiêu như vậy kiếm chiêu, liền bức ra ba người chúng ta người át chủ bài, lần này, hắn thắng. Bành bành bành. Ba xạ Bạch Thú cùng Nguyệt Linh Lung trên người át chủ bài triệt để bộc phát. Bọn hắn cầm ra võ tôn cảnh giới vũ khí, thể hiện ra võ tôn cấp độ võ kỹ. Bọn hắn lực bộc phát đến đỉnh phong. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn mới vừa tiến vào đến kiếm trùng bên trong, hay dùng ra bọn hắn chính mình trên người át chủ bài. Kỳ Tứ Tượng cho bọn hắn mang đến áp lực, thật sự là quá lớn. Bang bang đoang, bang bang đoang, bang bang đoang. Bạch Vũ kiếm khí không ngừng xuất kích, ba xả, Bạch Thú cùng Nguyệt Linh Lung ba người, ứng đôi đứng lên, có một chút không còn chút sức lực nào. Mạnh mẽ, rất mạnh, mạnh phi thường, cái này là thánh cấp kiếm pháp mang đến cảm giác gáp bách sao? Kỳ tứ tượng chỉ dựa vào một đạo thánh cấp kiếm pháp, có thể triệt để trấn áp chúng ta. Nếu là hắn nắm giữ nguyên vẹn thánh cấp kiếm pháp, chúng ta căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Kỳ tứ tượng thực lực đã vượt xa thiếu niên đại đế này cấp độ, hắn kiếm đạo thiên phú đã tại Bạch Vũ kiếm sơn triệt để kích hoạt đi ra. Về sau gặp lại kỳ tứ tượng đối thủ như vậy, chúng ta chỉ có thể sớm chạy trốn mới được. Ba xà, Bách thú cùng Nguyệt Linh Lung, bọn hắn vô cùng rõ ràng bọn hắn cùng kỳ tứ tượng tầm đó cầm giữ có bao nhiêu sai biệt. Nguyên lai, cái này là kiếm đạo yêu nghiệt thực lực. Kiếm đạo yêu nghiệt chỉ là ra một chiêu, có thể trấn áp trọn vẹn ba tên thiếu niên đại đế. Kiếm đạo yêu nghiệt thực lực cũng quá khoa trương đi. Các ngươi cùng Bạch Vũ kiếm khí chậm rãi chơi, nơi đây một các cơ duyên, ta liền thu nhận. Kỳ tứ tượng cũng không lần nữa ra tay, kỳ thật đối phó ba xà, Bách thú cùng Nguyệt Linh Lung lại là thiếu niên đại đế, hắn chỉ cần một chiêu là được. Kỳ tứ tượng hiện tại mục đích chính yếu nhất, còn là đạt được kiếm chủng bên trong cơ duyên. Ở chỗ này tiếp tục cùng ba xà đám người chiến đấu, có chút lãng phí thời gian, ảnh hưởng kỳ tứ tượng tìm kiếm kiếm chủng bên trong cơ duyên. Kỳ tứ tượng tiến vào đến một các cơ duyên chi địa, hắn đã lấy được một ít thích hợp võ đạo hoàng giả sử dụng bảo vật. Kỳ tứ tượng nội tình lần nữa đạt được tăng lên. Xoát. Làm xong chuyện này, kỳ tứ tượng liền hóa thành một đạo quang biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ để lại ba xà, Bách thú cùng Nguyệt Linh Lung đám người bị Bạch Vũ kiếm khí khốn trụ trọn vẹn ba cái canh giờ. Từ nơi này có thể nhìn ra, kỳ tứ tượng thiên phú đến cùng đến cỡ nào cường đại. Kỳ tứ tượng chỉ cần một chiêu, là có thể đem cùng cảnh giới ba vị thiếu niên đại đế vây khốn trọn vẹn ba cái canh giờ. Bạch Vũ kiếm khí uy lực thật đúng là không giống người thường. Trên bầu trời, vạn xà thánh quân đám người thấy như vậy một màn, bọn họ là thật sự rất ấn tượng. Cái này kỳ tứ tượng thật đúng là mạnh đến nỗi đáng sợ, cùng cảnh giới bên trong, ai có thể cùng hắn một trận chiến? Ai dám cùng hắn một trận chiến? Chỉ sợ hắn có khả năng nhất trở thành võ đạo đỉnh phong thi đấu quán quân. Chứng kiến kỳ tứ tượng biểu hiện, vạn xà thánh quân mới biết được hắn sai được đến cỡ nào không hợp thói thường. Vạn xà thánh quân đối với kiếm đạo yêu nghiệt có một chút hiểu lầm, hắn lấy vì kiếm đạo yêu nghiệt cần rất nhiều thời gian mới có thể lớn lên. Thế nhưng là kỳ tứ tượng dạng này kiếm đạo yêu nghiệt đã tại 3 tháng bên trong triệt để lớn lên. Kỳ tứ tượng biểu hiện vượt ra khỏi vạn xà thánh quân đám người nhận thức. Đây mới thực là vượt qua đại đế cấp bậc kiếm đạo yêu nghiệt thiên phú. Luân thiên phú, chỉ sợ kỳ tứ tượng mới là đại càn cương vực bên trong thiên phú cường đại nhất yêu nghiệt. Chương 76, thật tốt học một khóa, trấn áp võ thánh. Chương 76, thật tốt học một khóa, trấn áp võ thánh. Kỳ tứ tượng là đã lớn lên kiếm đạo yêu nghiệt. Hắn kiếm đạo thiên phú, quả thật vô cùng nghịch tiên. Lúc này, vạn xà thánh quân đột nhiên nghĩ đến Tô Thất Nguyệt. Đúng vậy à, có thể làm cho Bạch Vũ kiếm sơn bộc phát ra 12 đạo tiếng rít của thanh kiếm người, không chỉ có riêng là kỳ tứ tượng, còn có Tô Thất Nguyệt cũng có thể làm được chuyện này. Chỉ cần lại để cho Tô Thất Nguyệt thuận lợi lớn lên, Tô Thất Nguyệt chính là kế tiếp kỳ tứ tượng. Loại chuyện này, vạn xà thánh quân vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Lâm Uyên, ta thừa nhận các ngươi Huyền Nguyệt võ quán tứ đệ tử kỳ tứ tượng quả thật mạnh phi thường. Nhưng là, ngươi làm một cái quyết định sai lầm. Nếu như lần chiến đấu này là áp chế tu vi cùng cảnh giới chiến đấu, như vậy, các ngươi Huyền Nguyệt võ quán vô cùng có khả năng đoạt được lần này quán quân. Thậm chí, Tô Thất Nguyệt cũng có khả năng tiến vào đến trước ba liệt kê. Nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn tại kiếm chủng bên trong mở ra võ đạo đỉnh phong thi đấu, ngươi chủ động từ bỏ các ngươi Huyền Nguyệt võ quán ưu thế lớn nhất. Hãy chờ xem, đợi đến chúng ta vạn xà cốc đệ tử ra tay về sau, Tô Thất Nguyệt nhất định sẽ chết ở kiếm chủng bên trong. Vạn xà thánh quân mục đích của chuyến này chính là vì chém giết Tô Thất Nguyệt, đến mức khí vận chi tử tranh đấu, hắn bản thân không là coi trọng như vậy. Vạn xà a, ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu này? Kỳ thật, chúng ta Huyền Nguyệt võ quán những người này còn có một chút thực lực. Mặt đối với chúng ta Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử này, ngươi lại còn giữ lại thực lực, ngươi đây cũng quá xem thường người đi. Ngươi nếu như phái ra ba xà đuổi theo giết Tô Thất Nguyệt, còn có một tia cơ hội chém giết Tô Thất Nguyệt, đáng tiếc, ngươi phái một ít rác rưởi đuổi theo giết Tô Thất Nguyệt. Chỉ bằng những này rác rưởi, làm sao có thể chém giết Tô Thất Nguyệt? Vạn xà a, ngươi sợ không phải sống đang ở trong động. Hôm nay, liền để cho chúng ta Huyền Nguyệt võ quán cho ngươi học một khóa. Lâm Yên đây là tay bắt tay dạy bảo Vạn Xà Thánh Quân như thế nào đối phó Huyền Nguyệt võ quán đệ tử. Hắn lần này thao tác, những người khác thật không có xem hiểu. Dưới tình huống bình thường, Lâm Yên không phải ứng với nên ẩn giấu Huyền Nguyệt võ quán đệ tử thực lực. Đợi đến những người khác đi đối phó Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử này thời điểm, Huyền Nguyệt võ quán đệ tử liền có thể đột nhiên một phát giết lại đối thủ. Bởi vì ở cái thế giới này, thực lực liền là lá bài tẩy của bọn hắn. Huyền Nguyệt võ quán đệ tử rõ ràng đã ẩn tàng chính mình thực lực. Kết quả, Lâm Yên hết lần này tới lần khác muốn đem thực lực của bọn hắn bộc lộ ra đến. Hết lần này tới lần khác lại để cho Vạn Xà Thánh Quân phái càng đối thủ cường đại đuổi theo giết Tô Thất Nguyệt. Lâm Yên thật sự là gài bẫy người không đền mạng a. Hắn sợ không phải cùng Tô Thất Nguyệt có cựu oán đi, thế mà dạy địch nhân đi đối phó chính mình sư muội. Lâm Yên ý tưởng, Vạn Xà Thánh Quân xem không hiểu. Không chỉ có là Vạn Xà Thánh Quân, mà ngay cả ở đây mấy vị khác võ thánh cường giả cũng xem không hiểu Lâm Yên ý tưởng. Trên thực tế, Lâm Yên người này có một cái thói quen. Hắn thói quen bạo bộc lộ tài năng, che giấu một tay. Lâm Yên có thể bộc lộ ra đến đồ vật, căn bản không phải Tô Thất Nguyệt đám người át chủ bài. Tô Thất Nguyệt cùng kỳ tứ tượng chân chính át chủ bài, Lâm Yên thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có đã từng nói qua. Vạn Xà Thánh Quân bọn hắn cho rằng Lâm Yên chẳng qua là tại tầng thứ nhất, trên thực tế Lâm Yên tại tầng thứ hai. Huyền Nguyệt võ quán thực lực chân chính, ngoại nhân thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nhìn rõ ràng qua. Mấy vị võ thánh cường giả cùng nhau nhìn về phía Lâm Yên, ánh mắt của bọn hắn đem Lâm Yên đều xem được ngượng ngùng. Không có áp lực sẽ không có động lực, ta cũng là nghĩ cho bọn hắn một ít động lực, ta cũng là vì bọn hắn tốt, bọn hắn sẽ tha thứ cho ta. Ta nói bạn xà à, ngươi xem, Tô Thất Nguyệt không lâu, vừa mới bộc phát ra thiên nhân thập giai cảnh giới. Ngươi phái qua đuổi theo giết Tô Thất Nguyệt những kia vạn xà cốc đệ tử, sợ là có đi không về. Ta đã sớm từng nói với ngươi à, muốn đối phó Tô Thất Nguyệt dạng này kiếm đạo yêu nghiệt, phải ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, bằng không, đợi đến nàng tìm kiếm cơ duyên, triệt để lớn lên về sau, ngươi căn bản cũng không có cơ hội giết chết nàng. Vạn xà à, ta có thể cảm giác được, ngươi cuối cùng có khả năng chết ở Tô Thất Nguyệt trong tay. Lâm Viên lời nói này, lại để cho Vạn Xà Thánh Quân vẻ mặt tâm trầm. Ngay tại vừa rồi, Tô Thất Nguyệt cũng bạo phát ra trên người nàng toàn bộ thực lực. Chẳng qua là, ai có thể nghĩ đến, Tô Thất Nguyệt lại có thể tại ngắn ngủn 3 tháng ở trong, từ thập phẩm tiên tiên võ giả cảnh giới, trực tiếp tiêu thăng đến tiên nhân thập giai cảnh giới. Đây chính là trọn vẹn 3 cái đại cảnh giới tăng lên a. Tô Thất Nguyệt tăng lên tốc độ, cũng quá phát rồi đi. Ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên trọn vẹn 3 cái đại cảnh giới a? Tô Thất Nguyệt cái này tăng lên tốc độ, làm cho người ta cảm giác được sợ hãi. Dựa theo loại tình huống này tăng lên xuống dưới, Tô Thất Nguyệt không được bao lâu, có thể đứng ở Vạn Xà Thánh Quân trước mặt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ta muốn giết nàng. Vạn Xà Thánh Quân chứng kiến Tô Thất Nguyệt, một kiếm tầm đó, liền nháy mắt giết Vạn Xà Cốc các đệ tử. Đúng vậy, Tô Thất Nguyệt vẹn vẹn chẳng qua là dùng một kiếm. Tô Thất Nguyệt biểu hiện quá khoa trương. Nàng đã trở thành võ đạo đỉnh phong thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ một trong. Bất kể là 3 tháng, tăng lên 3 cái đại cảnh giới, còn là một kiếm quét ngang cùng cảnh giới tất cả cường giả. Tô Thất Nguyệt biểu hiện cũng không có thể bắt bẻ. Đây mới thực là cùng cảnh giới tối cường. Kỳ thật đi, ta không để cho bọn họ cùng cảnh giới chiến đấu, chính là cảm thấy cùng cảnh giới chiến đấu đối với bọn họ mà nói, thật sự là rất đơn giản. Ta đây là đang cho hắn đám bọn họ gia tăng độ khó, ai có thể nghĩ đến các ngươi Vạn Xà Cốc sẽ như vậy ngu xuẩn, thế mà sẽ phái những này phế vật đuổi theo giết Tô Thất Nguyệt à. Bọn hắn bị chết không an. Lâm Viên tiếp tục tại phát ra. Lúc này, Vạn Xà Thánh Quân có chút nhịn không được. Hắn giờ phút này, trong nội tâm có một loại sợ hãi thật sâu, hắn thế mà đang sợ Tô Thất Nguyệt như vậy một vị thiên nhân thập giai thiếu niên đại đế. Đúng vậy, Vạn Xà Thánh Quân sợ. Hắn sợ hãi Tô Thất Nguyệt triệt để lớn lên. Tô Thất Nguyệt bày ra thiên phú, quá kinh khủng. Đang Vạn Xà Thánh Quân một bước ra, liền nghĩ tự mình kết cục, đánh chết Tô Thất Nguyệt dạng này một vị kiếm đạo yêu nghiệt. Giờ khắc này, mặt khác võ thánh cường giả đều tại xem của vui, Quan Tinh Ti Bành Văn Tinh cũng không cần biết Vạn Xà Thánh Quân. Chỉ cần Vạn Xà Thánh Quân ra tay, Tô Thất Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng cứu không được Tô Thất Nguyệt. Đều một bó to tuổi rồi, gấp làm gì a, yên tĩnh ngồi xuống xem của vui. Lâm Viên ngón tay nhẹ nhàng ép xuống. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm bị áp, trực tiếp hàng lâm trên người Vạn Xà Thánh Quân. Vạn Xà Thánh Quân nguyên bản đứng dậy, nghĩ muốn chém giết Tô Thất Nguyệt như vậy một vị kiếm đạo yêu nghiệt. Kết quả, này đạo uy áp cứng rắn đem Vạn Xà Thánh Quân cho chấn đè xuống. Lâm Viên biểu hiện cũng quá vừa đi. Đây chính là toàn thịnh thời kỳ Vạn Xà Thánh Quân a. Đây chính là một vị võ thánh cường giả a. Đây chính là đại càn lãnh thổ quốc gia Trần nhà cấp bậc tồn tại a. Lâm Viên thế mà dùng uy áp đến chấn áp Vạn Xà Thánh Quân, hắn cũng quá mạnh đi. Lâm Viên trên người bạo phát đi ra này đạo uy áp, quả nhiên là khủng bố như vậy. Lâm Viên, thực lực của ngươi lại tăng lên. Cảm giác được Lâm Viên bạo phát đi ra uy áp, Vạn Xà Thánh Quân trên người sắc ý triệt để thu liệm đứng lên. Vừa rồi Vạn Xà Thánh Quân đã toàn lực bộc phát. Kết quả, tại Lâm Viên uy áp trước mặt, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Xem Lâm Viên cái kia nhẹ nhõm vô cùng thái độ, đã biết rõ Lâm Viên còn không có sử dụng toàn lực. Thế nhưng là, mặc dù như thế, Vạn Xà Thánh Quân như trước không cách nào đảo thoát uy áp trấn áp, hắn là bị Lâm Viên cứng rắn theo như tại chỗ ngồi bên trên. Vạn Xà Thánh Quân nguyên bổn chính là một cái phi thường cường thế người. Kết quả, Lâm Viên mạnh hơn Vạn Xà Thánh Quân thế. Lâm Viên chẳng qua là động dùng ngón tay, sẽ đem Vạn Xà Thánh Quân theo như tại chỗ ngồi bên trên, không cách nào nhúc nhích. Lâm Viên biểu hiện cũng thật là bá đạo đi. Lâm Viên giống như đang nói, ta không cho phép ngươi động, ngươi liền không thể động. Này ba tuyệt thiên hạ khí chất, thật đúng là làm cho người mê muội. Chương 77, chúng thánh suy đoán, hối hận Bành Văn Tinh chương 77, chúng thánh suy đoán, hối hận Bành Văn Tinh. Lâm Viên vẹn vẹn thể hiện ra uy áp, có thể lại để cho một gã võ thánh cường giả không cách nào nhúc nhích. Thực lực của hắn vừa xa ở đây tưởng tượng của mọi người. 5 năm không ra tay, vừa ra tay chính là trấn áp võ thánh. Lâm Viên thực lực của ngươi, chúng ta khi thật là có chút xem không hiểu. Ngươi ảnh thánh quân thấy qua 5 năm trước Lâm Viên, khi đó Lâm Viên xa xa không có hiện tại cường đại như vậy. Kết quả, 5 năm không thấy, Lâm Viên cũng đã tăng lên tới bọn hắn đều nhìn không thấu cảnh giới. Lâm Viên nhu trí, thủ đoạn cùng thực lực vượt xa bọn hắn những này võ thánh cường giả. Cái kia làm cho người ta cảm giác được tuyệt vọng lực lượng, thậm chí lại để cho Nguyệt Ảnh Thánh Quân đám người sinh ra một tia hoài nghi. Lâm Viên, ngươi không phải là đã đụng chạm đến chuẩn đế cảnh giới cánh cửa đi? Nguyệt Ảnh Thánh Quân đối với cái này có chút hoài nghi. Vạn Xà Thánh Quân cùng Nguyệt Ảnh Thánh Quân là cùng một cái tầng thứ võ thánh cường giả. Kết quả, Lâm Viên động động ngón tay, có thể trấn áp Vạn Xà Thánh Quân dạng này võ thánh cường giả. Nói cách khác, Lâm Viên thực lực vượt xa bọn hắn. Có thể tại võ thánh cảnh giới, như thế nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn người, tuyệt đối vượt xa bọn hắn. Lâm Viên quả thật vô cùng có khả năng là chuẩn đế cường giả. Ai có thể nghĩ đến, mới 5 năm không thấy, Lâm Viên thì có chứng đạo đại đế tư cách a. Loại sự tình này, bọn hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Kia chính là chuẩn đế a, khoảng cách đại đế cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng. Toàn bộ đại càn lãnh thổ quốc gia bên trong, gần nhất 10 vạn năm qua, chỉ xuất hiện 2 vị chuẩn đế cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, nghĩ muốn chứng đạo chuẩn đế cảnh giới, đến cỡ nào khó khăn. Nếu như nói, chuẩn đế cảnh giới, bọn hắn còn có thể đụng vào thoáng một phát, như vậy, đại đế cảnh giới, bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào va chạm vào. Đại đế cảnh giới không phải là bọn hắn những này cấp thấp võ thánh cường giả có thể chứng đạo thành công cảnh giới. Đây là một loại siêu nhiên tại ngoại vật cảnh giới. Chuẩn đế cảnh giới sao? Không phải. Lâm Viên ngược lại là thẳng thắn vô cùng. Đúng vậy à, từ khi Lâm Viên đạt được viễn cổ thời đại võ đế cấp độ công pháp về sau, Lâm Viên liền không còn là chuẩn đế cảnh giới, hắn đã cũng coi là chân chính đại đế cảnh giới. Chẳng qua là, Lâm Viên người này có một cái thói quen, hắn ưa thích giấu mấy tay. Hắn một cái đại đế, ngụy trang thành võ thánh cảnh giới, không quá phận đi. Ân, tuyệt không quá phận. Không phải chuẩn đế cảnh giới, cũng vô cùng tiếp cận chuẩn đế cảnh giới. Bắc Mang Châu Bắc Vân Thánh Quân cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Lâm Viên vừa ra tay, đã biết có hay không. Cái kia trấn áp võ thánh uy áp cũng quá vô địch đi. Toàn bộ đại càn cương vực bên trong, còn có thể tìm ra cường đại hơn Lâm Viên võ thánh cường giả sao? Không, không có. Trên cơ bản tìm không thấy dạng này võ thánh cường giả. Coi như là Quan Tinh Ti đại ti chủ, cũng xa xa không cách nào làm được điều này. Chỉ dựa vào uy áp liền trấn áp một gã võ thánh cường giả, quả thực liền là quái vật một dạng. Lâm Viên tại võ thánh chi lộ bên trên, quả nhiên là đi được càng chạy càng xa. Nguyên Ảnh Thánh Quân cùng Bắc Vân Thánh Quân đám người, bọn hắn cùng một chỗ không để ý đến một cái khả năng tính. Cái kia chính là, Lâm Viên nói hắn không phải chuẩn đế, hắn chưa nói hắn không là đại đế a. Chỉ dựa vào uy áp trấn áp võ thánh cường giả, chuẩn đế có thể làm được, đại đế đồng dạng có thể làm được. Kỳ thật, loại này suy đoán mới là hợp lý nhất suy đoán. Chẳng qua là, ai sẽ cảm thấy một người tu luyện 10 năm người, cũng đã chứng đạo đại đế cảnh giới a? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn những tu luyện này mấy ngàn năm võ thánh cường giả, nghĩ muốn chứng đạo chuẩn đế cảnh giới đều khó khăn trùng trùng điệp điệp. Kết quả, hiện tại nói cho bọn hắn biết một người tu luyện 10 năm người, đã đột phá đến đại đế cảnh giới. Loại chuyện này, bất kể thế nào xem, đều khó có khả năng. Bọn hắn tuyệt đối không muốn tin tưởng sự thật này, cho nên bọn hắn tập thể không để ý đến loại khả năng này tính. Lúc này, Bành Văn Tinh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lâm Viên tiền bối, ngày trước đó đã từng nói qua, trong tay ngươi thiên phẩm thiên địa linh nũ, có thể đem một người tăng lên tới thiên nhân thập giai cảnh giới. Không biết ngài trong tay còn có loại này thiên phẩm thiên địa linh nũ sao? Bành Văn Tinh đối với thiên phẩm thiên địa linh nũ vô cùng hứng tới. Cấp bậc này bảo vật có thể giúp đỡ trợ thế lực của bọn hắn, bồi dưỡng được thiếu niên đại đế cấp bậc cường giả. Đây đối với từng cái thế lực mà nói, đều là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt tu luyện chí bảo. Quan Tinh Ti đồng dạng cần nếu như vậy tu luyện chí bảo. Thiên phẩm thiên địa linh nũ, trong tay của ta quả thật còn có, bất quá, không còn là trước đó giá cả. Hiện tại nghĩ muốn đạt được một lọ thiên phẩm thiên địa linh nũ, cần 100 vạn thánh phẩm nguyên thạch, chắc giá. Các ngươi cầm ra 100 vạn thánh phẩm nguyên thạch, chúng ta có thể trực tiếp giao dịch. Lâm Viên biểu lộ có chút bình thản. Chẳng qua là, 100 vạn thánh phẩm nguyên thạch giá cả khai ra đi, hãy để cho ở đây những kia võ thánh các cường giả triệt để mở vòng. Thánh phẩm nguyên thạch vô cùng trân quý, đây là võ thánh tu luyện cần thiết chủ yếu tài nguyên. Kết quả, Lâm Viên mới mở miệng chính là 100 vạn thánh phẩm nguyên thạch. Cái giá tiền này cũng quá cao đi. Coi như là Nguyệt Linh tộc cùng bạn xà cốc dạng này uy tín lâu năm siêu cấp thế lực, đều không nhất định có thể mua được tiên phẩm thiên địa linh nũ. Đáng tiếc, chúng ta căn bản là mua không nổi. Nguyên Ảnh Thánh Quân lần thứ nhất biết chính mình đến cỡ nào nghèo. Như là thiên phẩm thiên địa linh nũ dạng này tu luyện chí bảo, mặc kệ rất cao giá cả, đều vô cùng hợp lý. Dù sao này vốn dĩ cũng không phải vì bình thường võ giả chuẩn bị tu luyện chí bảo. Đây là vì bồi dưỡng thiếu niên đại đế chuẩn bị tu luyện chí bảo. Dạng này tu luyện chí bảo, tại bên ngoài có thể bán đi rất cao giá cả. Lâm Viên khai ra 100 vạn thánh phẩm nguyên thạch, kỳ thật cũng không vượt qua tâm lý của bọn hắn mong muốn. Chẳng qua là, bọn hắn nghèo rất dai a. Bọn hắn căn bản không cách nào cầm ra nhiều như vậy thánh phẩm nguyên thạch, tới mua dạng này tu luyện chí bảo. Như cơ duyên này từ bọn hắn trước mắt, không công bỏ qua, ngược lại là có chút đáng tiếc. Những này võ thánh là nghèo, mua không nổi thiên phẩm thiên địa linh nũ. Một người khác là phi thường hối hận. Quan Tinh Ti Bành Văn Tinh nghe được cái giá tiền này, người khác đã tê dần. Đúng vậy à, lúc trước Lâm Viên muốn một vạn thánh phẩm nguyên thạch, bán cho hắn một lọ thiên phẩm thiên địa linh nũ, hắn vì cái gì liền không đồng ý đâu này? Hiện tại tốt rồi, bọn hắn Quan Tinh Ti cần gấp trăm lần giá cả mới có thể mua được thiên phẩm thiên địa linh nũ. Cái giá tiền này thật sự là vung hô a. Bành Văn Tinh liên hệ thoáng một phát Quan Tinh Ti đại ti chủ. Người nói cái gì? Lâm Viên một ngón tay liền chấn áp vạn xà thánh quân. Đây quả thật là rất nghiêm túc sao? Còn có kỳ tứ tượng một người lấy 1-3 đánh bại 3 gã cùng cảnh giới thiếu niên đại đế, nổ được thứ nhất. Chuyện này thật là rất nghiêm túc sao? Quan trọng nhất là, ngươi lại còn nói, Lâm Viên nắm giữ trong tay một lọ thiên phẩm thiên địa linh nũ, chỉ cần dùng thiên phẩm thiên địa linh nũ, là có thể đem một cái võ giả bồi dưỡng đến thiên nhân thập giai cảnh giới. Đây chính là thiếu niên đại đế cảnh giới. Chuyện này thật là rất nghiêm túc sao? Khi đại ti chủ đạt được Bành Văn Tinh truyền trở về tin tức, hắn bản thân triệt để ngồi không yên. Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây tin tức cũng quá kình bạo đi. Coi như là luôn luôn bình tĩnh đại ti chủ, cũng không khỏi không hướng về Bạch Vũ Kiếm Sơn cái phương hướng này chạy đến. 100 vạn thánh phẩm nguyên thạch quá mắc, chờ ta tới đây, bàn lại chuyện này. Quan Tinh Ti đại ti chủ trực tiếp khởi hành. Chứng kiến đám người kia cũng mua không nổi thiên phẩm thiên địa linh nũ, Lâm Viên biết, hắn đối với những người này kích thích còn chưa tới vị. Đợi đến kích thích đúng chỗ về sau, những người này nhất định có thể mua được thiên phẩm thiên địa linh nũ. Những người này sẽ xin tìm Lâm Viên mua sắm thiên phẩm thiên địa linh nũ, nhất định sẽ dạng này. Lâm Viên không nóng nảy, đến lượt nhanh chóng là đám người kia. Chương 78, quen thuộc sáo lộ, ôm đùi thạch tiểu lục. Chương 78, quen thuộc sáo lộ, ôm đùi thạch tiểu lục. Lâm Viên đám người một phen nói chuyện với nhau qua đi, kiếm trùng bên trong xuất hiện lần nữa biến hóa rất lớn. mau nhìn, Bắc Mang Đế quốc các đệ tử, một đường đuổi giết Thạch Tiểu Lục, đem Thạch Tiểu Lục đẩy vào đến một cái cơ duyên chi địa. Đây là một cái ba các cơ duyên chi địa, coi như Thạch Tiểu Lục đạt được cơ duyên chi địa bảo tàng, hắn cũng không cách nào đối kháng nhiều như vậy thiên nhân cường giả. Đại Càn Đế quốc tương lai, muốn triệt để chôn vùi tại kiếm chủng nơi đây. Bắc Mang Châu võ giả phi thường cường đại, bọn hắn trực tiếp đem Thạch Tiểu Lục vây khốn tại cơ duyên chi địa. Cứ việc, Thạch Tiểu Lục đã bày ra qua hắn thực lực bản thân, nhưng là, hắn như trước không phải Bắc Mang Châu những này cường giả đối thủ. Bắc Mang Châu tới những này cường giả, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa số lượng phần đông. Thạch Tiểu Lục trung quanh căn bản cũng không có giúp đỡ, hắn không cách nào giải quyết Bắc Mang Châu những này cường giả. Bởi vậy, Thạch Tiểu Lục chỉ có thể trốn vào đến cơ duyên chi địa bên trong. Thật thảm a. Lâm Viên nhìn xem Thạch Tiểu Lục thảm trạng, hắn lắc đầu. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ quán ở bên trong, liên thuộc Thạch Tiểu Lục tại kiếm trùng nơi đây lẫn vào được thảm nhất. Thạch Tiểu Lục quả nhiên là cho bọn hắn Huyền Nguyệt Võ quán mất mặt a. Lâm Viên vốn tưởng rằng, Thạch Tiểu Lục mượn nhờ Đại Càn Đế quốc hoàng thất tài nguyên, có thể rất nhanh tăng lên. Kết quả, Thạch Tiểu Lục cảnh giới miễn cưỡng đến thiên nhân tam giai cấp bậc. Thạch Tiểu Lục tăng lên biên độ phi thường nhỏ, hắn xa xa không sánh bằng thiên nhân thập giai Tô Thất Nguyệt. Thạch Tiểu Lục đi theo Đại Càn Đế quốc hoàng thất lẫn vào, là một điểm tiền đồ đều không có a. Bất quá, chỗ này ba các cơ duyên chi địa, ngược lại là có một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Hy vọng Thạch Tiểu Lục sẽ không để cho ta thất vọng. Kiếm trùng bên trong cơ duyên là Lâm Viên bố trí, Lâm Viên tự nhiên tại đây chút ít cơ duyên ở bên trong, phóng một chút hàng lậu. Trong đó, thậm chí còn có vài bình thiên phẩm thiên địa linh nũ, chỉ cần võ giả có thể đạt được một lọ thiên phẩm thiên địa linh nũ, thực lực của bọn hắn có thể tiêu thăng đến tiên nhân thập giai cấp bậc. Đây là Lâm Viên phát ra che giấu phúc lợi. Lâm Viên không nghĩ tới, Thạch Tiểu Lục vận khí tốt như vậy, thế mà trùng hợp đập lấy thiên phẩm thiên địa linh nũ gửi vị trí. Thạch Tiểu Lục cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến vào đến cơ duyên chi địa. Nhưng là, khi hắn chứng kiến quen thuộc cái trai thời gian, cả người hắn đều triệt để đã tê dần. Không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng vẫn là dựa theo đại sư Minh An Bài, tại đạt được cơ duyên. Tại võ đạo bí cảnh bên trong, Thạch Tiểu Lục liền có một loại cảm giác quen thuộc, hiện tại đi vào kiếm trùng ở bên trong, Thạch Tiểu Lục cũng cảm giác được cảm giác quen thuộc. Cái này là đại sư Minh Lâm Huyền phong cách. Đại sư Minh Lâm Huyền đặc biệt ưa thích cho bọn hắn gia tăng độ khó, hiện tại chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Thạch Tiểu Lục uống một hớp quang thiên phẩm thiên địa linh nũ. Xoát xoát xoát. Sau một khắc, Thạch Tiểu Lục thực lực liền thẳng tắp tăng vọt đi lên. Thật nhanh, chai này thiên phẩm thiên địa linh nũ tăng lên tốc độ, thật sự thật nhanh. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Lục tu vi liền bị tăng lên tới thiên nhân thập giai cấp độ, hơn nữa, Thạch Tiểu Lục căn cơ cũng là hoàn mỹ cấp bậc. Chỉ cần Thạch Tiểu Lục nghĩ muốn đột phá, hắn tùy thời có thể đột phá đến võ đạo vương giả cảnh giới. Từ Thạch Tiểu Lục đạt được ba các cơ duyên bắt đầu, Thạch Tiểu Lục thực lực thì có long trời lở đất biến hóa. Trên bầu trời, Bành Văn Tinh nhìn đến đây, hắn có một chút nhỏ kích động. Thật sự, không nghĩ tới, thiên phẩm thiên địa linh nũ, thế mà thật có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem một người bồi dưỡng thành thiếu niên đại đế. Lâm Viên tiền bối không có gạt chúng ta, thiên phẩm thiên địa linh nũ công hiệu quả thật vô cùng người tiên. Thiên phẩm thiên địa linh nũ hiệu quả, thật đúng là khoa trương. Từ Thạch Tiểu Lục dùng thiên phẩm thiên địa linh nũ tính lên, hắn chỉ dùng 10 phút, mà ngay cả tục đột phá đến thiên nhân thập giai cảnh giới. Thiên nhân thập giai là thiếu niên đại đế dành riêng cảnh giới. Từ giờ khắc này bắt đầu, Thạch Tiểu Lục cũng là thỏa thỏa thiếu niên đại đế cấp bậc tồn tại. Đây là tại Lâm Viên tài nguyên bồi dưỡng ở dưới thiếu niên đại đế. Thạch Tiểu Lục cử động lần này đổi mới Bành Văn Tinh nhận thức. Hắn biết, Quan Tinh Ti phải nghĩ biện pháp đạt được thiên phẩm thiên địa linh nũ. Nếu không, tương lai cạnh tranh, bọn hắn căn bản là không tranh hơn những người khác. Bành Văn Tinh tiếp tục liên hệ đại ti chủ, thiên phẩm thiên địa linh nũ hiệu quả là chân thật tồn tại. Đại ti chủ thu được tin tức này, hắn trực tiếp trở lại Quan Tinh Ti bên trong, hắn lấy ra Quan Tinh Ti đại bộ phận tài nguyên. Lần này, hắn nhất định phải từ Lâm Viên trong tay đạt được một nhóm thiên phẩm thiên địa linh nũ. Vì thế, Quan Tinh Ti không tiếp tiêu hao 3 vạn năm tích lũy xuống nội tình. Đồng dạng, Nguyệt Linh tộc cùng Bắc Mang Châu cường giả cũng tại hành động. Lâm Viên cầm ra một phần thiên phẩm thiên địa linh nũ, để cho đại cản lãnh thổ quốc gia, các đại siêu cấp thế lực điên cuồng. Lâm Viên trên người hào quang, thật đúng là muốn chói mắt ta. Cơ duyên chi địa. Thạch Tiểu Lục mở ra chính mình đôi mắt. Thiên nhân thập giai, căn cơ viên mãn, đại sư huynh năng lực, thật đúng là cường đại. Thạch Tiểu Lục có chút cảm thán, hắn giống như cho tới bây giờ đều không có nhìn rõ ràng qua đại sư huynh. Tại toàn bộ đại càn lãnh thổ quốc gia trong lịch sử, đều không có xuất hiện qua như thế nghịch tiên tu luyện chí bảo. Đại sư huynh Lâm Viên có thể cầm ra dạng này tu luyện chí bảo, nhất định là khác có cơ duyên. Đáng tiếc, đại sư huynh hành tung vô cùng thần bí, Thạch Tiểu Lục bọn hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính hiểu rõ qua Lâm Viên. Nếu để cho Thạch Tiểu Lục tự mình tu luyện, hắn không biết còn cần bao lâu mới có thể trở thành thiếu niên đại đế. Kết quả, đại sư huynh Lâm Uyên chỉ cần dùng một lọ thiên phẩm thiên địa linh nũ, liền có thể nuôi dưỡng một tên thiếu niên đại đế. Đại sư huynh Lâm Uyên biểu hiện, thật đúng là khoa trương. Đại sư huynh Lâm Uyên mới là cả đại càn đế quốc bên trong thần bí nhất tồn tại. Ai cũng không biết Lâm Uyên có bao nhiêu át chủ bài, có bao nhiêu loại năng lực. Này lịch tiên bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn, quả nhiên là làm cho người ta xem không hiểu. Quả nhiên, đi theo đại sư huynh Lâm Uyên lẫn vào, mới là có tiền đồ nhất sự tình. Thạch Tiểu Lục tăng lên, triệt để chấm dứt. Kế tiếp chính là săn giết thời khắc. Các ngươi Bắc Mang Châu người, truy sát ta, đuổi giết cực kỳ thoải mái đi. Hiện tại giờ đến phiên ta, chỉ cần ta Đại Càn Đế quốc vẫn tồn tại một ngày, các ngươi những này đại càn lãnh thổ quốc gia bên trên thế lực khác, liền đều là phản địch. Thạch Tiểu Lục trên người sát ý triệt để sôi trào. Hào hào xôn xao, từng đạo khói độc hướng phía chung quanh lan tràn mà đi. Đây là các ngươi thú nhân tộc trên người ta loại đã hạ thủ đoạn, hôm nay, loại thủ đoạn này liền còn cho các ngươi. Lúc trước, Thạch Tiểu Lục sinh ra thời điểm, kèm theo khói độc, những độc chất này xương mù đều là thú nhân tộc chuẩn bị thủ đoạn. Thú nhân tộc nghĩ muốn lại để cho Càn Đế Thạch Hồng Đức tuyệt hậu, cho nên tại Thạch Hồng Đức hậu đại trên người gieo xuống loại độc chất này. Chẳng qua là thú nhân tộc cũng thật không ngờ, Thạch Tiểu Lục thế mà tại loại này khói độc bên trong vẫn còn tồn tại, hơn nữa hấp thu khói độc lực lượng triệt để lớn lên. Thạch Tiểu Lục đã thoát ly thú nhân tộc khống chế, hắn muốn cho Đại Càn Đế quốc lần nữa vĩ đại đứng lên. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Khi khói độc lan tràn đi ra ngoài thời điểm, Bác Mang Châu những người này mới biết được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Cái này Thạch Tiểu Lục quả thực không phải người, trên người hắn khói độc có thể ăn mòn chung quanh hết thể sinh vật. Những kia thiên nhân cảnh giới cường giả tiến vào đến khói độc ở bên trong đều không thể còn sống 3 giây đồng hồ. Cái này là Thạch Tiểu Lục thực lực chân chính. Khói độc vừa ra, ai dám tranh phong? Chương 79, khó huynh có muội, đại yêu xuất kích. Chương 79, khó huynh có muội, đại yêu xuất kích. Khói độc lực lượng tiếp tục lan tràn đi ra ngoài. Bác Mang Châu tới những thiên nhân cường giả kia, tại loại lực lượng này trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thật đáng sợ năng lực đặc thù, cái này là thú nhân tộc chuẩn bị thủ đoạn sao? Thú nhân tộc ngay tại Bắc Mang, Bắc Vân Thánh Quân các ngươi đây là đem đá nện chính mình chân, Thạch Tiểu Lục dùng thú nhân tộc thủ đoạn đến đối phó các ngươi Bắc Mang tộc võ giả. Lần này, các ngươi Bắc Mang chỉ còn lại có bách thú một người, các ngươi còn có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Thạch Tiểu Lục vừa ra tay, đã biết có hay không. Một mình hắn chống giống nghiêm chỉnh cái siêu cấp thế lực phái tới đây dự thi các võ giả. Thạch Tiểu Lục bày ra thực lực, thật đúng là khoa trương đến cực điểm. Khói độc lực lượng phi thường đặc thù, mà ngay cả những này võ thánh cường giả cũng không cách nào triệt để nhìn rõ ràng cổ lực lượng này. Bắc Mang Châu Bắc Vân Thánh Quân nhìn đến đây, chẳng qua là trầm mặc không nói, mà ngay cả hắn cũng không biết thú nhân tộc đến cùng muốn làm gì. Nhiều năm như vậy, thú nhân tộc một mực ở nhằm vào Đại Càn Đế quốc hoàng thất bố cục, bọn hắn cũng lấy được rất lớn thành quả chiến đấu. Thế nhưng là Bắc Vân Thánh Quân thật không nghĩ tới thú nhân tộc sẽ bồi dưỡng được Thạch Tiểu Lục dạng này quái vật tu sĩ đi ra. Nếu là thật lại để cho Thạch Tiểu Lục phát triển đến võ thánh cảnh giới, chỉ sợ chỉ dựa vào Thạch Tiểu Lục trên người độc vật lực lượng có thể triệt để giết chết bọn hắn. Dạng này đặc thù lực lượng phải tiến hành hạn chế mới được. Thạch Tiểu Lục, thực lực của ngươi quả thật vô cùng không tệ, bất quá ngươi ngàn không nên vạn không nên ở thời điểm này thể hiện ra ngươi chính mình trên người thực lực. Lần này chúng ta Bắc Mang Châu sẽ không cho ngươi phát triển cơ hội. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Bắc Mang Châu thiếu niên đại đế bách thú đã lặng yên đi vào Thạch Tiểu Lục bên người. Hắn tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu mục đích chính là vì chém giết Thạch Tiểu Lục. Hiện tại Thạch Tiểu Lục thể hiện ra thiếu niên đại đế cấp bậc thiên phú, là hắn biết hắn không thể tiếp tục tại chờ đợi. Nếu để cho Thạch Tiểu Lục tăng lên tới cùng hắn cùng cảnh giới cấp bậc, như vậy bách thú nhất định sẽ bị Thạch Tiểu Lục trên người khói độc giết chết. Bách thú không thể tiếp tục chờ xuống dưới. Hừ, muốn giết ta, bằng ngươi cũng không đủ. Thạch Tiểu Lục khí tức trên thân vẫn còn tăng lên, hắn còn có át chủ bài, hắn còn có thể thao tác. Giờ khắc này bách thú trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn biết Thạch Tiểu Lục át chủ bài nhất định không đơn giản, hắn phải cẩn thận một chút mới được. Hắc, ngươi xem người thật là chuẩn. Thạch Tiểu Lục xoay người một cái, trực tiếp chuẩn đi. Hắn chạy, chạy. Thạch Tiểu Lục quả nhiên là không có tiết tháo a, đã nói xong định phong quyết đấu đâu này. Kết quả, bách thú tư thế đều bày xong, Thạch Tiểu Lục trực tiếp chuẩn đi. Hắn cũng quá không tôn trọng đối thủ của hắn đi. Muốn chết. Bách thú giận không kèm được, hắn bị chơi xỏ, vẫn bị một cái thiên nhân thập giai thiếu niên đại đế bừa bỡn. Hắn so với Thạch Tiểu Lục chọn vẹn cao một cái đại cảnh giới, kết quả vẫn bị Thạch Tiểu Lục bừa bỡn. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Hắn nhất định phải chém giết Thạch Tiểu Lục, vì Bắc Mang Châu thanh trừ cái này tai họa ngầm. Bách thú một đường truy kích qua đi. Trong lúc đó, hắn cảm giác được sinh tử một đường cảm giác nguy cơ. Hắn vội vàng dừng bước lại. Vâng. Sau một khắc, một đạo cự đại bạo vang ở bách thú trước mặt bộc phát. Đây là Thạch Tiểu Lục sớm chuẩn bị cạm bẫy thủ đoạn. Coi như là võ đạo hoàng giả tiến vào đến cái bẫy này ở bên trong, cũng sẽ trọng thương, huống chi là võ đạo vương giả đâu này. Thạch Tiểu Lục đi theo Lâm Viên học tập 3 năm thời gian, hắn bụng hắc trình độ so ra kém đại sư Minh Lâm Viên, nhưng là tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh so sánh. Thạch Tiểu Lục chọc giận bách thú, chính là muốn đem bách thú dẫn vào đến hắn cài đặt tốt trong cạm bẫy. Vận dụng này đạo cạm bẫy giết chết bách thú. Ai có thể nghĩ đến, bách thú trực giác lại có thể như thế đáng sợ. Hắn vậy mà có thể sớm cảm giác được nguy cơ, cái này trực giác lại để cho Thạch Tiểu Lục kế hoạch triệt để thất bại. Thạch Tiểu Lục hậu thủ thật không có. Kỳ thật, này đạo cạm bẫy chính là Càn Đế Thạch Hồng Đức vì Thạch Tiểu Lục chuẩn bị át chủ bài. Này đạo cạm bẫy chỉ có thể nhằm vào võ đạo hoàng giả trở xuống cường giả, dùng qua về sau cũng liền không có bao nhiêu tác dụng. Như thế vô cùng đáng tiếc. Thạch Tiểu Lục, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách thú triệt để nổi giận. Hắn nhất định phải chém giết Thạch Tiểu Lục đối thủ này. Lúc này Thạch Tiểu Lục đã không có lực lượng đủ mức đối phó bách thú, hắn chỉ có thể chạy trốn. Chẳng qua là Thạch Tiểu Lục thực lực xa xa thấp hơn bách thú, hắn sớm muộn sẽ bị bách thú đuổi theo. Lúc này Thạch Tiểu Lục chỉ có thể làm một chuyện. Thứ sư minh, cứu mạng a. Thất sư muội, cứu mạng a. Thạch Tiểu Lục hô to cứu mạng. Giao người mới là Thạch Tiểu Lục cuối cùng thủ đoạn. Bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán khác không nhiều lắm, chính là cường giả số lượng phi thường nhiều. Thạch Tiểu Lục tại Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong, chẳng qua là yếu nhất cái kia một cái, gặp được đánh không lại đối thủ, đương nhiên là giao người đến cùng một chỗ chiến đấu. Chẳng lẽ muốn Thạch Tiểu Lục chính mình một người cứng rắn bên trên sao? Không thể nào. Một người liều chết chiến đấu cũng không phải là Thạch Tiểu Lục phong cách. Thạch Tiểu Lục tình huống của bên này vô cùng nguy cấp. Đồng dạng, Tô Thất Nguyệt tình huống bên kia cũng không có so với Thạch Tiểu Lục tốt bao nhiêu. Khi Ba Xà biết Tô Thất Nguyệt toàn diệt Vạn Xà Cốc đệ tử về sau, Ba Xà liền buông tha tìm kiếm cơ duyên. Tô Thất Nguyệt thiên phú vượt xa Ba Xà, nếu để cho Tô Thất Nguyệt tiếp tục phát triển xuống dưới, bọn hắn Vạn Xà Cốc sớm muộn bị Tô Thất Nguyệt hủy diệt. Hắn phải mau chóng tiêu diệt mất Tô Thất Nguyệt cái này uy hiếp mới được. Vì vậy, khi Ba Xà thoát khốn về sau, Ba Xà một đường đuổi giết Tô Thất Nguyệt. Ba Xà đây là muốn dùng cảnh giới đến áp chế Tô Thất Nguyệt a. Hắn quả nhiên là không nói võ đức. Thuộc về Tô Thất Nguyệt cùng Thạch Tiểu Lục kiếp nạn muốn tới. Này nếu là cùng cảnh giới chiến đấu, Tô Thất Nguyệt cùng Thạch Tiểu Lục cũng có thể quét ngang Ba Xà cùng Bách Thú. Đáng tiếc, Ba Xà cùng Bách Thú cao hơn bọn hắn một cái đại cảnh giới. Trận này đối chiến độ khó, thật đúng là lớn a. Đại sư Minh Lâm Uyên lại đang len lén cho bọn hắn gia tăng độ khó. Dạng này chiến đấu, để cho bọn họ đánh như thế nào a, đánh như thế nào a? Quả thực đánh không hơi có chút. Chọn vẹn một cái đại cảnh giới chênh lệch, này để cho bọn họ như thế nào vượt qua a? Này là không thể nào làm được sự tình. Giống, giống, giống. Lúc này, kiếm trùng bên trong lại có không đồng dạng như vậy dị động. Từng con một yêu thú, ngang trời xuất thế. Những này yêu thú thực lực vô cùng khủng bố, hành vi của bọn nó ngay ngắn trật tự. Những này yêu thú không giống như là một mình hành động thân thể, ngược lại là như một cái chỉnh thể. Đại yêu đột kích, đại yêu đột kích. Bọn này yêu thú phía sau, tuyệt đối có đại yêu tại chỉ huy bọn hắn. Cháy mau, cháy mau, võ đạo đỉnh phong thi đấu khảo hạch chi địa, lẫn vào đại yêu, đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Có lẽ này có chút đại yêu, liền là hướng về phía khí vận chi tử mà đến. Cháy mau, cháy mau. Kiếm trùng bên trong những võ giả này, bọn hắn triệt để sợ hãi. Đúng vậy a, đại yêu lực lượng vừa xa bọn hắn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cách nào đối phó khủng bố tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Giờ khắc này, Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây có rõ ràng dị động. Bành bành bành. Bạch Vũ Kiếm Sơn ở bên trong có một cái kinh khủng sinh vật, giống như cảm giác được ngoại bộ động tĩnh, đang không ngừng đánh thẳng vào Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn. Đây là bị Bạch Vũ Đại Đế phong ấn tại Bạch Vũ Kiếm Sơn khủng bố sinh vật. Nếu để cho nó đột phá phong ấn, sợ rằng sẽ cho Đại Càn Đế quốc mang đến tai họa ngập đầu. Võ đạo đỉnh phong thi đấu chân chính biến cố đến. Chương 80, Võ Thánh quốc chiến, đại màn bắt đầu. Chương 80, Võ Thánh quốc chiến, đại màn bắt đầu. Nguyên bản bình thường vô cùng võ đạo đỉnh phong thi đấu, tại đại yêu xuất hiện thời điểm, biến thành một hồi lớn chốc liệt. Chạy a, sẽ không chạy, ở tại chỗ này chờ chết sao? Chạy chạy chạy. Kiếm trùng bên trong những kia các võ giả, bọn hắn chứng kiến đại yêu, đầu cũng không quay lại, nhanh chân bỏ chạy. Giống như chỉ cần chậm một giây, bọn hắn sẽ triệt để chết. Đại yêu mang đến sinh tử cảm giác nguy cơ, thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ cần những này võ giả bị đại yêu đuổi theo, bọn họ là thật sự sẽ chết. Bạch Vũ Kiếm Sơn trước đó chưa từng có biến cố, đột nhiên xuất hiện. Lúc này, trên bầu trời võ thánh các cường giả cũng ngồi không yên. Không nghĩ tới, khi thật không nghĩ tới, đại yêu thế mà sẽ làm ra lớn như thế động tĩnh. Đại Càn Đế quốc đại yêu, một mực hành tung bất định. Hôm nay, bọn hắn liên hợp lại, tiến công Bạch Vũ Kiếm Sơn, mục đích của bọn nó vô cùng rõ ràng, cái kia chính là cởi bỏ Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn. Bạch Vũ Kiếm Sơn tồn tại nhiều năm như vậy, chúng ta còn cho tới bây giờ cũng không biết, Bạch Vũ Kiếm Sơn lòng đất phong ấn như vậy một cái kinh khủng sinh vật. Nếu để cho này chỉ khủng bố sinh vật đi ra, chúng ta những thế lực này chỉ sợ đều có tai họa ngập đầu. Hiện tại chúng ta việc cấp bách chính là ngăn cản đại yêu phá hư phong ấn. Bành Văn Tinh đám người cảm thấy áp lực thật lớn. Bạch Vũ Kiếm Sơn thế nhưng là Bạch Vũ Đại Đế sáng tạo nơi truyền thừa, nơi đây khủng bố sinh vật là do đại đế cường giả Bạch Vũ Đại Đế tự tay phong ấn. Kia chính là đại đế tự tay phong ấn quái vật a. Có thể được đến Bạch Vũ Đại Đế như thế chiếu cố quái vật, tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí, con quái vật này thực lực rất có thể siêu việt võ thánh cảnh giới. Bọn hắn phải ngăn cản đại yêu phá hư phong ấn. Lúc này, Bắc Vân Thánh Quân mở miệng nói, kỳ thật, mọi người hoàn toàn không cần phải gấp gáp như vậy. Bạch Vũ Kiếm Sơn đã phong ấn con quái vật kia thời gian dài như vậy, chắc hẳn con quái vật kia suy yếu vô cùng. Chúng ta nơi đây có nhiều như vậy võ thánh cường giả, chúng ta còn sợ một cái bị phong ấn bên trong quái vật sao? Lúc trước Bạch Vũ Đại Đế không có giết chết này một con quái vật, chẳng qua là đem con quái vật này phong ấn đến Bạch Vũ Kiếm Sơn, hiện tại chính là chúng ta chém giết con quái vật này thời điểm. Bắc Vân Thánh Quân nói, có chút không đúng. Hắn giống như vô cùng hy vọng chứng kiến Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn bị phá trừ. Đúng vậy à, Bạch Vũ Đại Đế tại Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây để lại như vậy một đạo phong ấn, này đủ để chứng minh trong phong ấn bí mật đến cùng đến cỡ nào kinh người. Nói không chừng trong phong ấn còn có Bạch Vũ Đại Đế lưu lại truyền thừa, chúng ta thật sự muốn từ bỏ Đại Đế truyền thừa sao? Nguyệt Linh tộc Nguyệt Ảnh Thánh Quân cũng mở miệng hất đệm. Bọn hắn hoạch tâm mục đích chỉ có một, cái kia chính là lại để cho đại yêu bài trừ Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn. Xem ra phá hư Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn, thả ra Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn bái vật mới là bọn hắn mục đích chủ yếu. Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông hai vị thánh quân, Thái Huyền Thánh Quân cùng Phục Hổ Thánh Quân, bọn hắn ngồi không yên. Hừ, các ngươi nghĩ muốn đạt được Bạch Vũ Kiếm Sơn đại đế truyền thừa, vậy cũng các ngươi phải có mệnh cầm mới được. Đợi đến Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn bị triệt để bài trừ về sau, chúng ta liền sẽ biến thành khủng bố sinh vật mục tiêu, đến lúc đó, ai giết ai, thật đúng là khó mà nói. Các ngươi đã không ra tay, như vậy liền để cho chúng ta đến. Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông đều là đại càn đế quốc trong phạm vi siêu cấp tông môn. Nếu là Bạch Vũ Kiếm Sơn bên trong quái vật thật sự từ trong phong ấn đi ra, như vậy, bọn hắn hai cái này siêu cấp tông môn tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Bắc Vân Thánh Quân cùng Nguyệt Ảnh Thánh Quân có thể ở một bên xem cuộc vui, nhưng là bọn hắn không có khả năng. Thái Huyền Thánh Quân cùng Phục Hổ Thánh Quân lúc này đứng dậy, bọn hắn muốn đi ngăn cản đại yêu phá hư phong ấn. Hai vị còn là chờ một chút đi. Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn ở dưới bí mật, chúng ta còn muốn nhìn lại một chút. Nguyệt Ảnh Thánh Quân cùng Bắc Vân Thánh Quân đồng dạng đứng dậy. bọn hắn ngăn cản Thái Huyền Thánh Quân cùng Phục Hổ Thánh Quân. Đây là bọn hắn ở giữa xung đột chính diện, dưới bình thường tình huống, không có trực tiếp lợi ích xung đột, võ thánh các cường giả sẽ không cùng cảnh giới võ thánh khai chiến. Nguyên Ảnh Thánh Quân cùng Bắc Vân Thánh Quân hành động, thật sự là quá bất thường. Nơi đây đại yêu, không phải là các ngươi an bài đi. Nhìn đến đây, Thái Huyền Thánh Quân nghĩ đến loại này khả năng. Đúng vậy a, chỉ có loại này giải thích hợp lý nhất. Nguyên Ảnh Thánh Quân cùng Bắc Vân Thánh Quân không tiếc cùng bọn họ khai chiến, cũng muốn ngăn cản bọn hắn tiến về trước kiếm chủng. Từ Nguyên Ảnh Thánh Quân cùng Bắc Vân Thánh Quân khác thường hành động, có thể nhìn ra, bọn hắn mục đích của chuyến này chính là phá hư Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn, hơn nữa thả ra phong ấn tại Bạch Vũ Kiếm Sơn quái vật. Bọn họ là nghĩ muốn nhờ Bạch Vũ Kiếm Sơn bên trong con quái vật này đến hủy diệt Đại Càn Đế Quốc. Bọn hắn quả nhiên là giỏi tính toán a. Bắc Vân Thánh Quân cùng Nguyên Ảnh Thánh Quân hai vị võ thánh cường giả trực tiếp cản lại Thái Huyền Thánh Quân cùng Phục Hổ Thánh Quân. Ở đây chỉ có Lâm Nguyên, Vạn Xà Thánh Quân cùng Bành Văn Tinh chống không. Vạn Xà Thánh Quân, phá hư Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn sự tình liền giao cho ngươi rồi. Nguyên Ảnh Thánh Quân một bên cùng Phục Hổ Thánh Quân tranh đấu, một bên đang chú ý Lâm Nguyên hướng đi. Lâm Nguyên thực lực vượt xa bọn hắn, chỉ cần Lâm Nguyên nghĩ muốn ra tay, bọn hắn tuyệt đối không có cơ hội phá hư Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn. Lâm Nguyên thái độ rất trọng yếu. Lúc này Lâm Nguyên như trước bình tĩnh mà uống trà, giống như hắn cũng không nhìn thấy Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây biến cố một dạng. Phong ấn sự tình không có quan hệ gì với ta, ta là võ đạo đỉnh phong thi đấu trọng tài, ta chỉ quan tâm võ đạo đỉnh phong thi đấu trận đấu có thể hay không thuận lợi tiến hành. Không quản các ngươi có cái gì kia tính toán của hắn, không muốn phá hư võ đạo đỉnh phong thi đấu trận đấu. Nếu không, ta sẽ ra tay. Lâm Nguyên thái độ vô cùng rõ ràng. Đồng dạng, Lâm Nguyên mang đến cảm giác gáp bách cũng quá mạnh đi. Hắn một câu kia, ta sẽ ra tay, làm cho ở đây những kia võ thánh cường giả cũng không dám phá hư Lâm Nguyên chế tạo sân bãi. Lâm Nguyên bày ra cảm giác gáp bách, bọn hắn đến bây giờ đều không thể quên. Lâm Nguyên chỉ quan tâm võ đạo đỉnh phong thi đấu, đến mức những chuyện khác, hắn là một chút hứng thú đều không có. Lâm Nguyên như vậy một cái đại cao thủ khoanh tay đứng nhìn, lại để cho Thái Huyền Thánh Quân cùng Phục Hổ Thánh Quân cảm giác vô cùng khó chịu. Bất quá, Lâm Nguyên không có gia nhập vào Nguyên Ảnh Thánh Quân cùng Bắc Vân Thánh Quân trận doanh ở bên trong, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Ha 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 ha, hiện tại hẳn là không ai có thể ngăn cản ta phá hư Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn. Không ai có thể ngăn cản ta. Vạn Xà Thánh Quân một người liền xông ra ngoài, Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn sắp mở ra, kế hoạch của bọn hắn cuối cùng muốn hoàn thành. 3 và 5. Cái kia huy hoàng vô cùng đại càn đế quốc cuối cùng muốn triệt để kết thúc. Đông đông đông. Khi Vạn Xà Thánh Quân nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, một đạo vô cùng cường đại võ thánh khí tức xuất hiện ở Vạn Xà Thánh Quân trước mặt. Cảm giác được đạo kia khí tức, Vạn Xà Thánh Quân có chút hoảng sợ. Tam Tuyệt Thánh Quân, ngươi là 5000 năm trước đại càn đế quốc bên trong ngang trời xuất thế tên kia Tam Tuyệt Thánh Quân, không nghĩ tới ngươi còn sống, ngươi thế mà còn sống. Tam Tuyệt Thánh Quân, đừng cản đường, lần này Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn tất nhiên sẽ bị chúng ta bài trừ, các ngươi đại càn đế quốc chỉ có thể chờ chết, chỉ có thể chờ chết. Vạn Xà Thánh Quân thái độ kiên định vô cùng. Đối mặt Tam Tuyệt Thánh Quân dạng này một vị uy tín lâu năm võ thánh cường giả, Vạn Xà Thánh Quân cũng không nhượng bộ chút nào. Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn hôm nay nhất định bài trừ. Chương 81, qua đi nhân quả, nhàn nhã Lâm Viên. Chương 81, qua đi nhân quả, nhàn nhã Lâm Viên. Tam Tuyệt Thánh Quân là gần nhất 5000 năm qua xuất sắc nhất võ thánh cường giả. Tại Đại Càn Đế Quốc xuất hiện nguy cơ thời điểm, Tam Tuyệt Thánh Quân ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, kéo cao ốc chi tướng quân hướng. Tam Tuyệt Thánh Quân thực lực tuyệt đối khủng bố. Hắn đã từng chém giết qua cùng cảnh giới võ thánh cường giả, làm cho cả Đại Càn lãnh thổ quốc gia võ thánh cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Trận chiến ấy qua đi, Tam Tuyệt Thánh Quân liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người cho rằng Tam Tuyệt Thánh Quân trọng thương sẽ chết. Ai có thể nghĩ đến, Tam Tuyệt Thánh Quân thế mà xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Tam Tuyệt Thánh Quân mang đến cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như là Vạn Xà Thánh Quân cũng không khỏi không cẩn thận ứng đối. Tam Tuyệt Thánh Quân cũng không có nhìn về phía Vạn Xà Thánh Quân, ánh mắt của hắn một mực phóng trên người Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, chúng ta quả nhiên là đã lâu không gặp, ngươi cái vị kia nhị sư đệ lâu này, ta tìm hắn tìm thật khổ cực. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, nhị sư đệ tung tích, ta cũng không biết. Lâm Nguyên thật không có nghĩ đến, tại Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây, hắn đều có thể gặp được người quen biết cũ. Rất lâu chưa từng xuất thế Tam Tuyệt Thánh Quân, kỳ thật nhận thức Lâm Nguyên, nhưng lại biết Lâm Nguyên nhị sư đệ Viên Nhị Long. Giữa bọn họ có một đoạn nhân quả. Lúc trước, Lâm Nguyên cùng Viên Nhị Long cùng nhau ra ngoài rèn luyện, bọn hắn đã tìm được một chỗ bí cảnh, phát hiện đang bế quan dưỡng thương Tam Tuyệt Thánh Quân. Khi đó, Viên Nhị Long cứu được Tam Tuyệt Thánh Quân một mạng, bằng không, Tam Tuyệt Thánh Quân căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Viên Nhị Long đối với Tam Tuyệt Thánh Quân có ân cứu mạng. Tam Tuyệt Thánh Quân sau khi xuất quan, một mực ở tìm kiếm Viên Nhị Long tung tích. Chẳng qua là, mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, đều tìm không thấy Viên Nhị Long tung tích. Giống như Viên Nhị Long triệt để biến mất một dạng. Tam Tuyệt Thánh Quân ý định trở lại Đại Càn Đế Quốc, tìm một chút Viên Nhị Long lưu lại manh mối. Ai có thể nghĩ đến, hắn gặp được chuyện như vậy. Bắc Mang Châu cùng Nguyệt Hoa Châu, nghĩ muốn mở ra Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn, thả ra Bạch Vũ Đại Đế phong ấn quái vật, triệt để hủy diệt Đại Càn Đế Quốc. Đây là Tam Tuyệt Thánh Quân tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự tình. Băng. Tam Tuyệt Thánh Quân trực tiếp rút kiếm, lấy xuống một cái tuyến, vượt qua ranh giới người chết. Tam Tuyệt Thánh Quân trên người sắc ý, dấu không lấn át được. Giờ khắc này, Vạn Xà Thánh Quân có chút không dám tiến lên. Tam Tuyệt Thánh Quân mang đến cảm giác gáp bách có thể so với Lâm Uyên, Tam Tuyệt Thánh Quân thật có thể giết hắn. Đồng dạng là võ thánh cảnh giới, Vạn Xà Thánh Quân cùng Tam Tuyệt Thánh Quân ở giữa chênh lệch, giống như ranh trời. Nếu là hắn vượt qua ranh giới, thật sự sẽ chết. Tam Tuyệt Thánh Quân, một mình ngươi lại có thể ngăn trở chúng ta nhiều lâu đâu này?
Đại Càn Đế quốc đã tồn tại 3 thời gian vạn năm, Đại Càn Đế quốc nên diệt. Hiện tại, Đại Càn lãnh thổ quốc gia 99 châu, thậm chí nghĩ Đại Càn Đế quốc như vậy hủy diệt, đây là chiều hướng phát triển, dân tâm chỗ hướng, không quản các ngươi như thế nào dốc sức liều mạng duy trì Đại Càn Đế quốc, các ngươi căn bản không ngăn cản được Đại Càn Đế quốc hủy diệt. Lần này, đi vào Bạch Vũ Kiếm Sơn võ thánh, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta mấy người này, các ngươi ngăn không được chúng ta. Vạn Xà Thánh Quân vừa dứt lời, một đạo khô vinh ý cảnh xuất hiện ở Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây. Tam Tuyệt Thánh Quân, quả nhiên là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Khô Mộc đến từ chính Đan Lâm Châu, trước tới thử xem các đã hạ thủ đoạn. Khô Mộc lão nhân xuất thân từ Đan Lâm Châu, hắn đã từng tiến về trước qua thánh địa, hắn nội tình phi thường cường đại. Khô Mộc lão nhân một bước liền vượt qua Tam Tuyệt Thánh Quân lấy xuống cái kia tuyến, hắn đây là dùng thực lực đến vẽ mặt Tam Tuyệt Thánh Quân. Hừ, muốn chết, các ngươi nghĩ muốn hủy diệt Đại Càn Đế quốc, trước hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không? Tam Tuyệt Thánh Quân cực hạn bộc phát, hắn và Khô Mộc lão nhân chiến đấu triệt để bộc phát. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Bọn hắn trực tiếp bay về phía tinh không, tiến về trước một chỗ khác chiến trường. Đan Lâm Châu Khô Mộc lão nhân, tuyệt đối là võ thánh cảnh trong giới nổi danh cường giả, có hắn ra tay ngăn trở Tam Tuyệt Thánh Quân, chúng ta có thể yên tâm bài trừ Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn. Lúc này, lại có vài tên võ thánh cường giả xuất hiện ở Vạn Xà Thánh Quân chúng quanh. Đại Càn lãnh thổ quốc gia 99 châu, rất nhiều siêu cấp thế lực đều mơ tưởng thay thế Đại Càn Đế quốc. Lần này Bạch Vũ Kiếm Sơn hành trình, là bọn hắn liên hợp hành động. Đại Càn Đế quốc tất nhiên sẽ bị diệt, kế hoạch của bọn hắn nhất định sẽ thành công. Trong chốc lát, lại có tinh quang hiện lên. Một đạo thân ảnh ngăn cản Vạn Xà Thánh Quân đám người đường đi. "Chư vị, an tâm một chút chớ đổi, Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn vấn đề, không bằng từ tiểu bối đến giải quyết." Người đến, đúng là Quan Tinh Ti đại ti chủ. Quan Tinh Ti là Càn Nguyên Đế quân tự tay sáng chế, một mực truyền thừa đến nay, ai cũng không biết Quan Tinh Ti có dạng gì át chủ bài. Coi như là Vạn Xà Thánh Quân cùng bên cạnh hắn vài tên võ thánh cường giả, cũng không dám không nể mặt đại ti chủ. Trận này võ đạo đỉnh phong thi đấu khảo hạch bắt đầu trở nên phức tạp. Một phương diện, tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu các võ giả, bọn hắn cần phải tìm cơ duyên, đến để thăng chính mình thực lực. Một phương diện khác, bọn hắn cần phải tìm kiếm chủng bên trong danh kiếm, đến đạt được càng cao thứ tự. Hiện tại, bọn hắn cùng với yêu tộc chiến đấu, tại đại yêu đội giết xuống, ngăn cản đại yêu phá hư Bạch Vũ Kiếm Sơn phong ấn. Bọn hắn thật là khó a. "Tốt, chúng ta cho ngươi mặt mũi này, Bạch Vũ Kiếm Sơn nơi đây tranh đấu, liền giao cho tiểu bối đến giải quyết." Vạn Xà Thánh Quân đám người, còn là thỏa hiệp. Đại ti chủ một người liền đã ngăn được nhiều như vậy võ thánh cường giả, hắn lực ảnh hưởng thật đúng là cường đại. "Tốt, Đại Càn Đế quốc vận mệnh đến tột cùng như thế nào, liền giao cho những bọn tiểu bối này đến quyết định đi. Chúng ta đều già rồi, không có bao nhiêu tiềm lực, không cách nào đột phá đến càng cao cảnh giới bên trong. Nhưng là, bọn hắn còn phi thường trẻ tuổi, trận này võ đạo đỉnh phong thi đấu tranh đấu kết quả, đem trực tiếp quyết định Đại Càn Đế quốc sau này vận mệnh. Hy vọng bọn hắn có thể ngăn cản đại yêu." Đại ti chủ cũng không cách nào chứng kiến chân chính tương lai. Hắn chỉ có thể nhìn đến một loại khả năng tính, một loại lại để cho Đại Càn Đế quốc lần nữa quật khởi khả năng tính. Loại khả năng này tính cũng không cố định. Đại Càn lãnh thổ quốc gia bên trong siêu cấp thế lực, tích lũy mấy thời gian và năm. Bọn hắn nội tình đến cùng đến cỡ nào cường đại, ai đều không thể đoán trước. Kỳ thật, bây giờ Đại Càn lãnh thổ quốc gia có thể so với 3 vạn năm trước, Càn Nguyên Đế quân quét ngang 99 châu Đại Càn lãnh thổ quốc gia. Đã từng bị Càn Nguyên Đế quân tiêu diệt những tia siêu cấp thế lực, nặng mới quật khởi, bọn hắn thậm chí cầm giữ sẽ vượt qua 3 vạn năm trước nội tình cùng thực lực. Coi như là Càn Nguyên Đế quân bản thân tự mình ra tay, nghĩ muốn thanh lý những này siêu cấp thế lực, cũng là phi thường khó khăn một việc. Huống chi bây giờ Đại Càn Đế quốc, sớm cũng không phải là trước kia Đại Càn Đế quốc, bây giờ Đại Càn Đế quốc suy yếu vô cùng. Một gã võ đạo hoàng giả, đều có thể cũng coi là Đại Càn Đế quốc đỉnh cao cường giả. Dạng này Đại Càn Đế quốc cũng quá yếu đi. Nếu không phải Đại Càn Đế quốc có một chút uy tín lâu năm cường giả che chở, bọn hắn sớm đã bị diệt. Đại Càn lãnh thổ quốc gia 99 châu những này siêu cấp thế lực đều tại trở nên mạnh mẽ, chỉ có Đại Càn Đế quốc càng ngày càng suy yếu. Đại Càn Đế quốc nghĩ muốn đối kháng những này siêu cấp thế lực, một lần nữa khống chế Đại Càn lãnh thổ quốc gia, khó khăn trùng trùng điệp. Nếu như ai có thể làm được chuyện này, như vậy người này chính là có thể so với Càn Nguyên Đế quân nhân vật, thậm chí vượt qua Càn Nguyên Đế quân. Người này là lại để cho Đại Càn lãnh thổ quốc gia đại nhất thống tuyệt thế đế quân. Người này chính là khí vận chi tử, chính là Quan Tinh Ti tìm kiếm khí vận chi tử. Lâm Nguyên, nơi đây đều dương cùng bạc kiếm, ngươi còn ở nơi này gặm hạt dưa xem của vui, có muốn hay không như vậy nhàn nhã a? Tất cả mọi người đang chuẩn bị chiến đấu, chỉ có Lâm Nguyên bên này họa phong hoàn toàn bất động. Lâm Nguyên gặm hạt dưa nhìn xem diễn, giống như hắn chính là người ngoài cuộc một dạng. Lâm Nguyên lòng này thái, quả nhiên là tuyệt. Đại ti chủ, ngươi có cần phải tới một điểm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng xem của vui. Cũng đúng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đại ti chủ cũng gia nhập vào xem cuộc vui trong đội ngũ.